Chương 249, Liên Tinh Cung Chủ. Chương 249, Liên Tinh Cung Chủ. Địa Linh bên trong trang, thêm ra một tên một cái mang theo chết lông mày chết mặt mũi cụ áo bào đen nữ tử, mà đối với sự xuất hiện của nàng, mọi người tại đây trước đây đều không bất kỳ nhận biết. Nàng là ai? Nhìn mặt trước đeo gỗ trầm hương mặt nạ áo bào đen nữ tử, Lộ Trọng Viễn không khỏi cau mày nói. Hắn mặc dù là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh Nam Thiên đại hiệp, có thể dù sao từ lúc Yến Nam Thiên trước liền ẩn tích giang hồ, đối mặt chợt phát hiện thân áo bào đen nữ tử, bởi vậy liền theo bản năng hướng về Từ Tử Nghĩa hỏi thăm tới lai lịch của nàng. Nhìn mặt trước tóc dài xóa vai áo bào đen nữ tử, Từ Tử Nghĩa không khỏi than nhẹ một tiếng, hiện nay võ lâm, duy lấy Di Hoa cùng hai vị cùng chủ xưng hùng, Đường đại hiệp ngươi đoán nàng là ai đây? Chẳng lẽ nàng chính là? Lộ Trọng Viễn nghe tiếng bất do thân khu chấn động, hai mắt nhất thời thêm ra một tia phồn thịnh chiến ý đến. Hắn bị Yến Nam Thiên giao phó xuống núi lúc, cũng từng nghe nó giảng giải nó nghĩa đệ Ngọc Lang Giang Phong cùng Di Hoa cung ân đoán, bởi vậy hắn xuống núi sau, liền từ lâu cùng Di Hoa cung giao thủ chuẩn bị. Bây giờ nghe nói Từ Tử Nghĩa vạch trần cô gái trước mặt thân phận, Lộ Trọng Viễn tự nhiên chính là một trong chấn động. Đường đại hiệp, ngươi như muốn tìm nàng một trận chiến lời nói, lần này chỉ sợ ngươi sẽ thất vọng rồi, bởi vậy nàng là tìm đến ta. Nhìn ra Lộ Trọng Viễn trong mắt ẩn chứa phồn thịnh chiến ý, Từ Tử Nghĩa lúc này nhưng không được không mở miệng. Không sai, ta chuyến này là tìm đến ngươi. Áo bào đen nữ tử bỗng nhiên liền mở miệng. Nhưng mà chỉ nghe nó ngữ điệu linh xảo, hoạt bát, phản phất mang theo loại ngây thơ truy khí, nhưng ở ánh mắt mọi người nhìn kỹ, nhìn một thân áo bào đen nàng, nhưng càng làm cho người ta giật mình. Nhìn thấy áo bào đen nữ tử chính miệng thừa nhận, Từ Tử Nghĩa không khỏi than nhẹ một tiếng nói, ta vốn tưởng rằng đến sẽ là nàng. Xem ra ngươi biết rất nhiều thứ. Đông nhiên cái này nàng tự, trước mặt áo bào đen nữ tử gỗ trầm hương dưới mặt nạ một đôi ánh mắt đẹp lưu ba, ngữ khí của nàng vi lạnh, có thể ánh mắt rõ ràng có chứa một tia hiếu kỳ cùng bất ngờ. Từ Tử Nghĩa nhìn mặt trước áo bào đen nữ tử lại lần nữa than thở, không sai, ta biết nhị cung chủ chính là trên đời này ít có giai nhân. Liên Tinh cung chủ nháy mắt một cái, khẽ cười nói, xem ra ngươi ngược lại không sợ ta. Từ Tử Nghĩa nói, bởi vì ta biết nhị cung chủ trời sinh thiện lương, hơn nữa ta đối với ta chính mình võ công cũng rất tin tưởng. Nghe được Từ Tử Nghĩa lại dám cùng danh chấn thiên hạ Di Hoa cung chủ nói như vậy, một bên Triệu Hương Linh mọi người không khỏi hoàn toàn biến sắc, mà nhỉ 18 mọi người lúc này nhưng vẻ mặt nghiêm túc lặng lặng nhìn hai người. Lấy bọn họ một đám người từng trải ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được trước mặt đeo gỗ trầm hương mặt nạ áo bào đen nữ tử người mang cao minh võ công. Liên Tinh cung chủ đỗng nhiên than thở, ngươi người này đúng là hoàn toàn tự tin, chỉ tiếc nhưng một mực không nên chọn Di Hoa cung tới làm người đá cây chân, hôm nay qua đi, trên giang hồ liền lại gặp thiếu một vị cung đồ. Cung chủ không khỏi quá mức tự yêu, thiên hạ này cao minh võ công, cũng không phải là chỉ có Di Hoa cung mới có. Từ Tử Nghĩa lúc này nhưng lắc đầu nói, cung đồ. Dù cho Liên Tinh cung chủ đấy lòng làm sao thiện lương, nàng lúc này ngữ khí cũng không khỏi trở nên lạnh lùng như băng. Liên Tinh ra tay rồi, áo bào đen phiêu phiêu thần thái thản nhiên nàng, lúc này rốt cục ra tay rồi. Ở đây xem trong mắt mọi người, chỉ cảm thấy hoa mắt, cũng không nhìn thấy nàng có hay không đã ra tay, lại nghe một tiếng dị hưởng truyền ra. Chỉ thấy một con trong suốt như ngọc, tinh xảo đặc sắc tay ngọc nhỏ dài, phản phất mang theo ngọc thạch giống như ôn hòa trong trẻo ánh sáng lộng lẫy, cùng một cái tay khác xem ra dường như hoàn toàn không có huyết quản huyết thống, bóng loáng tỉ mỉ lẳng ra, mang theo bốn cổ phần thuộc giống như ánh sáng lộng lẫy trắng nón bàn tay cách không khắc ở một nơi. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn truyền ra, hai người bóng người nhưng là cùng nhau lui về phía sau ra nửa bước. Ở trong mắt người khác, hai người này một chiêu dường như đánh đến bất phân cao thấp, có thể lúc này Liên Tinh nhưng trong lòng dường như nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ vì nàng minh ngọc chân khí bất công, kinh khí âm lãnh lạnh lẽo âm trầm, bốn phía nhiệt độ đống nhiên giảm xuống, nhưng sức mạnh nhưng là cường mãnh hùng hồn, bá đạo như kịch liệt phun trào núi lửa. Có thể một mực Từ Tử Nghĩa đối mặt cực hàn lại mãnh liệt trường lực dưới, vẫn là không mất một sợi tóc không nói, tiến tới từ nó trường lực bắn ra một loại chí dương chí cương trường lực, này cố dường như liệt dương nướng đại địa, cùng nàng minh ngọc công dường như thiên địch bình thường. Hai người trường lực chạm nhau ngay mắt, Liên Tinh công chúa gỗ trầm hương dưới mặt nạ khuôn mặt thanh tú không khỏi thêm ra một tia ửng hồng, từ lâu nhiều năm nóng lạnh bất xâm nàng, lúc này càng ít có cảm thấy trong cơ thể khí huyết dường như sôi trào bình thường. Như vậy tình huống các thường, tất nhiên là Liên Tinh trong lòng cả kinh. Có điều nàng dù sao cũng là thành danh nhiều năm một đời cao thủ, nhận biết Từ Tử Nghĩa trưởng lực khác thường sau, chỉ là nháy mắt liền loại trừ rơi mất trong cơ thể dị thường, một con trong suốt như ngọc tay phải lại lần nữa duỗi ra. Nhìn thấy Liên Tinh lại ra tay, Từ Tử Nghĩa tự nhiên việc đáng làm thì phải làm đẩy ra một trường, chỉ có điều kết cục nhưng là cùng với trước có khác biệt lớn. Từ Tử Nghĩa thân hình loáng một cái, lui về phía sau ra nửa bước. Từ Tử Nghĩa thân hình nhìn như không khác, nhưng hắn phía sau tảng đá xanh xây thành mặt đất không khỏi đồng thời nổ tung, mà Liên Tinh cũng đồng dạng lui ra nửa bước, có thể nó dưới chân mặt đất nhưng nhìn như không việc gì, chỉ là thêm ra từng kia một giống như chu vong vết nước. Được lắm Di Hoa Tiếp Ngọc. Thấy tình hình này, Từ Tử Nghĩa không khỏi khen. Nếu bàn về mượn lực đả lực, hắn tu luyện càn khôn đại na di, đã đạt cao thâm cảnh giới, gặp được rất nhiều cường địch bên trong, cũng chỉ có âm hậu trúc ngọc nghiền để cho ăn quả đắng. Không nghĩ đến hôm nay, nhưng ở đây phương thế giới bên trong, Liên Tinh trong tay Di Hoa Tiếp Ngọc nhưng vẫn để cho to lớn mở tầm mắt. Di Hoa Tiếp Ngọc, độc bộ võ lâm, thậm chí có không ít giang hồ võ nhân cho rằng cái kia vốn là không phải võ công, mà là tà thuật yêu pháp. Phóng tầm mắt thiên hạ, không người có thể đang đối mặt Di Hoa cùng Di Hoa Tiếp Ngọc mà vẻ mặt bất biến. Từ Tử Nghĩa tự nhận sở tu càn khôn đại na di cũng không yếu, dễ thân mắt thấy chứng Liên Tinh tự tay sử dụng Di Hoa Tiếp Ngọc lúc sau, vẫn là không khỏi cả kinh. Hai người mới vừa nhìn như chia đều sẵn sàng, kỳ thực cũng thế phân ra cao thấp, hắn tá lực thủ đoạn kém hơn một chút. Cùng Liên Tinh Di Hoa Tiếp Ngọc so ra, lúc trước Nga Mi phía sau núi do Hoa Vô Khuyết triển khai Di Hoa Tiếp Ngọc quả thực là khác nhau một trời một vực. người võ công cũng thế không kém. Liên Tinh lúc này cũng không khỏi mở miệng nói rằng, ánh mắt của nàng rơi vào Từ Tử Nghĩa phía sau nổ tung trên mặt đất, trong lòng cũng không khỏi thầm than một tiếng. Thời khắc bây giờ nàng mới rõ ràng, trước Từ Tử Nghĩa nói không loa, hắn xác thực người mang cao minh võ công. Phải biết nàng mới vừa làm cho Di Hoa Tiếp Ngọc chính là Di Hoa cùng cao thâm nhất thần kỳ trường pháp, là một loại lấy nhu thắng cương hậu phát chế nhân công pháp, dẫn dắt Na Di đàn hồi phe địch võ học, uy chấn thiên hạ, võ lâm thịnh truyền Di Hoa Tiếp Ngọc, thần quỷ không thể địch. Chỉ là càng ngoài người ta dự liệu, nhưng là người đến trưởng lực cô động vô cùng, liền ngay cả nàng tự tay thi đến Di Hoa Tiếp Ngọc chỉ có thể tá lực mà không thể mượn lực. Như vậy ngoài người ta dự liệu đối thủ, Liên Tinh tự ra giang hồ tới nay cũng chưa từng gặp được. Một bên xem trận chiến Nghỉ 18 thấy một màn này, vẻ mặt nhưng là không khỏi trở nên khó coi lên. Bọn họ những này giang hồ lao già vốn là đều là tự cảm vô địch khắp thiên hạ, ẩn cư hải ngoại vô danh đạo cao thủ. Bọn họ ẩn cư hải ngoại nhiều năm, sau nhân tử cùng sư thiết chiến nghe nói Di Hoa cùng Yến Nam Thiên hai người chi danh, trong lòng đột ngột sinh ra luận bàn tâm tư. Hiện nay nhìn thấy Từ Tử Nghĩa cùng Liên Tinh hai người một trận chiến, bọn họ mọi người không khỏi vẻ mặt đốn. Chỉ vì bọn họ những lao già này, lao bà tử đều nhìn ra bất kể là Liên Tinh cùng Từ Tử Nghĩa hai người võ công đều là đã đạt thiên hạ vô địch mức độ. Bọn họ những di lão này nếu bản về đơn đả độc đấu tuyệt không một người là hai người bọn họ đối thủ. Ta võ công tự nhiên là không kém, hơn nữa ta rất xác tự tin, người ta như tiếp tục đánh, người thắng sẽ chỉ là một mình ta. Đối mặt Liên Tinh cung chủ ít có tán thưởng, Từ Tử Nghĩa biểu hiện nhưng là cực kỳ hờ hững, trái lại tiếp theo gật gật đầu nói. Liên Tinh cung chủ nghe vậy không khỏi quát lên, ngông cuồng đến cực điểm. Quát trong tiếng, nàng lại ra tay, bóng ánh long lanh tay ngọc nhỏ dài bên trong ẩn chứa có mạc đại uy lực, không chỉ có khiến người ta run rẩy đáng sợ hàn ý, còn có khiến người ta e sợ cho tránh không kịp lôi đỉnh trường lực. Có hay không ngông cuồng, Liên Tinh cung chủ thử một lần liền biết. Từ Tử Nghĩa vừa dứt lời, hắn con kia giống như kim loại rèn đúc tay phải cũng liền tiến lên liên tiếp. Từ khi hắn võ công đại thành tới nay, ngoại trừ âm hậu trúc ngọc nghiên ở ngoài, trước mặt Liên Tinh cung chủ có thể nói là hắn gặp phải một cái có thể để hắn thoải mái một trận chiến đối thủ. Bởi vậy đối mặt như vậy khó tìm đối thủ, Từ Tử Nghĩa cũng kiên quyết từ bỏ tất cả cái gọi là chiêu thức, thuần túy muốn lấy lực đánh bại trước mặt cường địch. Hai người trưởng lực chạm nhau, nương theo một tiếng nổ vang rung trời, Từ Tử Nghĩa thân hình loáng một cái không lùi phản đẩy, song trưởng lại lần nữa nghênh ra, lại là hoành một tiếng vang thật lớn, Liên Tinh lần này nhưng không khỏi liền lùi lại hai bước. Gỗ Trầm Hương dưới mặt nạ nàng, nhưng trong lòng không khỏi thêm ra một vẻ bối rối. Nàng bình sinh đối địch vô số, có thể chưa bao giờ từng gặp phải Từ Tử Nghĩa như vậy dũng mãnh không sợ chết đối thủ, hai người công lực sắp xỉ, có thể một mực ở nhuệ khí trên nàng lại bị Từ Tử Nghĩa ôn ép một đầu. Này chính là Liên Tinh không đủ địa phương, nếu là hôm nay đổi làm Yêu Nguyệt ở đây, Từ Tử Nghĩa cùng nàng so đấu trường lực, tất nhiên chiếm cứ không tới như vậy tiện nghi. Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt công lực sắp xỉ, hai người đều là Minh Nguyệt công tầng cảnh giới thứ 8, chỉ tiếc Liên Tinh tâm linh có thiếu, điểm này khá là tương tự đại đường bên trong phi ứng cũng nào. Minh Ngọc công thành tựu Di Hoa cung tuyệt thế võ học, Di Hoa cung các đời cùng chủ tu luyện cao nhất nội gia chính tông tuyệt đỉnh tâm pháp, thần công uy lực huyền diệu hơn nữa cũng không già trường xuân. Minh Ngọc công thành tựu bất thế tuyệt học, tu luyện nó độ khó tự nhiên có thể tưởng tượng được. Mà Di Hoa cung ghi chép bên trong, như muốn luyện tới tầng cảnh giới thứ 8, chí ít cũng đến muốn xài 32 năm khổ công, nhưng các nàng tỷ muội hai người nhưng chỉ bỏ ra 24 năm, này tiến cảnh thực đã có thể coi là chưa từng có ai. Nếu các nàng tiếp tục duy trì loại này trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tâm cảnh, nhiều nhất 4, 5 năm liền có thể thần công đại thành, chân chính nhảy vào Minh Ngọc 9 tầng cảnh giới kỳ diệu, đến thời điểm thật có thể tính là thiên hạ vô địch rồi. Nhưng mà chăng có đầy vơi mở tỏ, người có họa phúc sớm chiều, các nàng tỷ muội hai người nhưng một mực gặp phải các nàng đời này to lớn nhất khắc tinh. Có Ngọc Lang danh xưng Giang Phong, liền đánh vỡ các nàng tỷ muội hai người duy trì nhiều năm trong sáng thánh khiết, trong suốt cảnh giới không linh, chung quy là cũng không bao giờ có thể tiếp tục càng trên một tầng. Bởi vậy 20 năm qua đi, các nàng tỷ muội vẫn như cũ bị vây ở tầng thứ 8 cảnh giới. Có điều theo Từ Tử Nghĩa, Liên Tinh to lớn nhất cái hở, cũng không phải là bắt nguồn từ Giang Phong, mà là bắt nguồn từ Yêu Nguyệt. Chính là Yêu Nguyệt bá đạo, để Liên Tinh nội tâm có thiếu, thậm chí dẫn đến 20 năm trước đối với Giang Phong vừa thấy sinh tình sau, nhưng bởi vì quá mức sợ hai Yêu Nguyệt, không dám biểu lộ cõi lòng. Cuối cùng trái lại bị thân là một giới tỷ nữ Hoa Nguyệt nô lớn mật biểu lộ cõi lòng, cướp đi các nàng tỷ muội hai người coi là người yêu Giang Phong. Mà cũng chính là bởi vì phần này bá đạo, để Yêu Nguyệt thành danh mấy chục năm, giang hồ vẫn không có bại trận. Mà cùng với công lực sắp xỉ Liên Tinh nhưng là một mực không làm được, bởi vậy liền ở Từ Tử Nghĩa một làn sóng tiếp một làn sóng, giống như nước thủy triều phun trào tấn công dưới, tiến tới rơi vào ít có trong hỗn hoảng. Ở mọi người nhìn kỹ bên dưới, Từ Tử Nghĩa cùng Liên Tinh hai người đã đúng rồi tiếp cận 20 trường, mỗi một chiêu hai người cũng có thể nói là toàn lực ứng phó. Như vậy tiêu hao rất lớn so đấu, nếu là đổi làm người thường đã sớm chế được không trụ, khỏe ở Từ Tử Nghĩa cùng Liên Tinh hai người đều là trong chốn võ lâm cao thủ tuyệt đỉnh. Oanh một tiếng vang thật lớn truyền ra, Từ Tử Nghĩa lại là song trưởng cùng xuất hiện, liên tục cùng Từ Tử Nghĩa liều mạng hơn 20 đòn trưởng pháp. Liên Tinh lúc này cũng đã có chút vất vả. Miễn cưỡng tiếp được Từ Tử Nghĩa một trưởng này sau, Gỗ Trầm Hương dưới mặt nạ nàng từ lâu là đổ mồ hôi tràn trề, hiển nhiên ứng phó Từ Tử Nghĩa như vậy cương mạnh đấu pháp, nàng cũng thế rất là gian khổ. Đây cũng không phải là nàng võ công không ăn thua, mà là bắt nguồn từ nàng sinh lý trên không trọn vẹn. Trước kia nàng cùng Yêu Nguyệt tranh đoạt quả đào lúc, mà bị Yêu Nguyệt từ trên cây đẩy xuống đến dẫn đến tay trái cùng tả đủ cả đời dị dạng, bởi vậy hạ xuống một đời bóng tối, cả đời đều sống ở Yêu Nguyệt khống chế bên dưới không dám chống lại. Tay trái cùng tả đủ dị dạng, không chỉ là làm cho nàng tâm linh có thiếu, càng làm cho nàng cùng Từ Tử Nghĩa lúc giao thủ bại lộ quá nhiều không đủ, chỉ vì tay trái của nàng đều sẽ so với tay phải chậm hơn vỗ một cái. Nay một thiếu hụt, liền ở nàng cạn kiệt lực kiệt bên dưới, tiến tới bại lộ không thể nghi ngờ. Hai người giao thủ đã qua trăm chiêu, Liên Tinh này một thiếu hụt tự nhiên từ lâu để từ Tử Nghĩa thấy rõ, rõ ràng Liên Tinh khí thế đã suy sau, liền cười lớn một tiếng, lại lần nữa song trưởng cùng xuất hiện. Liên Tinh lúc này rõ ràng cũng thê ở hạ phong, có thể sự kiêu ngạo của nàng cùng tự tôn không cho phép làm cho nàng trừ yêu nguyệt ở ngoài người trước mặt lui về phía sau, liền cũng liền cắn răng đẩy ra song trưởng. Vang một thanh âm vang lên, ở hai người kinh người trưởng lực va chạm bên dưới, cả tòa đình viện dường như động đất bình thường. Triệu Hương Linh chờ một đám vây xem mọi người bất do thân hình lay động, trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Chỉ có Lộ Trọng Viễn cùng Nhị 18 một đám cao thủ có thể ổn định thân hình bất động. Hai người bóng người một tiếp tức lùi, nhìn như hai người thân hình đều là không việc gì, chỉ là rất nhanh sẽ nghe răng rắc một tiếng. Liên Tinh trên mặt đeo gỗ trầm hương mặt nạ nhưng là bỗng nhiên nứt ra, do đó ở trước mặt mọi người lộ ra một tấm không hề có tì vết mỹ lệ khuôn mặt. Rõ ràng Di Hoa cùng hai vị cung chủ từ lâu là thành danh nhiều năm cao thủ, có thể một mực trước mặt Liên Tinh xem ra nhưng vẫn là một cái có điều hơn 20 tuổi phụ nhân. Chỉ thấy nàng là tóc dài xóa bay, khác nào Lưu Vân, nàng đáng yêu lún đồng tiền vui tươi, càng hơn Xuân Hoa, nàng cặp kia linh hỏa sóng mắt bên trong, không những tràn ngập không thể miêu tả ánh sáng trí tuệ, cũng tràn ngập tính trẻ con không phải nàng loại này tuổi tác nên có tính trẻ con. Chỉ là nàng cặp kia tràn đầy linh động trong trong mắt, lúc này nhưng không khỏi thêm ra một tia âm u tà thua. Hồi lâu sau, chỉ nghe vị này vang danh thiên hạ Di Hoa cung chủ dĩ nhiên trước mặt mọi người, chính miệng thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người. Chương 250, Minh Ngọc Công, Đạt Ma Thần Kinh. Chương 250, Minh Ngọc Công, Đạt Ma Thần Kinh. Liên Tinh là cái kiêu ngạo nữ nhân, điểm này không thể nghi ngờ. Mới vừa hai người giao thủ, nhìn như chỉ là trên mặt nàng đeo gỗ trầm hương mặt nạ vỡ vụn mà thôi, kỳ thực nhưng là nàng thất bại. Phải biết Minh Nguyệt Công luyện tới tầng thứ 6 cảnh giới, liền có thể cùng đương đại hạng nhất cao thủ quyết tranh hơn thua, khi đó liền có thể đạt đến một vũ không thể thêm, rồi bỏ không thể lạc cảnh giới. Mà mới vừa đánh với Từ Tử Nghĩa một trận bên trong, nàng nhìn như không mất một sợi tóc, chỉ là đeo mặt nạ bỗng nhiên vỡ vụn, này tự nhiên cũng thế có thể giải thích tất cả. Nếu ngươi tâm linh vô quyết, dù cho không thể đem Minh Nguyệt Công luyện tới tầng thứ 9 cảnh giới, ta muốn thắng ngươi cũng là rất khó. Nhìn thấy Liên Tinh trước mặt mọi người chính miệng thừa nhận chính mình tài nghệ không bằng người sau, Từ Tử Nghĩa nhưng là lắc đầu nói: Minh Ngọc Công lợi hại địa phương, kỳ thực muốn so với Từ Tử Nghĩa dự đoán còn lợi hại hơn. Phải biết tự hắn võ công đại thành sau khi ở chư thiên thế giới gặp gỡ vô số cường địch, nhưng không một người có thể xem Liên Tinh bình thường, lấy nữ tử thân thể cùng liều mạng trưởng lực mà không rơi xuống hạ phong. Tu luyện Quý Hoa Bảo Điện Đông Phương Bất Bại đã đạt đến thiên hạ võ công, duy nhanh không phá cảnh giới, nhưng vẫn không dám nhận Từ Tử Nghĩa một trưởng. Thượng quan Kim Hồng có mạnh hay không, lấy hắn đã đạt đến trong tay không hoàn, trong lòng có hoàn võ học trí cao cảnh giới, vẫn như cũ không thể gắng đón đỡ Từ Tử Nghĩa trưởng lực. Phi Ưng Khúc Ngạo thành tựu vực ngoại thiết lập tông sư, nó khu vực vị chỉ kém hơn võ tôn Tất Huyền một đầu, nhưng mà vẫn là không địch lại Từ Tử Nghĩa chất phát trưởng lực. Mà Liên Tinh lấy nữ tử thân, gắng đón đỡ Từ Tử Nghĩa chất phát trưởng lực mười mấy trưởng, cũng có điều là thoáng ở hạ phong, uy thế như vậy, dù cho là ở đại đường bên trong, cũng đủ để bước lên đương đại nhất lưu võ giả. Ngươi tựa hồ biết rất nhiều chuyện. Liên Tinh ngẩm đạm ánh mắt, lúc này lại thêm ra một tia bất ngờ đến. Ta biết không ít chuyện. Từ Tử Nghĩa gật gù. Nhìn hai người giống như đã ách mê một màn, một bên đến Lộ Trọng Viễn cùng Nhị 18 mọi người vẻ mặt nhưng là chăm chú chú ở một nơi. Lộ Trọng Viễn xưng là Nam Thiên đại hiệp lại kinh yến Nam Thiên truyền thụ một thân sở học sau, tự xưng là trong thiên hạ đã là khó tìm địch thủ. Nhưng mà tận mắt nhìn Từ Tử Nghĩa đánh với Liên Tinh một trận sau, hắn giờ mới hiểu được chính mình trước đây là có chút quá mức tự đại a. Chỉ vì trước mặt Từ Tử Nghĩa cùng Liên Tinh hai người công lực liền cách xa ở trên hắn, hay là chỉ có công lực phục hồi sau yến Nam Thiên có thể cùng hai người bọn họ một trận chiến. Rõ ràng biết được tự thân giới hạn, rõ ràng chính mình hay là có thể đem Đạt Ma Thần Kinh hoàn toàn khám phá sau, mới có tư cách cùng hai người trước mắt một trận chiến. So với Lộ Trọng Viễn trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn, Nhị 18 bốn người sắc mặt nhưng là khó coi đến cực điểm, bốn người bọn họ ẩn cư hải ngoại đảo biệt lập nhiều năm, tự cho là Trung Nguyên Võ Lâm đã không người là nó đối thủ. Nhưng mà tận mắt chứng kiến được hai người một trận chiến sau, giờ mới hiểu được đến chính mình bốn người sát thực hết ngồi đại giếng, cùng sư thiết chiến nói không loa, bất kể là trước mặt Từ Tử Nghĩa, vẫn là vị kia xem ra yếu đuối mong manh Liên Tinh cung chủ đều là bọn họ có thể đối đầu đối thủ. Thôi, thôi, của chúng ta bốn người tự cao tự đại, không nghĩ đến quay đầu lại nhưng là hết ngồi đáy giếng mà thôi, không bằng trở lại, không bằng trở lại. Trong bốn người, Quỷ Đồng Tử trước hết lắc đầu, sau đó liền cười khổ rời đi. Ma Nhị 18 ba người cũng là nhìn nhau, thở dài một tiếng liền âm u rời đi. Nhìn thấy Nhị 18 bốn người rời đi, Lộ Trọng Viễn trong lòng tự nhiên cũng rõ ràng bọn họ cảm thụ, có điều hắn nhưng không thể rời đi, chỉ vì hắn trước đây đã thừa Yến Nam Thiên ủy thác. Muốn hắn ở Yến Nam Thiên công lực phục hồi trước, đến kinh sợ trong trốn giang hồ bọn đạo trích làm ác. Từ Tử Nghĩa võ công cực cao, có thể thành người lai lịch cùng ý đồ đến nhưng là thần bí, hắn dù cho trong lòng biết chính mình cũng không phải là đối phương đối thủ, tuy nhiên đến ở lại nơi đây, để phòng bị hắn làm loạn giang hồ. Nhị cung chủ, không bằng người ta làm cái giao dịch làm sao? Nhìn có xúc động Liên Tinh, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên mở miệng đề nghị. Liên Tinh một đôi tràn đầy linh hoạt sóng mắt bên trong, lúc này rồi lại thêm ra một tia bất ngờ. Ta thay ngươi chữa khỏi tay trái cùng ta đủ, ngươi truyền thụ cho ta Minh Ngọc Công làm sao? Cái này trao trả yêu cầu, Từ Tử Nghĩa trực tiếp dùng truyền âm nhập mật bắt đầu rồi đối thoại. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa cùng Liên Tinh hai người rõ ràng mở miệng giao lưu, Lộ Trọng Viễn nhưng là không nghe được bất kỳ thanh âm gì, liền rõ ràng Từ Tử Nghĩa lúc này dùng tới thủ đoạn đặc thù. Lộ Trọng Viễn đối với này không khỏi cảnh giác lên. Cái này không thể nào. Nghe được Từ Tử Nghĩa yêu cầu, Liên Tinh bản năng liền mở miệng cự tuyệt nói. Làm sao ngươi biết ta? Có thể ngay lập tức Liên Tinh lại dư vị nổi lên từ Tử Nghĩa mới vừa lời nói này, nàng cái kia kinh thế dung nhan tràn đầy kinh ngạc. Ta nói rồi ta biết rất nhiều chuyện. Từ Tử Nghĩa lại cười nói. Lần này, Từ Tử Nghĩa cũng không có tác dụng truyền âm nhập mật thủ đoạn. Hắn mới vừa dùng truyền âm nhập mật thủ đoạn đến giao dịch, cũng không phải là vì nằm ở bí ẩn loại hình, mà là xuất phát từ nữ tử bản tâm, phải biết thiên hạ nữ tử đều thích chứng diện, mà nghiệp dư nữ tử trong lòng đều sẽ đối với mình trên thân thể không trọn vẹn càng lưu ý vì càng nhanh hơn hoàn thành giao dịch, không xúc phạm nữ tử kiêng kỵ trong lòng, Từ Tử Nghĩa lúc này mới đặc biệt dùng tới truyền âm nhập mật thủ đoạn. Liên Tinh Ngọc dung biến lạnh, môi thơm hé mở, ngươi tuyệt vọng đi, ta chắc chắn sẽ không đem Minh Ngọc công truyền cho ngươi. Ở trước mặt mọi người, Liên Tinh trực tiếp kiên quyết từ chối, có thể nó cặp kia tràn đầy linh động trong con ngươi rõ ràng giấu giếm có một tia do dự. Mà lúc này giờ khắc này, trong lòng vốn tưởng rằng Từ Tử Nghĩa cùng Liên Tinh thương thảo cái gì muốn nhằm vào Võ Lâm ác độc kế hoạch lộ trọng viễn, lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai mới vừa hai người trò chuyện, lại chính là Di Hoa cung bí mật bất truyền Minh Ngọc công. Ngươi là có hay không hoài nghi ta nói tới có hư sao? Nhìn thấy Liên Tinh từ chối, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ lắc đầu. Ta cái môn này võ công tên là Thần Chiếu Kinh cũng có thể coi là võ lâm tuyệt học một trong, hay là uy lực trên thua kém Vu Minh Ngọc công, có thể nó ở chữa thương nhưng có chỗ độc đáo, đủ có thể xưng là y đạo thánh điển. Nó chú ý diệu nộ tự nhiên, cũng không phải là một mực cần tu khổ luyện liền có thể hiệu quả. Chính là tập thiên hạ cực kỳ thuần, bình thiên hạ cực kỳ diệu. Rõ ràng Liên Tinh từ chối nguyên nhân là bởi vì trong lòng tiêu ngạo đang quay phá, Từ Tử Nghĩa liền lại lần nữa chậm rãi mở miệng giải thích lên. Có điều nói miệng không bằng chứng. Từ Tử Nghĩa lời nói vừa ra, cả người liền lại biến mất không gặp. Có điều rất nhanh hắn liền xuất hiện ở trước mắt mọi người, chỉ là lúc này trong tay hắn nhưng thêm ra một bóng người, chính là trước đây không lâu bị Triệu Linh Tố dặn dò người tiếp tục chờ đợi Ngọc Diện Thần Phán. Ở giang hồ hơi có danh tiếng Ngọc Diện Thần Phán lúc này, nhưng ở Từ Tử Nghĩa trong tay giống như gà con nhi bình thường bất lực, ở trước mặt mọi người, Từ Tử Nghĩa một trường khắc ở nó trước ngực. Phốc một tiếng, chỉ thấy Ngọc Diện Thần Phán miệng phun máu tươi ngã xuống đất mà chết. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đông nhiên nắm về một người, ở ngay trước mặt nàng đem mất mạng, Liên Tinh trong lòng không khỏi cảm thấy bắt đầu nghi hoặc. Bình tĩnh đừng nóng. Nhìn Liên Tinh trong mắt không rõ, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười. Nửa cái canh giờ thời gian qua đi, liền thấy Từ Tử Nghĩa đột nhiên nắm lên trên mặt đất thân thể đã trở nên thi thể lạnh như băng, ở trước mặt mọi người vì đó thôi cung hỏa huyết lên. Thấy một màn này, mọi người không khỏi cả kinh, trong lòng đều không hiểu Từ Tử Nghĩa đến cùng là đang làm gì thành tựu, dù cho là Lộ Trọng Viễn cùng Liên Tinh hai người cũng không ngoại lệ. Nhưng mà chỉ cần thời gian ngắn ngủi, liền thấy trước đây không lâu rõ ràng từ lâu mất mạng Ngọc Diện Thần Phán dĩ nhiên sống lại. Dù là Lộ Trọng Viễn thành danh nhiều năm, thấy một màn này cũng không khỏi sắc mặt đại biến, mà một bên Liên Tinh trong đáy lòng cũng là ba phiên dâng lên. Lấy nàng võ công, tự nhiên có thể làm được cách xa nhau một trượng vẫn như cũ có thể rõ ràng tra xét đến Ngọc Diện Thần Phán từ lâu hóa thành tĩnh mịch nhịp tim. Bây giờ thời gian qua đi nửa cái canh giờ, Từ Tử Nghĩa nhưng có thể cứu sống hắn, quả thực là khó mà tin nổi. Truyền cho ta cái môn này võ công đinh hình, đã từng xương tỷ bà bị người xích sắt xuyên qua, bị người cực hình bức cung mười mấy năm, có thể một khi công thành sau, thương thế liền hoàn toàn khép lại, Liên Tinh cung chủ ý của ngươi như thế nào? Nhìn ra Liên Tinh hình như có ý động, Từ Tử Nghĩa tiếp theo liền mở miệng nói, xương tỷ bà bị người xuyên qua. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, mọi người tại đây đều biến sắc, cỡ này cực hình chính là quan phụ dùng để đối phó người trong võ lâm chuẩn bị chiêu thức, không thua kém một chút nào đánh gây gân tay gân chân. Dù cho là Lộ Trọng Viễn cùng Liên Tinh hai người cũng không dám bảo đảm chính mình có thể may mắn thoát khỏi. Hơn nữa Lộ Trọng Viễn cũng so với những người khác biết càng nhiều hơn một chút sự tình, cái kia chính là Yến Nam Thiên ở ác nhân cốc bị phục bị trở thành phế nhân, nếu không có ở giữa có thần y Lý Vạn Xuân lưu mười mấy năm qua như một ngày khổ tâm chăm sóc, e sợ cũng khó có thể khôi phục. Mà cái kia đinh huynh nhưng dựa vào một người, muốn đến đây nơi, Lộ Trọng Viễn trong lòng không khỏi vì là đối với người kia tràn ngập kinh phục. Ta thôi, ta chuyển cho ngươi cái môn này kinh văn, ngươi thử một lần liền biết. Nhìn ra Liên Tinh sâu trong nội tâm giãy giụa, Từ Tử Nghĩa lại trước mặt mọi người đem Thần Chiếu Kinh kinh văn chậm rãi nói ra, hoàn toàn không để ý một bên còn có Lộ Trọng Viễn cùng với Triệu Linh Tố mọi người. Nghe được Từ Tử Nghĩa trong miệng nói ra những người huyền diệu khó hiểu kinh văn, Liên Tinh cùng Lộ Trọng Viễn vốn định muốn cự tuyệt, có thể bắt nguồn từ võ giả bản năng vẫn là đem những này kinh văn khắc trong tâm khảm. Cho tới một bên Triệu Hương Linh mấy người cũng là mắt lộ mừng rỡ, nghe Từ Tử Nghĩa gần trong gang tấc truyền công, rõ ràng Triệu Linh Tố mọi người ý nghĩ, Từ Tử Nghĩa cũng đem bọn họ trục xuất. Triệu Hương Linh thân là phía Nam hai đại hào thương một trong, là người không thiếu năng lực tâm cơ, thêm nữa lần này chăm sóc Từ Tử Nghĩa cũng coi như tận tâm chú đáo, bởi vậy chuyển kinh lúc vẫn chưa tránh khỏi hắn. Đương nhiên cho tới Triệu Hương Linh đến tuột cùng có thể từ bên trong nộ ra bao nhiêu, liền muốn nhìn hắn nộ tính, phải biết lấy đinh điển nộ tính cũng là khổ tu 12 năm lúc này mới lại thành. Tiểu tử ngốc địch vân một đường liên tiếp kỳ ngộ, cũng là tiêu hao mấy năm công phu lúc này mới lại thành. Lấy Triệu Hương Linh tư chất, có thể đem này Thần Chiếu Kinh luyện tới tiểu thành, liền đủ để tự tiêu. Thời gian uống cạn nửa chén trà qua đi, Từ Tử Nghĩa cũng thế đem Thần Chiếu Kinh kinh văn hết mức nói ra, mà trong mọi người lúc này lấy Liên Tinh cùng Lộ Trọng Viễn tu vi cao nhất, bởi vậy chỉ là lần đầu nghe kinh văn, các nàng hai người liền có thu hoạch lớn. Ngươi người này thật là khiến người ta nhìn không thấu. Tự biết chính mình vẫn là không thể chống đỡ chịu đựng trong lòng hiếu kỳ, Liên Tinh không khỏi than nhẹ một tiếng. Đa tạ tôn gia truyền công ân huệ. Tự biết chính mình vẫn là chiếm Từ Tử Nghĩa tiện nghi Lộ Trọng Viễn, lúc này thì lại vẻ mặt nghiêm túc, chắp tay hướng về Từ Tử Nghĩa mở miệng nói. Lấy Lộ Trọng Viễn thẳng tính tâm tư, trong lòng cũng chung Vu Minh mặt trắng trước Từ Tử Nghĩa cũng không phải là cái gọi là kẻ xấu. Trong chốn võ lâm, ngoại trừ tiền tài có thể cảm động tâm ở ngoài, còn có một thứ đồ vật có thể ở trong giang hồ nhấc lên cơn sóng thần, cái kia chính là cái gọi là võ học bí tịch. Đối với này, Lộ Trọng Viễn tự phụ một đời đại hiệp vẫn là khó có thể ngoại lệ. Hắn thành danh nhiều năm, kiến thức bất phàm, chỉ nghe từ Tử Nghĩa khẩu thuật đoạn ngắn kinh văn, liền có thể rõ ràng này thần chiếu kinh chi quý giá tuyệt không kém với sở học của hắn Đạt Ma thần kinh, có thể hùng hồn đem như vậy thần công dạy dỗ người, đương nhiên sẽ không là trước đây hắn dự đoán như vậy giả dối tiểu nhân. Ngươi người này tuy rằng cổ hủ điểm, nhưng lại không thẹn đại hiệp chi danh, này công truyền cho ngươi ngược lại cũng không tính bôi nhỏ nó. Đối với này, Từ Tử Nghĩa chỉ là hờ hững nói rằng, có điều tiếp theo liền nghe hắn chuyển đề tài, ta nghe nói Lục đại hiệp sở học chính là Đạt Ma thần kinh, chẳng biết có được không mượn tới nhìn qua. Nghe được Từ Tử Nghĩa rất nhanh liền hướng về hắn yêu cầu Đạt Ma thần kinh, Lộ Trọng Viễn cũng không khỏi nở nụ cười, lập tức mở miệng nói, lấy ngươi võ công, phóng tầm mắt thiên hạ, từ lâu là khó tìm địch thủ, vì sao còn có thể đối với chúng ta sở học coi trọng như thế? Ta muốn tập sở trường của các nhà, lấy bù tự thân chi thiếu, Lục đại hiệp ngươi danh chấn giang hồ nhiều năm, tự thân sở học bất phàm, ta tự nhiên không muốn bỏ qua. Từ Tử Nghĩa trả lời cũng là dị thường nhanh chóng. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa như vậy thẳng thắn, Lộ Trọng Viễn không khỏi cười lớn một tiếng, tại chỗ liền đồng ý. Nhìn thấy Lộ Trọng Viễn tại chỗ đồng ý, lúc này Liên Tinh nhưng không khỏi có chút chần chừ lên. Nam Thiên đại hiệp Lộ Trọng Viễn chi danh, Liên Tinh há có thể chưa từng nghe nói, thấy hắn lại không nghi ngờ chút nào liền đồng ý, tự nhiên trong lòng không khỏi càng hiện ra dãy rủa. Ngươi biết vì sao chậm chạp không thể khám phá Minh Nguyệt công tầng thứ 9 cảnh giới sao? Nhìn ra trước mặt Liên Tinh trong lòng còn đang dãy rủa, rõ ràng nàng khó có thể khám phá yêu nguyệt nhiều năm ở trong lòng giằng buộc, liền mở miệng lần nữa hỏi. Liên Tinh nhìn Từ Tử Nghĩa một ánh mắt, rõ ràng người này biết được không ít năm đó chuyện cũ, liền cũng không che giấu cái gì, chậm rãi nói rằng, năm đó ta tập võ có thể một xúc mà thành, bắt nguồn từ ta tập võ trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, có thể ở mười mấy năm trước, bởi vì một người, ta liền cũng lại khó có thể xem dĩ vãng như vậy chăm chú. Từ Tử Nghĩa nói, ngươi cho rằng là người kia nhường ngươi chậm chạp không cách nào khám phá tầng thứ 9 cảnh giới sao? Không, ngươi sai rồi. Nhìn trước mặt Liên Tinh, Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói, ngươi tâm linh thiếu hụt, cũng không phải là bắt nguồn từ người kia, mà là bắt nguồn từ lệnh tỷ yêu nguyện. Nàng từ nhỏ bá đạo, nhường ngươi đối với nàng sản sinh bóng tối, ngươi cho rằng là người nào, nhường ngươi tâm cảnh có thiếu, kỳ thực là mười phần sai. Từ Tử Nghĩa lời nói này, để Liên Tinh không khỏi ngọc dung đại biến, có thể lần này nàng thật lâu nhưng chưa mở miệng phản bác. Chỉ vì nàng rộng lớn tay áo vào dưới, dị dạng tay trái cùng tả đủ chính là một cái chứng cứ, vì che giấu thân hình không hoàn mỹ, nàng nhiều năm đều là đem tự thân không đủ nấp trong áo bào bên dưới. Năm đó chỉ vì tranh đoạt một cái quả đào, nàng liền bị yêu nguyệt từ cây đào dưới đẩy xuống, dẫn đến thân thể tàn tật suốt đời, cho nên tâm linh có thiếu. Không chỉ có dẫn đến nàng đối với yêu nguyệt từ đây trong lòng có bóng tối tương tự, càng là dẫn đến nàng đang đối mặt cường giả đỉnh cao lúc, dị dạng tay trái cùng tả đủ thì sẽ trở thành một rõ ràng nhất cái hở. Liên Tinh lầm tưởng chính mình là nhân giang phong mà dẫn đến nhiều năm qua võ học không được tiến thêm, kỳ thực cũng không phải, nhưng mà nguyên nhân thực sự là bắt nguồn từ yêu nguyệt nhiều năm như thế. Phần này như thế, thậm chí để Liên Tinh đối mặt làm cho nàng động lòng giang phong lúc, cũng không dám biểu lộ cảm tình, chỉ vì sợ sẽ nhờ đó làm tức giận yêu nguyệt. Liên Tinh tâm linh thiếu hụt bắt nguồn từ yêu nguyệt, mà kiêu ngạo như yêu nguyệt, nàng nhiều năm võ công nửa bước chưa tiến vào, nhưng là chân chính bởi vì giang phong kiêu ngạo như nàng, căn bản không thể tiếp thu Ngọc Lang Giang Phong từ chối nàng, mà tuyển chọn nàng thủ hạ tỷ nữ Hoa Nguyệt Nô. Liên Tinh cung chủ, ta rất hiếu kỳ, lẽ nào ngươi đời này cũng không có nghĩ tới phản kháng quá yêu nguyện một lần sao? Từ Tử Nghĩa lời nói này dường như có chứa một nguồn sức mạnh vô hình, mỗi một chữ mắt đều rất giống ở mê hoặc Liên Tinh phạm sai lầm bình thường. Chương 251, Liên Tinh đột phá, yêu nguyện đến. Chương 251, Liên Tinh đột phá, yêu nguyện đến. Ngươi muốn ly gián tỷ muội chúng ta trong lúc đó cảm tình. Hồi lâu sau, liền nghe Liên Tinh ngữ khí lạnh như băng nói, chỉ có điều giọng nói của nàng tuy rằng băng lạnh, có thể hai con mắt rõ ràng giấu diếm có một tia không bình tĩnh, hiển nhiên Từ Tử Nghĩa này tịch nói vẫn để cho nàng không thể phòng ngừa dao động lên. Ly gián tỉ muội cảm tình. Liên Tinh cung chủ, ngươi chuyện cười này nhưng là không có gì buồn cười. Nghe được Liên Tinh lời nói này, Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu nói, ta chỉ có điều kiến nghị ngươi đang đối mặt yêu nguyệt lúc có thể có dũng khí nói ra từ chối hai chữ, lẽ nào Liên Tinh cung chủ liền chẳng lẽ không muốn cùng lệnh tỷ yêu nguyệt ngày sau bình đẳng đứng ở một nơi sao? Nhìn mắt trước đã có dãy rủa Liên Tinh, Từ Tử Nghĩa tiếp tục nói, hay là nói Liên Tinh cung chủ ngươi từ lâu không có cái này dũng khí? Từ Tử Nghĩa đón lấy câu nói này, trong nháy mắt liền để Liên Tinh ngọc dung biến lạnh, chỉ nghe nàng hừ nhẹ một tiếng sau, cái kia một đôi linh hoạt sóng mắt bên trong lúc này dĩ nhiên thêm ra một tia trước đây xưa nay không có quá dũng khí. Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ cố nhiên trắng ra, nhưng lại là sự thực, từ khi còn bé cùng yêu nguyệt tranh đoạt quả đào sau khi thất bại, nàng liền vẫn sống ở yêu nguyệt dưới bóng tối. Năm đó trong trốn giang hồ có lỗ hai người, tuyệt không một người không có nghe thấy quá Ngọc Lang Giang Phong cùng Yến Nam Tiên hai người này tên, trong trốn giang hồ có mắt người, cũng tuyệt không một người không muốn nhìn một cái Giang Phong phong độ tuyệt thế cùng Yến Nam Thiên tuyệt đại thần kiếm. Chỉ vì bất luận người nào đều biết, trên đời tuyệt không có một cô thiếu nữ có thể chống đối Giang Phong khẽ mỉm cười, cũng tuyệt không có một cái anh hùng có thể chống đối Yến Nam Thiên nhẹ nhàng một kiếm. Bất luận người nào đều tin tưởng, Yến Nam Thiên kiếm không những có thể ở trong vạn quân lấy chủ soái thủ cấp, cũng có thể đem một sợi tóc chia làm hai cái, mà Giang Phong cười, nhưng có thể khiến thiếu nữ tấm nát tan. Đối mặt Ngọc Lang Giang Phong lúc, yêu nguyệt cùng Liên Tinh các nàng cặp chị em này cũng không có thể may mắn thoát khỏi, tỷ muội hai người đều đối với Giang Phong trong lòng ám sinh tình tố, nhưng là bị vướng bởi từ nhỏ đến lớn bóng tối, Liên Tinh dù cho đối mặt chính mình trong lòng yêu thích người lúc cũng không dám cùng yêu nguyệt tranh đoạt, chỉ có thể lựa chọn đem yêu thương nấp trong đáy lòng. Nếu như không có người ngoài vạch trần tầng này giấy cửa sổ, e sợ Liên Tinh trong lòng mãi mãi cũng không thể đản sinh ra phản kháng nó thì yêu nguyệt tâm tư, có thể một mực nàng hôm nay gặp phải Từ Tử Nghĩa. Như này công thật có thể làm ta tay trái chân trái phục hồi như cũ, ta liền đem Minh Ngọc công truyền cho ngươi. Hồi lâu sau, chỉ nghe Liên Tinh mở miệng nói, lúc này ngữ khí của nàng lại khôi phục dĩ vãng linh xảo, hoạt bát. Rõ ràng việc này không cần gấp ở nhất thời, Từ Tử Nghĩa liền gật đầu nói. Nhìn thấy Liên Tinh tự muốn bế quan tinh tu, một bên Triệu Hương Linh cũng đúng lúc đứng dậy, đội vã sai người vì là Liên Tinh cung chủ bố trí phòng khách. Triệu Linh Tố thân là danh mãn phía Nam hai đại hào thương, Địa Linh Trang tự nhiên không thiếu chiêu đãi quý khách phòng nhỏ, bởi vậy chỉ cần thời gian ngắn ngủi, liền bố trí thỏa đáng. Mắt thấy Liên Tinh ly kỳ sau, Lộ Trọng Viễn cũng đúng hẹn đem chính mình sở học Đạt Ma Thần Kinh đem tặng với Từ Tử Nghĩa sau, tiếp theo hắn liền muốn cáo từ rời đi. Rõ ràng hắn có Yến Nam Thiên giao phó trọng trách, muốn đi đối phó chạy ra ác nhân cốc bọn ác nhân sau, trước khi đi Từ Tử Nghĩa liền khuyên hắn đem võ công tận phế Âu Dương Đình mang tới. Lộ Trọng Viễn võ công tuy cao, nhưng hắn nhưng có Yến Nam Thiên hầu như giống nhau như lúc được điểm, nguyên bên trong hắn liền bởi vì dễ tin Giang Ngọc Lang, mà bị sau lưng nó đánh lén mà bỏ mình. Từ Tử Nghĩa trước khi đi liền kiến nghị hắn mang tới Âu Dương Lèn Ken huynh đệ lão đại, đôi huynh đệ này ghi tên thập đại ác nhân hàng ngũ, lại cùng với hắn kẻ ác có cửu oán, thêm nữa nó khá yêu làm chút tổn nhân bất lợi kỳ việc, bởi vậy mang tới hắn tự nhiên không lo lắng hắn sẽ không tận lực đối phó cái khác kẻ ác. Tống biệt Lộ Trọng Viễn sau, Từ Tử Nghĩa cũng liền đồng dạng ở Triệu Hương Linh Địa Linh Trang để ở Lộ Trọng Viễn tu luyện Đạt Ma Thần Kinh, cố nhiên là không sánh được Minh Ngọc Công cùng Giá Y Y Thần Công, có thể ở Từ Tử Nghĩa lắng xuống cẩn thận cân nhắc hạ xuống, phát hiện cái môn này Đạt Ma Thần Kinh ngược lại cũng có bất phàm địa phương. Nguyên lai cái môn này Đạt Ma Thần Kinh tương truyền chính là xuất từ Đạt Ma sáng chế, nay công tổng cộng có tam thập tam trọng thiên, ghi lại nội công ảo diệu vô cùng, có dịch cân tẩy tủy xóa bỏ chất độc hiệu quả, cùng Kim Lão Giang Hồ bên trong dịch cân kinh khác thường khúc cùng công trị dây, lại là hóa giải dị trùng chân khí. Chỉ có điều cái môn này Đạt Ma Thần Kinh như muốn luyện tới cảnh giới tối cao, chỉ cần trước tiên đưa vào chỗ chết trải qua thời khắc sống còn, qua lại bên bờ sinh tử, khí tức tim đập đều không, 7 ngày sau sống lại, này 7 ngày trả lại khư điệu tàng trạng thái chữa trị thân thể, đặt cải tử hồi sinh cảnh giới mới có thể luyện thành. Phương pháp này so với Giá Y thì thần công mong muốn đại thành còn muốn hạ khắc, vì vậy Từ Tử Nghĩa chỉ là đem thành tựu tham khảo, tự nhiên không muốn dễ dàng thử nghiệm. Phải biết võ học bên trong, khó nhất chính là tử quan, một khi trốn vào tử quan, trừ phi công thành một con đường, liền cũng không tiếp tục khả năng quay đầu lại. Ngay ở Từ Tử Nghĩa ở hiểu thấu đáo Đạt Ma Thần Kinh chi dây thời gian, 3 ngày sau Liên Tinh nhưng xuất quan, lúc này nàng đã rút đi nguyên bản che giấu thân phận một thân áo bào đen, mặc vào lâu không gặp cung trang. Chỉ thấy trước mặt Liên Tinh một thân mây tía giống như cẩm tú cung trang, váy dài chấm đất, tóc dài xóa bay, khác nào Lưu Vân, nàng đáng yêu lún đồng tiền bụi tươi, càng hơn trước. Nhìn thấy mặt trước Liên Tinh không cần tiếp tục phải Lưu Vân ống tay áo, chấm đất váy dài để che giấu tay trái mình cùng chân trái dị dạng, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ lắc đầu, tiếp theo khen, Liên Tinh cung chủ, bây giờ ngươi so với trước kia càng hấp dẫn người, ngươi cũng biết đây là tại sao không? Bởi vì tay trái cùng chân trái khôi phục như thường, cũng không còn dị vãng làm nàng tiếp nối dị dạng, một thân cung trang Liên Tinh không khỏi nhìn về phía Từ Tử Nghĩa nói, là bởi vì trong mắt của ngươi có tự tin, bây giờ ngươi như muốn tu luyện Minh Ngọc Công, tất có thể mây tan đến nguyệt, một chiêu công thành. Từ Tử Nghĩa nói, ngươi rốt cục đoán sai một chuyện. Nhìn mặt trước Từ Tử Nghĩa, Liên Tinh cung chủ đỗng nhiên khỏe miệng tỏa ra nụ cười, lúng đồng tiền như hoa, vui tươi như vậy nàng lúc này nhưng đang nói chuyện, lộ ra một con tinh tế tay ngọc. Chỉ có điều cái con này nguyên bản trong suốt như ngọc, tinh xảo đặc sắc tay ngọc nhỏ dài, lúc này dĩ nhiên theo vật công, tay ngọc nhỏ dài trên da thịt càng triệt để trở nên trong suốt như ngọc, cùng trước đây so sánh cực kỳ rõ ràng. Ngươi đã đột phá tầng thứ 9 cảnh giới. Nhìn thấy Liên Tinh tay trái da thịt hoàn toàn trở nên trong suốt như ngọc, Từ Tử Nghĩa cũng không khỏi cảm thấy bất ngờ. Không sai, ngươi truyền cho ta cái môn này thần chiếu kinh sắc thực thần kỳ, dĩ nhiên thật có thể để ta tay trái cùng chân trái khôi phục như lúc ban đầu. Nói rằng nơi này, Liên Tinh ánh mắt rơi vào chính mình bóng loáng vô cùng trên tay trái, ngữ khí cũng giống như có vẻ run rẩy, dường như trước mắt tình cảnh này chính là ảo ảnh trong mơ bình thường. Kỳ thực này chính là Liên Tinh có chỗ không biết, thần chiếu kinh lợi hại địa phương chính là ở chỗ chữa thương, kim cổ hai hệ trong tiểu thuyết, nó chữa thương đủ để bước lên thứ ba hàng ngũ. Liên Tinh từ nhỏ xương cốt dị dạng, thêm nữa tu luyện Minh Ngọc Công tu vi càng sâu sau, tầm thường thủ pháp không cách nào giúp đỡ tay trái chân trái khôi phục như lúc ban đầu. Không phải vậy lấy Di Hoa cùng tài lực cùng nhân lực tìm kiếm cái gọi là danh y không tính việc khó. Ta chỉ tiêu tốn một ngày công phu, liền đem ta tay trái chân trái khôi phục như thường, thân thể lại không chọn vẹn sau. Ta trong lòng liền dường như mây tan thấy trăng bình thường, nguyên bản đỉnh trệ mười mấy năm bất động Minh Nguyệt Công tầng thứ 8 cảnh giới, tu luyện nổi lên liền dường như nước chảy thành sông, lại không ràng buộc. Nói rằng nơi này, Liên Tinh ngữ khí dĩ nhiên không khỏi từ từ thêm ra vẻ kiêu ngạo. Nàng xác thực nên đáng giá kiêu ngạo, thông tuệ như nàng có thể ở trong một ngày liền đem chính mình tay trái chân trái khôi phục như thường, ở giữa tất nhiên trả giá to lớn nỗ lực. Hơn nữa tại đây ở giữa, nhất định không thiếu thống khổ. Lần này coi như là tỷ tỷ, tu vi cũng phải rơi vào ta mặt sau. Liên Tinh nói ra câu nói này lúc, ngựa khí quả thực phản phất mang theo loại ngây thơ tính trẻ con bình thường. Nếu ngươi đã đột phá Minh Nguyệt Công tầng thứ 9 cảnh giới, cũng nên do ngươi đem năm đó chuyện cũ làm một kết thúc. Nhìn trước mặt ngữ khí vẫn như cũ ngây thơ tính trẻ con Liên Tinh, Từ Tử Nghĩa chợt mở miệng nói rằng, ngươi cũng biết sự kiện kia. Mới vừa còn biểu lộ ra tính trẻ con Liên Tinh, lúc này lại triệt để lộ sắc một vị băng sơn mỹ nhân. Thiên hạ này sẽ không có ta không biết sự tình. Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi chính là anh em ruột, các ngươi tỷ muội muốn cho huynh đệ bọn họ hai người tự giết lẫn nhau, lấy này thỏa mãn các ngươi tỷ muội đối với Giang Phong trả thù. Trong nhà trong nháy mắt lại trở nên băng lạnh mấy phần, Minh Ngọc Công vốn là tự mang băng hàn lực lượng, mà Liên Tinh mới vừa đột phá tầng thứ 9 cảnh giới, một thân công lực tự nhiên càng cao hơn từ trước. Có thể nàng ở tâm tình khuấy động bên dưới, tự nhiên khó tránh khỏi khống chế không được chân khí trong cơ thể. Liên Tinh nhìn chằm chằm trước mặt Từ Tử Nghĩa, Giang Bạc không khỏi ám cắn đôi môi nói, ngươi biết quá nhiều chuyện. Từ Tử Nghĩa gật đầu nói, ta xác thực biết rất nhiều chuyện. Chuyện cũ đã qua đời, các ngươi tỷ muội hai người cần gì phải chấp nhất với ngày xưa cừu hận đây, phải biết coi như các ngươi có thể toàn nguyện, lẽ nào Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô liền có thể dưới suối vàng có biết sao? Phải biết một người tối ngốc chính là cùng người chết phân cao thấp. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu. Huống hồ bây giờ Yến Nam Thiên đã tái xuất giang hồ, các ngươi tỷ muội làm như vậy, đơn giản tự thụ cường địch mà thôi. Liên Tinh nhưng tự không đáng kể, ngữ điệu làm như nhàn nhạt, nói, thử, Yến Nam Thiên như đến rồi thì lại làm sao? Hắn nếu không đến, ngược lại là vô vị. Ngươi cho rằng ngươi đột phá Minh Ngọc Công tầng thứ 9, là có thể vượt qua Yến Nam Thiên sao? Nhìn ra Liên Tinh trong lòng dựa dẫm, Từ Tử Nghĩa nhưng là lắc đầu nói, lẽ nào dưới cái nhìn của ngươi ta Minh Ngọc Công tầng thứ 9 cảnh giới còn chưa là cái kia Yến Nam Thiên đối thủ? Liên Tinh hừ nhẹ một tiếng nói, không sai. Từ Tử Nghĩa gật gù. Ta biết Minh Ngọc Công đại thành sau, chân khí bản thân vận chuyển gặp có chứa một luồng vòng xoáy sức hút, bất luận món đồ gì chạm đến hắn, đều sẽ như nam châm hấp thiết giống như bị hấp quá khứ, nhưng là ta sáng tỏ nói cho ngươi, dù cho 9 tầng Minh Nguyệt Công, cũng không làm gì được Yến Nam Thiên. Rõ ràng Liên Tinh cái gọi là dựa dẫm ở đâu, Từ Tử Nghĩa cuối cùng vẫn là lắc đầu nói, tất cả những thứ này chỉ vì giá y thần công đại thành sau, công lực đã có thể hoàn toàn thu phát tự nhiên, không tới vận dụng lúc, chắc chắn sẽ không có một tia tiết ra ngoài, công lực đã cùng tự thân kết thành, bất luận ngoại lực gì cũng không thể đem dao động, bao quát Minh Ngọc Công đại thành mang đến tình huống khác thường. Liên Tinh nói, cái kia chiếu ngươi nói, Yến Nam Thiên Hà không phải thiên hạ vô địch rồi. Không, còn có một người. Từ Tử Nghĩa lại cười nói, đang khi nói chuyện liền chỉ chính mình. Ta không tin. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa chỉ nói mình một người, Liên Tinh trong lòng không khỏi lâu không gặp đất nhiều ra một tia lòng hào thắng. Chỉ thấy nàng tay áo bào đông nhiên vung lên, một cánh tay ngọc đưa ra, da thịt trong suốt như ngọc, cả người cũng giống như hàn vụ bao phủ bạch băng bình thường, lật tay lại hướng về Từ Tử Nghĩa đánh ra một trường. Nhìn thấy Liên Tinh ra tay, Từ Tử Nghĩa tự nhiên cũng sẽ không thoái nhượng, chỉ thấy hắn trở tay vung ra một trường, hai người song trường giao kích, chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, hai người đều là đồng thời lui về phía sau ra nửa bước. Chỉ là đối với này kết quả, Liên Tinh rõ ràng cũng không hài lòng, chỉ nghe nó hừ nhẹ một tiếng sau, liền giơ tay tấn công tới, thấy nó ra tay nhẹ nhàng phiêu dận, lại dường như biến nặng thành nhẹ nhàng, liền rõ ràng một trường này uy lực tất nhiên bất phàm. Chỉ là ngoài người ta dự liệu nhưng là, đối mặt Liên Tinh này kinh người một trường, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười, dĩ nhiên về phía trước bước ra một bước, dường như tự động đem kẽ hở lộ cho Liên Tinh. Chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, Từ Tử Nghĩa thân hình liền lùi lại ba bước, chỉ thấy Từ Tử Nghĩa vẻ mặt vẫn như cũ như thường, chỉ là vạt áo lúc này chợt có đông tuyết lưu lại, hiển nhiên Liên Tinh Minh Ngọc Công 9 tầng uy lực kinh người. Ngươi vì sao không đỡ? Một trường rõ ràng khắc ở Từ Tử Nghĩa ngực sau, vì đó đẩy lui Liên Tinh thấy này không khỏi cả kinh nói. Người ta công lực cách biệt không có mấy, nếu là giao thủ lên, ít nhất cũng phải ngàn chiêu sau khi mới có thể phân ra thắng bại, bởi vậy còn không bằng tiếp ngươi một trường, nhường ngươi nhìn ra người ta chênh lệch. Từ Tử Nghĩa câu nói này nói quá mức trắng ra, để Liên Tinh không khỏi tiếu lông mày vi tận. Ngay ở Từ Tử Nghĩa nói chuyện công phu, trong cơ thể thuần dương chân khí nhất thời phát động lên, đem trực đầu lòng người kinh người hàn ý trực tiếp xua tan. Này Minh Ngọc Công sát thực có nó không tầm thường địa phương, cùng Liên Tinh giao thủ trên đường, không chỉ có muốn phòng bị Liên Tinh chân khí trong cơ thể hình thành cái kia một luồng vòng xoáy sức hút, còn muốn ứng đối Minh Ngọc Công chân khí sản sinh kinh người hàn khí. Này cố kinh người vòng xoáy sức hút, nếu là Từ Tử Nghĩa ở ác chiến âm hậu trúc ngọc nghiên trước gặp phải Minh Ngọc Công đại thành Liên Tinh, tất nhiên muốn ăn một cái thiệt lớn. Nhưng hắn tự bái ở âm hậu trong tay sau, bất ngờ mở ra ngọc bội đi về lần này thế giới sau, ở thảo nguyên tĩnh dưỡng mấy tháng ở giữa bên trong, Từ Tử Nghĩa liền rút kinh nghiệm xương máu, tiêu hao một phen khổ công liền đem tự thân ra tay công lực tiến tới rèn luyện ngưng biến. Bởi vậy Từ Tử Nghĩa mới có thể hầu như không nhìn Liên Tinh Minh Ngọc Công đại thành kinh người xoắn ốc sức hút. Cỡ này hàn khí có thể hơn xa Huyền Minh thần trưởng cùng Huyền Âm chỉ, cùng với Bức Vương Hàn Băng miên trưởng, cũng may Từ Tử Nghĩa sớm trước cũng thế luyện tới một thân thuần dương nội lực, lại đang ỷ thiên bên trên hấp thu sở trưởng của các nhà, do đó càng giỏi về ứng đối này tiên tiên hàn khí. Không phải vậy dù cho có thể chống lại nó kinh người sức hút, cả người cũng sẽ Minh Ngọc Công mang đến hàn khí, ở trong khoảnh khắc ngưng kết thành băng. Ngươi ý tứ ngươi ở có ý định để ta? Liên Tinh ngữ khí không khỏi biến lạnh nhạt nói, tiêu ngạo như nàng, tự nhiên không chịu nhận hiện thực này. Từ Tử Nghĩa nói, ta trên người chịu kim cương bất phôi thể thần công, cùng ngươi giao thủ đã sớm đứng ở thế bất bại, Minh Ngọc Công tầng thứ 9 cảnh giới cố nhiên có nội lực không ra bên ngoài phát huy mà là hướng vào phía trong thu lại đặc hiệu, bởi vậy vận công giới không hư háo nội lực còn có thể tăng cường công lực, nhưng ta nội công đã đạt đến cảnh giới lại thành. Từ lúc hồi lâu trước liền nội khí đã tới tuần tuần không thôi, đánh lâu bên dưới ta đương nhiên sẽ không sợ hãi. Theo ta được biết, một khi Yến Nam Thiên sau khi phá rồi dựng lại, hắn giá y đi thần công tất nhiên có thể đại thành, đến thời điểm công lực của hắn tất nhiên đã cùng tự thân kết thành, bất luận ngoại lực gì cũng không thể đem dao động, liền ngay cả Minh Ngọc Công tự mang xoắn ốc sức hút cũng không ngoại lệ. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Liên Tinh nhưng không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Chiếu ngươi nói, thì mọi chúng ta hai người há không phải đều không đúng Yến Nam Thiên đối thủ. Cùng lúc đó, lại nghe một trận duy mỹ bình thản âm thanh vang lên. Chương 252, Yêu Nguyệt bại trận, năm đó ân oán lúc này tiêu. Chương 252, Yêu Nguyệt bại trận, năm đó ân oán lúc này tiêu. Tỷ tỷ, ngươi làm sao đến rồi? Liên Tinh nghe tiếng, không hề một tia tỷ vết ngọc dung trên nhưng ít có để lộ ra một tia không biết làm sao. Nàng bây giờ Minh Ngọc Công tuy nhiên đã chăn tầng thứ 9 cảnh giới, có thể lâu dài tới nay Yêu Nguyệt mang cho nàng như thế, nhưng không phải nhất thời liền có thể hết mức loại trừ. Ta rất hiếu kỳ, đến tuột cùng là cái gì dạng đối thủ, có thể nhường ngươi thật lâu không về. Nay ngữ điệu vẫn như cũng là như vậy linh động, phiêu miểu, không thể dự đoán, này ngữ điệu là lạnh lùng như vậy, vô tình, làm người run rẩy, rồi lại là như vậy thanh nhu, xinh đẹp, khiếp người hồn phách. Trên đời cũng không có một người nghe thấy này ngữ điệu lại có thể quên. Chỉ thấy một cái người áo trắng ảnh, đã tự đầy trời dưới trời chiều đi đến trước mặt bọn họ. Từ xa nhìn lại, nàng y quyết phiêu phiêu, khác nào thừa phòng, nàng áo trắng như tuyết, tóc dài như mây, nàng phong thái hiểu điệu, khác nào tiên tử. Mà ở trên người nàng tựa hồ từ lúc sinh ra đã mang theo liền dẫn đến một loại khiếp người ma lực, không thể kháng cự ma lực, nàng tựa hồ vĩnh viễn cao trích ở trên, làm người không thể ngưỡng mộ. Nữ nhân như vậy trong thiên hạ tự nhiên chỉ có một cái kia chính là Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt. Yêu Nguyệt xa xôi nói chuyện, ánh mắt cũng đã rơi vào một bên Từ Tử Nghĩa trên người, nàng mỗi cách một thời gian liền sẽ bế quan hồi lâu, lần này cũng là như vậy. Nhưng mà lần này nàng xuất quan sau, nhưng không thấy đến Liên Tinh tung tích, bởi vậy tò mò, lúc này mới ra ngoài tìm kiếm Liên Tinh tung tích. Có khỏe hay không a, Yêu Nguyệt cung chủ? Nhìn thấy Yêu Nguyệt ánh mắt nhìn về phía mình, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ khẽ mỉm cười. Vị này Yêu Nguyệt cung chủ sắc thực khác thường khắp thiên hạ 9 phần 10 nữ tử, nàng cùng căn bản là không giống người, Từ Tử Nghĩa cất bước chư thiên vạn giới kiến thức không ít kinh tài tuyệt diễm kỳ nữ tử, có thể chỉ có trước mặt Yêu Nguyệt cho nàng cảm thụ liền một mực không giống như là người. Nàng là một đám lửa, một khối băng, một thanh kiếm, nàng thậm chí có thể nói là quỷ, là thần, nhưng tuyệt không là người. Bởi vì nàng thiếu hụt thân là người quý báu nhất cảm tình. Điểm này dù cho là trong mộ cổ từ nhỏ đến lớn tiểu long nữ đều so với trước mặt Yêu Nguyệt trên người nhân khí thêm ra một ít. Ta vốn tưởng rằng ngươi trải qua sự kiện kia, biết bao nhiêu chướng một điểm trí nhớ, có thể bây giờ nhìn lại vẫn là ta nhìn lầm. Yêu Nguyệt ánh mắt rơi vào Từ Tử Nghĩa trên người, chậm rãi xem kỹ cái này một bộ thanh sam, tuấn tú thậm chí hơn xa nữ tử nam tử, ngựa khí cũng thuận theo trở nên băng lạnh lên. Đại đa số người đều là sẽ bị vào trước là chủ ảnh hưởng, huống chi là Yêu Nguyệt loại này kiêu ngạo lại bá đạo nữ nhân. Tỷ tỷ, nghe ra Yêu Nguyệt rõ ràng hiểu lầm chính mình, Liên Tinh Tinh xảo ngọc dung tốt nhất tự thêm ra một tia ngưng xấu hổ, không khỏi duyên dáng gọi to nói: "Ngươi đáng chết." Nhìn thấy Liên Tinh Ngọc Dung thêm ra một tia e hẹn, Yêu Nguyệt không khỏi ánh mắt biến lạnh, tiếp theo ống tay áo bên trong, một con nhỏ trắng ngọc trưởng như thanh phong giống như phát động, mang đến nhưng là lăn lôi giống như gào thét đáng sợ trưởng lực. Phá không một đòn. Tập quyền trước mặt Từ Tử Nghĩa. Yêu Nguyệt sắc thực là bá đạo đến cực điểm người, sự bá đạo của nàng cùng Từ Tử Nghĩa bình sinh gặp được nữ nhân, rất là không giống. Âm hậu trúc ngọc nghiên được khen là ma môn bát đại cao thủ đứng đầu, có thể thành người làm việc đều sẽ không có như vậy bá đạo, không nói lý. Mặc dù nói cùng nữ tử giảng đạo lý, vốn là một cái chuyện ngu xuẩn, có thể trước mặt Yêu Nguyệt sắc thực xem cái đàn bà ngang ngược, sự bá đạo của nàng hoàn toàn không thông ân tình, dù cho cùng mình cùng nhau lớn lên muội muội, cũng sẽ không cho phép nàng ở bất kỳ một chuyện trên vượt qua chính mình. Mà trước mặt một màn, liền để Yêu Nguyệt lầm tưởng nàng này hảo muội muội lại ký kết lương duyên, vô hình chung lại làm cho nàng trong lòng thêm ra một tia đố kỵ. Chính là nàng không chiếm được đồ vật, Liên Tinh cũng đừng muốn lấy được. Trường lực vẫn cứ chưa đến, một bên bể nước liền đã bị kình phong khuấy động, dường như chịu đến quấy nhiễu bình thường hồ nước đệ thứ nổ tung. Chính như trước đây Giang Hồ nói, trong thiên hạ cũng tuyệt không có một cái anh hùng có thể chống đối Yến Nam Thiên nhẹ nhàng một kiếm, tương tự trong thiên hạ cũng tuyệt không bất luận một hai có thể chống lại Yêu Nguyệt cung chủ chất phát khó lường trưởng lực. Chỉ có điều mọi việc luôn có ngoại lệ, cũng như trước mặt Liên Tinh liền có thể chống đối, nhìn thấy Yêu Nguyệt trưởng lực dường như nước thủy triều vào tới, uy lực khó lường, dường như trở về núi cũng hải bình thường. Đối mặt này kinh người như vậy trưởng lực, Liên Tinh chỉ là nhẹ nhàng bung ra một trường đòn đánh. Nàng một trường này nhìn như vô dụng bao nhiêu khí lực, kỳ thực này vừa ra tay liền làm một bên cùng nước hồ diện chấn động càng thêm lợi hại. Vang một tiếng vang thật lớn, theo Liên Tinh trưởng lực đánh ra, trong bể nước sóng nước nâng lên mà lên, từng đạo cột nước giống như phá không nên đi, cách xa ở Yêu Nguyệt cung chủ như lôi đỉnh trưởng lực bên trên. Vang một tiếng vang thật lớn qua đi, hai người phá không trưởng lực đống nhiên va chạm, liền phát sinh đinh thai nhức góc nổ vang. Từng đạo cột nước ở trước mắt tan vỡ phân ly, mà Yêu Nguyệt nhưng là thân hình loáng một cái, tay áo bào trên cũng thế bị tứ tán hạt nước thấm ướt một mảnh. Giữa hai người trưởng lực giao chiến, nhìn như là ở sàn sàn với nhau, kỳ thực nhưng là không phải vậy. Chỉ vì Yêu Nguyệt một thân võ công từ lâu chăn khó mà tin nổi cảnh giới, bình sinh cùng người giao thủ chỉ có người khác bại lui phần, mà ngày hôm nay nhưng đổi làm nàng thân hình loáng một cái, liền ngay cả tay áo bào trên cẳng cũng bị tứ tán nước ao thấm ướt. Phải biết lấy nàng chất phát trưởng lực, coi như cả tòa bể nước nổ tung, cũng khó có thể lâm đến nàng mảy may, mà ngày hôm nay tình cảnh này, nhưng là chứng minh Liên Tinh trưởng lực càng cao hơn nàng. Kết quả này, tự nhiên là để Yêu Nguyệt giật nảy cả mình. Tuy rằng mới vừa cái kia một trưởng nàng cũng không vận dụng toàn lực, có thể Liên Tinh xưa nay võ công ngay ở nàng bên dưới, hai người phân biệt bất quá nửa tháng công phu, Liên Tinh võ công thì có như vậy trưởng tiến bảo. Mà càng làm nàng giật mình chính là, thường ngày đối với nàng vâng vâng dạ dạ muội muội, hôm nay lại đột nhiên thái độ khác thường, cùng nàng chính diện giao phong lên. Tất cả những thứ này khác thường, tự nhiên là để Yêu Nguyệt trong lòng vì đó kinh dị, rốt cục nàng dường như phát hiện cái gì, ngọc dung tràn đầy kinh ngạc. Tay chân của ngươi. Ở nàng ánh mắt nhìn kỹ, Liên Tinh nguyên bản quanh năm bị bao phủ ở ống tay áo làn váy dưới dị dạng tay trái cùng chân trái lại là lộ ra đi ra, mà lần này chúng nó nhưng giống như người bình thường, không hề một điểm dị thường. Ngươi đã đột phá Minh Ngọc công tầng thứ 9. Nhận biết điểm này Yêu Nguyệt, hậu chi hậu giác cả kinh nói: "Không sai, ta cuối cùng cũng coi như là vượt qua ngươi một lần." Liên Tinh nhìn Yêu Nguyệt kinh ngạc thay đổi sắc mặt vẻ mặt, trong lòng nguyên bản hoảng loạn tâm tình dĩ nhiên nhanh chóng tối lui, mà trong đó trong lúc mơ hồ còn có mấy phần đắc ý, tiếp theo liền nghe nàng nói. Nghe được Liên Tinh này tràn đầy tính trẻ con lời nói, một bên Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ lắc đầu. Này chính là Liên Tinh cùng Yêu Nguyệt hai tỷ muội không giống địa phương, phải biết lấy Liên Tinh mới vừa đã đạt đến Minh Ngọc công tầng thứ 9 cảnh giới công lực, đánh bại Yêu Nguyệt cũng không phải là việc khó. có thể nàng tiên tính thiện lương, rõ ràng có thể liền như vậy một giải quanh năm quất đủ, có thể một mực ra tay vẫn là theo bản năng có lưu tình. Nói xong câu đó, Liên Tinh không khỏi giơ cao lồng ngực, như là phồng lên đủ mạc đại dũng khí bình thường, ánh mắt dĩ nhiên không hề sợ hãi cùng yêu nguyệt đối diện, lớn tiếng nói, không sai, tay chân của ta cũng đã khỏi hẳn, từ nay về sau, ta cũng không tiếp tục là tàn phế. Ngươi từ nhỏ đến lớn cái gì đều mạnh hơn ta, mặc kệ món đồ gì, ta đều không dám cùng ngươi tranh, cũng không tranh nổi ngươi, có điều hiện tại ta cuối cùng cũng coi như thắng rồi ngươi một lần. Nhìn mặt trước vẫn như cũ cao cao tại thượng yêu nguyệt, Liên Tinh lúc này thật giống như là muốn đem chính mình trước bị ủy khuất hoàn toàn nói ra. Lúc trước Ngọc Lang Giang Phong bởi vì bị thương mà bị các nàng tỷ muội từ bên ngoài cứu lại Di Hoa cùng, yêu nguyệt yêu thích Giang Phong, nàng cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc nàng lúc đó quá mức sợ hãi yêu nguyệt, đối mặt động lòng người lúc dĩ nhiên hoàn toàn phồng lên không nổi dũng khí cùng yêu nguyệt tranh chấp, chỉ được yên lặng đem việc này giấu ở trong lòng. Bây giờ tay chân khôi phục như thường sau, lại đột phá Minh Ngọc công tầng thứ 9, bởi vậy rốt cục có dũng khí phản kháng. Nhìn thấy Liên Tinh ngay mặt nói ra chính mình vượt qua nàng, yêu ngạo như yêu nguyệt làm sao có thể tiếp thu, chỉ nghe nàng đông nhiên mở miệng nói, "Ta lại không, ta đã tu thành Minh Ngọc công tầng thứ 9, sau đó vĩnh viễn không cần sợ ngươi." Nói rằng nơi này, Liên Tinh không khỏi cười lạnh một tiếng. "Ngươi cố ý muốn bảo vệ hắn?" Trầm mặc hồi lâu, yêu nguyệt ánh mắt không khỏi rơi vào Từ Tử Nghĩa trên người. "Tỷ tỷ, ngươi lại đoán sai một lần, ta ra tay có điều chính là hướng về tỷ tỷ chứng minh mà thôi, vốn là cùng hắn không có quan hệ gì." Thấy yêu nguyệt vẫn như cũ như vậy quá cố chấp, Liên Tinh không khỏi than nhẹ một tiếng nói. Yêu nguyệt một tiếng hảo tự hạ xuống, cả người cũng thế bay ra, một con ngọc trưởng óng ánh long lanh, hướng Từ Tử Nghĩa phủ đầu đập xuống. Nếu là nói trước cùng Liên Tinh lúc giao thủ, yêu nguyệt vẫn có lưu tình, có thể đối mặt Từ Tử Nghĩa, nàng nhưng dường như gặp phải kẻ thù bình thường, này vừa ra tay liền chính là không chút lưu tình. Theo bàng bạc bá đạo minh ngọc chân khí thôi thúc, toàn bộ sân cũng bắt đầu tràn ngập nổi lên làm người ta sợ hãi thấm cốt hàn ý. Mà mắt thấy yêu nguyệt ra tay, Liên Tinh cũng đúng như trước đây nàng nói bình thường, khoanh tay đứng nhìn lên, hiển nhiên nàng xác thực cùng Từ Tử Nghĩa không có bất cứ quan hệ gì. Nhưng mà đối mặt yêu nguyệt đột nhiên ra tay, Từ Tử Nghĩa nhưng là vẻ mặt như thường, phản phất đã sớm đoán được nàng sẽ xuất thủ bình thường, chỉ thấy tay phải hắn một phen, ngược lại bình tĩnh đẩy ra một trường. Hắn một trường này nhìn như tầm thường đến cực điểm, nhưng lại để yêu nguyệt trong lòng không thể giải thích được bay lên một tia cảnh giác. Chỉ nghe bành một tiếng kinh người nổ vang, yêu nguyệt giống như tiên nữ bóng người lại bị này kinh người trường lực trực tiếp chấn động lên sổ trượng cao. Yêu nguyệt trong lòng kinh hãi đồng thời, một con ngọc trên cánh tay dĩ nhiên mơ hồ truyền đến tê dại cảm giác này nàng trước đây nhưng là chưa bao giờ trải nghiệm quá. Mắt thấy hôm nay chính mình liên tiếp rơi vào hạ phòng, yêu nguyệt không khỏi trở nên thẹn quá thành giận lên, nàng vốn là cái kiêu ngạo người, như vậy kết cục lại có thể nào tiếp thu đây? Nếu là nói thua ở Liên Tinh trong tay, còn có thể sử dụng Liên Tinh đột phá Minh Ngọc công tầng thứ 9 cảnh giới để giải thích, có thể trước mắt nam tử, cái kia tuấn tú hình dạng lại làm cho nàng vô hình liền nhớ tới năm đó phản bội nàng Giang Phong. Bởi vậy liền cắn răng một cái, bay người đến cao mấy trượng yêu nguyệt lại là không chịu thua, một đôi trong suốt như ngọc tay ngọc lại lần nữa từ trên trời giáng xuống đánh ra. Lại nghe một tiếng vang ầm ầm nổ vang, giống như sấm sét giữa trời quang bình thường, hai người giao chiến trường phong dư âm, liền cũng thế ở trong sân nhấc lên cuồng phong sóng lớn bình thường, mặt đất cũng giống như lay động lên, còn trong sân ghế đá nhìn như vẫn không lúc đích, có thể chúng nó mặt ngoài đều che kín lít nha lít nhít vết nước. Hai người liều mạng một trường qua đi, yêu nguyệt ngọc dung nhưng là ửng hồng không ngớt, ở trên cao nhìn xuống đẩy ra hai trường nàng, lúc này thân hình một cái thay đổi, nhìn như vững vàng rơi trên mặt đất, có thể ngay lập tức cả người nhưng là lảo đảo lùi về sau, nguyên bản óng ánh ngọc nhuận sắc mặt trên lúc này mới càng trở nên trắng bệnh. Chỉ nghe nó rên lên một tiếng sau, khoe miệng cũng thế phun ra đỏ sẫm màu máu. Tỷ tỷ, nhìn thấy yêu nguyệt bị thương không địch lại, Liên Tinh vội vã tiến lên liên tiếp, có thể lúc này yêu nguyệt lại sao tiếp thu Liên Tinh lòng tốt, vung một cái ống tay áo trái lại đem Liên Tinh bước lui. Không cần ngươi đến giả mù sa mưa. Yêu nguyệt cố nén trong lồng ngực khí huyết di động nổi giận nói. Nghe vậy, Liên Tinh ngẩn ngơ, hiển nhiên không dự liệu được yêu nguyệt nói chuyện chính xác gặp như vậy vô tình. Cũng thật là cái mụ điên. Nhìn thấy bây giờ yêu nguyệt giống như chó mất chủ bình thường biểu hiện, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ lắc đầu nói. Ngươi nói cái gì? Yêu Nguyệt nhìn chòng chọc vào Từ Tử Nghĩa, nguyên bản tinh xảo ngọc dung lúc này dĩ nhiên có một tia khiến người ta sợ hãi bặm mẹo. Ta nói ngươi chính là một cái mụ điên, ngươi có thể nói là một đám lửa, một khối băng, một thanh kiếm, thậm chí có thể nói là quỷ, là thần, nhưng tuyệt không là người, đặc biệt là cô gái. Từ Tử Nghĩa đón lấy câu nói này, có thể so với mới vừa còn muốn ác độc thật nhiều. Yêu Nguyệt nghe vậy không khỏi trừng mắt Từ Tử Nghĩa, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa bao giờ từng gặp phải có người dám đối với nói những câu nói này, trong lúc nhất thời bá đạo vô cùng Yêu Nguyệt cung chủ dĩ nhiên có chút nghẹn lời. Ngươi kỳ thực căn bản là không yêu Giang Phong, chỉ là hận hắn lựa chọn một cái tỷ nữ, ngươi đây cảm thấy sỉ nhục, càng làm cho ngươi không chịu nhận chính mình lại bại bởi một cái tỷ nữ. Nhất yêu mà sinh hận này vốn là không kỳ quái, có thể ngươi không nên đem cừu hận lan tràn đến hài tử trên người, để bọn họ chấp nhất với tàn sát lẫn nhau, ngươi lẽ nào liền thật có thể thoải mái? Phải biết từ khi báo thù thành công bắt đầu từ giờ khắc đó, nên tiếp ngươi đem sẽ không cái gọi là vui sướng, mà là vô tận trống vắng. Ngươi biết rồi. Nói ra câu nói này sau, yêu nguyệt dường như biến thành người khác, cả người dường như trở nên so với hàn băng càng lạnh, một đôi mắt đẹp càng là tràn ngập làm người sinh ra sợ hãi điên cuồng. Không sai, chuyện này vốn là không phải bí ẩn gì, mặc dù các ngươi tỉ mọi miệng kín như bưng, cũng không biết thiên hạ vốn là không có tưởng nào gió không lọt qua được, ta biết nó cũng không kỳ quái. Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói, ta mặc kệ ngươi đến tột cùng là làm sao biết được chuyện này, ngươi hôm nay đều phải chết. Yêu Nguyệt ám cắn răng mà nói, từ khi trải qua Giang Phong cùng Hoa Nguyệt Nô hai người phản bội sau, yêu nguyện sau lần đó ý nghĩa của cuộc sống, liền chỉ có chờ mong Giang Phong hai đứa con trai cốt nhục tướng tàn một chuyện có thể chờ mong. Bây giờ nghe nói từ Tử Nghĩa dĩ nhiên biết rõ năm đó nội tình, trong lòng sát nghiệm đột nhiên sinh. Đang khi nói chuyện, liền thấy yêu nguyện một trường đánh ra, trường lực giống như bài sơn đảo hải bình thường mà tới, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, có thể lúc này đã thấy Liên Tinh một con giống như da thịt trong suốt tay ngọc đống nhiên che ở phía trước. Hai người trường lực tương giao, lần này yêu nguyện nhưng là liền lùi lại ba bước, điều này làm cho vốn là khí huyết di động nàng càng là đứng không vững, cũng còn tốt Liên Tinh để cho nàng một tia bộ mặt, nàng mới không thể trước mặt mọi người ngã chồng vó. Nếu là tiếp tục ra tay, nàng chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Yêu Nguyệt lúc này không khỏi thẹn quá thành giận nói. Phải biết kế hoạch này năm đó nhưng là do ngươi nghĩ ra được. Nhìn thấy Liên Tinh lẳng lặng che ở phía trước, Yêu Nguyệt đông nhiên cười lạnh một tiếng nói. Không sai, tỷ tỷ, kế hoạch này là năm đó ta nghĩ ra được. Liên Tinh không có phủ nhận, thở dài nói. Chỉ là mấy ngày nay ta bình tĩnh lại tâm tình cẩn thận suy nghĩ chuyện cũ, phát giác chúng ta chuyện này xác thực làm không đúng, tỷ tỷ, chúng ta vậy thì hồi cung đi thôi. Rõ ràng Yêu Nguyệt chấp niệm trong lòng vị trí, Liên Tinh lại lần nữa than nhẹ một tiếng nói. Năm đó nàng nói ra cái kế hoạch này, nhưng là bởi vì trong lòng một tia không đành lòng duyên cớ. Bây giờ trải qua mười mấy năm ở chung, nàng đã hoa vô khuyết xem là thân nhân của chính mình hậu bối, thêm nữa từ Tử Nghĩa trước đó vài ngày nói tới làm việc, cũng dần dần làm cho nàng trong lòng nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng mà Yêu Nguyệt nhưng là đúng này trầm mặc không nói. Tỷ tỷ, lẽ nào ngươi không hiếu kỳ ta vì sao làm như vậy sao? Nhìn thấy Yêu Nguyệt lấy trầm mặc ứng đối, Liên Tinh bỗng nhiên chậm rãi nói, chỉ vì Minh Ngọc công chín tầng ta, cũng thua ở trong tay hắn. Liên Tinh câu nói này, rất nhanh liền để giống như băng sơn Yêu Nguyệt vẻ mặt đại biến. Ngươi thất bại. Yêu Nguyệt hỏi. Liên Tinh gật gù. Liên Tinh nói, hắn từng nói, Tiến Nam Thiên nếu như thần công đại thành, tu vi nhất định ở tỷ muội chúng ta bên trên, ta không muốn để đoạn ân oán này tiếp tục lan tràn xuống, cũng không muốn tỷ tỷ cùng ta bởi vậy bị thương hoặc là sinh ra ngoại ý muốn khác. Ngươi sợ chết? Yêu Nguyệt khinh bị nói. Liên Tinh chậm rãi lắc đầu, ta không sợ chết, nhưng ta sợ tỷ tỷ ngươi sẽ xảy ra chuyện, ta từ nhỏ đến lớn tuy rằng đều bị ngươi bắt nạt, có thể nói đến cùng ta liền ngươi như thế một người thân, ngươi nếu không ở, ta một cái sống sót cũng là vô vị. Liên Tinh câu nói này nói tới có thể nói là chân tình từ lòng, dù là giống như băng sơn Yêu Nguyệt cũng không khỏi nghe được thân thể ngẩn ra, nhìn mặt trước Liên Tinh, nàng cũng không khỏi nghĩ nổi lên hai người khi còn bé sống nương tựa lẫn nhau lớn lên từng hình ảnh, tiếp theo nguyên bản dường như dao bình thường ánh mắt, lúc này càng cũng biến thành nhu hòa lên. Liên nhìn như vậy Liên Tinh một lúc lâu, Yêu Nguyệt rốt cục thở thật dài một tiếng, cũng chậm rãi cúi thấp đầu xuống, triệt để cấm cầu lên. Chương 253, Tiểu Ngư Nhi Hoa Vô Khuyết huynh đệ quen biết nhau, thỉnh chiến yến Nam Thiên. Chương 253, Tiểu Ngư Nhi Hoa Vô Khuyết huynh đệ quen biết nhau, thỉnh chiến yến Nam Thiên. Từ Tử Nghĩa cùng Yêu Nguyệt hai người kích đấu gợi ra thanh thế nhưng là không nhỏ, bởi vậy rất sớm liền đưa tới địa linh trang chủ nhân Triệu Linh Tố đến đây kiểm tra, nhìn thấy Từ Tử Nghĩa một bộ thanh ý cùng một tên áo trắng như tuyết, tóc dài như mây tuyệt sắc mỹ nhân xa xa đối lập, trong lòng đã có suy đoán. Thế gian này có thể cùng Di Hoa cung nhị cung chủ Liên Tinh đứng ở một nơi người, tự nhiên chỉ có Di Hoa cung đại cung chủ Yêu Nguyệt. Nhìn thấy Yêu Nguyệt tỷ muội hai người sóng vai đứng ở một nơi, làm như ở hợp lực chống lại một bộ thanh sam Từ Tử Nghĩa, tình cảnh này tự nhiên để Triệu Linh Tố trong lòng càng là đối với Từ Tử Nghĩa kính như thần linh. Di Hoa cung danh chấn võ lâm mấy chục năm, ngoại trừ năm đó đệ nhất thiên hạ đại hiệp Yến Nam Thiên, liền lại không người có thể cùng Di Hoa cung chống đỡ được. Chỉ là không nghĩ đến mười mấy năm qua đi, Di Hoa cung đại danh đỉnh đỉnh hai vị cung chủ nhưng đồng thời thua ở một người trong tay, tin tức này nếu là truyền đi, e sợ toàn bộ giang hồ đều sẽ vì vậy mà chấn động. Từ Tử Nghĩa đông như nói, Triệu trang chủ, ta có chuyện cần ngươi tự mình đi làm. Kính xin Từ công tử dặn dò chính là. Triệu Linh Tố cung kính nói, ngươi phái người đi đem Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết hai người mời đến địa linh trang. Nhìn xa xa Triệu Linh Tố, Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói, còn có một việc, ngươi phái người phát sinh tin tức, liền nói ta Từ Tử Nghĩa trong đất linh trang xin đợi Yến Nam Thiên giá lâm. Sau đó Từ Tử Nghĩa nói ra tin tức, nhưng là khiến Triệu Linh Tố vì đó biến sắc, cũng còn tốt hắn dù sao danh chấn một phương đại hào thường, vẻ mặt khôi phục cũng là cực nhanh, chỉ là càng thêm cung kính nói, kính xin Từ công tử yên tâm, Triệu mộ tất tự mình đem tin tức này chuyển cho Yến đại hiệp. Nói xong những ngày sau, Triệu Linh Tố liền cung kính lùi về sau. Hắn cùng Đoàn Hợp Phì thành tựu danh chấn một phương đại hào thường, hai người cạnh tranh nhiều năm, hắn vẫn ở hạ phong. Nhưng mà tự Từ Tử Nghĩa bước vào địa linh trang bắt đầu từ thời khắc đó, hắn Triệu Linh Tố danh tiếng liền triệt để nghiền ép thân là đối thủ một mất một còn Đoàn Hợp Phì. Nếu như Từ Tử Nghĩa đánh với Yến Nam Thiên một trận sắp thành, e sợ địa linh trang tên thiên hạ quần hùng sẽ không người không biết, không người không hiểu. Nghĩ tới nơi này, Triệu Linh Tố trong lòng liền khó tránh khỏi có kích động. Giang hồ chưa bao giờ giống ngày gần đây đến như vậy náo nhiệt, đầu tiên là ẩn tích giang hồ dài đến mấy chục năm lâu dài Nam Thiên đại hiệp Lộ Trọng Viễn đột nhiên tái xuất giang hồ. Hắn này vừa hiện thân, liền đem chạy ra ác nhân cốc năm đại ác nhân hết mức bắt giữ. Theo may mắn tận mắt nhìn trận chiến này người tới nói vị này Nam Thiên đại hiệp võ công cao thâm khó dò, đối mặt tên tuổi vang dội năm đại ác nhân, hắn cũng hầu như cùng ra tay không vượt quá 10 chiêu. Huyết thủ đỗ sát, không ăn đầu người Lý đại trùy, thiếu lý tàng đao chuyện cười, bất nam bất nữ đồ kiểu, nửa người nửa quỷ âm, cửu lưu liền bị hắn hết mức đánh bại. Chỉ là so với Nam Thiên đại hiệp Lộ Trọng Biến tái xuất giang hồ kinh ngạc nghe, trước đây không lâu vị này giành chấn một phương Nam Thiên đại hiệp mới vừa hiện thân không lâu, nhưng ở Thư Châu địa linh bên trong trang thua với tên còn lại. Nói tới người này danh tiếng, ngày gần đây đến nhưng là cực kỳ vang dội. Đầu tiên là ở Nga Mi phía sau núi trong lúc nói cười đánh bại Di Hoa cùng truyền nhân Hoa Vô Quyết, lại là một đám võ lâm quần hùng thỉnh chiến Di Hoa cùng hai vị cung chủ. Di Hoa cung danh chấn võ lâm mấy chục năm, từ Yến Nam Thiên sau khi, cũng lại không người có dũng khí hướng về Di Hoa cung hai vị cung chủ khiêu chiến. Bởi vậy từ Tử Nghĩa hành động này, không thể nghi ngờ ở không ít người trong mắt xem ra là ngông cuồng đến cực điểm, tự tìm đường chết. Có thể người này vẫn như cũng là làm theo ý mình, một đường xuôi nam hắn đầu tiên là ở Vu Hạp cùng Trường Giang đại hiệp Sử Dương Thiên liên thủ tiêu diệt làm hại một phương thủy tặc hành giang một tổ Hoa Quốc Phong. Sau đó đến Nghi Sương sau, lại trước mặt mọi người đánh chết ở Giang Nam một đời rất có hiệp danh Giang Nam đại hiệp Giang Biệt Hạc, đem danh chấn một phương Giang Nam đại hiệp tại chỗ tiêu diệt. Làm xong việc này sau, người này lại công khai xuất hiện ở có ba tương minh chủ danh xưng Thiết Vô Song chủ trì đại hội bên trong, đánh bại Thiết Vô Song không tính, sau đó lại trước mặt mọi người bức lui Nam Tiên đại hiệp Lộ Trọng Viễn. Về phần hắn cùng Di Hoa cung nhị cung chủ liên tinh một trận chiến nghe đồn, bây giờ càng là chuyển ra nhôn nháo. Cho nên nói đến, ngày gần đây đến từ Tử Nghĩa ba chữ này, dường như ở trong chốn giang hồ có mạc đại ma lực bình thường, mỗi một kiện hầu như náo động thiên hạ đại sự đều cùng hắn thoát không khai quan hệ. Hiện nay hắn nhưng cố ý phái người, mệnh địa linh trang chủ nhân Triệu Linh Tố truyền ra tin tức, nói hắn trong đất linh trang xin đợi yến Nam Thiên giá lâm. Phần này lời giải thích, nhìn như là cực kỳ khách khí, có thể chỉ cần người giang hồ tự nhiên rõ ràng từ Tử Nghĩa lời nói này nghĩa bóng, rõ ràng là muốn cùng yến Nam Thiên phân cao thấp. Bởi vậy, ngày gần đây tới nay, Thư Châu thành nhưng là phi thường náo nhiệt, không ít thiên nam địa bắc người giang hồ đều chiếm giữ ở đây, muốn mắt thấy hai vị cao thủ tuyệt thế một trận chiến. Địa linh bên trong trang, từ Tử Nghĩa tay nâng liên tinh tự tay viết trích ra Minh Ngọc Công Tâm Pháp, đọc nhanh như gió, không cần thiết thời gian ngắn ngủi, hắn đã đem Minh Ngọc Công Tâm Pháp thuộc nằm lòng. Lấy người võ công đủ để xưng bá võ lâm, vì sao còn muốn khổ sở chấp nhất với tu luyện đây? Một thân cung trang liên tinh nhìn cách đó không xa từ Tử Nghĩa, lúc này nàng không khỏi hiếu kỳ nói. Cùng từ Tử Nghĩa ở chung mấy ngày qua, để liên tinh rõ ràng ý thức được trước mặt từ Tử Nghĩa sở học biết bao chi bác, các nàng Di Hoa cùng tuyển học Minh Ngọc Công sát thực bất phàm, có thể cùng từ Tử Nghĩa giao thủ đến xem. Hắn rõ ràng trên người chịu không xuống mấy môn không thua gì Di Hoa cùng võ công tuyệt học. Người như vậy, bản thân liền là một cái nỗi băn khoăn. Có thể như vậy người, nhưng một mực vẫn như cũ chăm chỉ luyện võ công không ngừng, phản phất phía sau có cái gì tuyệt thế đại địch đang truy đuổi hắn giống như. Học như đi ngược dòng nước, không thể vào liền lùi. Đối mặt liên tinh hiếu kỳ, từ Tử Nghĩa khẽ lắc đầu. Lúc này hắn chậm rãi đi ra vài bước, phóng tầm mắt tới hướng về hoàng hôn mặt trời lặn phương hướng, nói rằng, thế giới này to lớn như thế, làm sao ngươi biết người gặp không có đối thủ đây? Lấy hắn bây giờ võ công, sắc thực có thể làm đến ở đây phiên giang hồ hiếm có địch thủ. Nhưng nếu trở lại đại đường, vậy thì không hẳn. Lần trước, hắn cùng Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên một trận chiến, được nó thiên ma đại pháp quỷ dị trường lực khó khăn, suýt chút nữa bởi vậy ngã xuống. Được này một bại ảnh hưởng, từ Tử Nghĩa nguyên bản có chút thư giãn tâm cũng bởi vậy thêm ra một tia cảm giác ngột ngạt. Hắn lúc trước thua ở Trúc Ngọc Nghiên trong tay, mà là bắt nguồn từ thiên ma đại pháp quỷ dị trường lực, bởi vậy từ Tử Nghĩa lần này nhân duyên trùng hợp hạ xuống đến đó phiên thế giới, liền muốn tập hai đại thần công Minh Ngọc Công cùng Giá Y Lý Thần Công, do đó giúp đỡ càng trên một tầng. Chỉ là vội vã liếc vài hàng, từ Tử Nghĩa liền không thể không cảm thán này Minh Ngọc Công bất phàm, nó chân khí độc nhất thao túng thuật, khiến cất bước ở chư thiên thế giới từ Tử Nghĩa cũng không khỏi tán thưởng. Càng hiếm có chính là Minh Ngọc Công chú nhan hiệu quả, nếu có thể đem Minh Ngọc Công luyện tới nơi sâu xa, người cũng sẽ càng ngày càng tuổi trẻ mỹ lệ, có thể thanh xuân thường trú. Điểm này đủ có thể từ yêu nguyệt liên tinh tỷ bội trên người của hai người có thể chứng minh. Ngươi người này thật là khiến người ta nhìn không thấu. Nhìn từ Tử Nghĩa đứng chắp tay bóng lưng, liên tinh không khỏi than thở. Bất kể là từ Tử Nghĩa lai lịch, vẫn là từ Tử Nghĩa võ công, nàng thân là Di Hoa cung nhị cung chủ trước đây nhưng chưa bao giờ từng có nghe thấy, phản phất hắn người này chính là từ trong tảng đá trực tiếp đụng tới như thế. Hắn này vừa hiện thân, liền để yên lặng nhiều năm giang hồ trở nên náo nhiệt. Hắn không chỉ có võ công kỳ cao, liền ngay cả năm đó các nàng tỷ bội hai người chuyện cũ cũng là biết quá tường tận, quả thực là khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, khó có thể lý giải được. Yêu người đây, nghe được liên tinh tràn đầy tính trẻ con lời nói, từ Tử Nghĩa đông nhiên khẽ cười một tiếng hỏi. Tỷ tỷ từ khi thua dưới tay ngươi, mấy ngày nay liền vẫn đang bế quan tu luyện. Liên tinh nhìn từ Tử Nghĩa một ánh mắt, liền chậm rãi nói rằng, lấy nàng kiêu ngạo, liên tiếp thua ở ngươi trong tay ta, tự nhiên nhất thời không thể tiếp thu. Từ Tử Nghĩa than thở, yêu nguyệt nữ nhân này vốn là thiên tư cực cao, nguyên bên trong nàng cũng là cái thứ nhất đột phá Minh Ngọc Công tầng thứ 9 ràng buộc, bây giờ nhưng liên tiếp thua ở từ Tử Nghĩa cùng liên tinh trong tay, nàng đương nhiên không thể tiếp thu. Có điều bây giờ yêu nguyệt tâm từ lâu rối loạn, cái gọi là báo thù kế hoạch cũng bị từ Tử Nghĩa cùng liên tinh hai người toàn bộ phủ định, nàng muốn dựa vào bế quan đột phá Minh Ngọc Công tầng thứ 9 cảnh giới, liền quá mức có chút miễn cưỡng. Bởi vậy từ Tử Nghĩa cũng không coi trọng, bây giờ yêu nguyệt có thể đột phá Minh Ngọc Công tầng thứ 9 ràng buộc. Hồi bẩm từ công tử, Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi đã đi đến bên trong trang. Cùng lúc đó, đã thấy Triệu Linh Tố tự mình tiến lên bẩm báo. Hả, rốt cục tới sao? Từ Tử Nghĩa nghe vậy sau không khỏi mắt lộ đủ cười, nói tiếp, để bọn họ vào đi. Được từ Tử Nghĩa dặn dò, mất một lúc, liền thấy Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết hai người xuất hiện ở trong sân, mà hai người bọn họ phía sau đổi nữ trang Thiết Tâm Lan cũng theo sát phía sau. Nhìn thấy ba người bọn họ kết bạn đi vào, từ Tử Nghĩa trong ánh mắt không khỏi thêm ra một tia bất ngờ. Nhị sư phụ. Toàn thân áo trắng Hoa Vô Khuyết nhìn thấy Liên Tinh thân ở nơi này, cũng là liền vội vàng không người hành lễ. Mà Tiểu Ngư Nhi nhìn thấy Từ Tử Nghĩa sau, trong lòng cả kinh đồng thời, lại là khôi phục dị vãng cập nhà. Thưa công tử, ngươi có thể thả cha ta sao? Lúc này Thiết Tâm Lan nhưng là bỗng nhiên quỳ xuống, đội nữ trang nàng nói rằng nơi này, không khỏi mắt đẹp rừng rừng, càng làm cho người không khỏi thương tiếc. Trên người nàng mặc quần áo tuy rằng cực kỳ phổ thông, nhưng vẫn làm nổi bật nàng dường như giai nhân tắm rửa, bạch đủ như xương, cổ tay trắng ngần trắng hớt tuyết, đỏ bừng lúm đồng tiền, đáng yêu đến dường như quả táo. Chỉ là chỉ có không đẹp chính là Nàng lúc này hai mắt rưng rưng, thoáng phá hoại nàng này đáng yêu. Được, các ngươi đem Thiết Chiến buông ra đi. Từ Tử Nghĩa gật gù, liền đáp ứng nói. Cùng sư Thiết Chiến danh tự này, xác thực không có lên sai. Ở nhị 18 mọi người âm u sau khi rời đi, hắn vẫn như cũ không hấp thụ giáo huấn, chấp nhất với Từ Tử Nghĩa giao thủ. Từ Tử Nghĩa xem ở Thiết Tâm Lan trước mặt, vẫn chưa lấy cái này hồn người tính mạng, có thể một mực hắn lại dính chặt lấy. Từ Tử Nghĩa bởi vậy liền đối với hắn hơi làm trừng phạt. Điểm hắn huyệt đạo, đem hắn bắt được chỗ cao, treo lơ lửng trong đất linh trang ở ngoài đặc biệt đứng lên gỗ thô bên trên. Mà một cái chớp mắt ấy, đã là quá khứ mấy ngày công phu, bị treo lơ lửng mấy ngày lâu dài cổ sư Thiết Chiến từ lâu mất đi dị vãng ngưng cuồng, tuy rằng chưa chết, nhưng lại cũng bị giàn vật quá chừng. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa đáp ứng rồi nàng tỉnh cậu, Thiết Tâm Lan có chút mừng rỡ, hướng về Từ Tử Nghĩa thi lễ qua đi, liền ngay cả bận bịu rời đi sân đi giải cứu cha đệ Thiết Chiến. Các ngươi rất tò mò, ta hôm nay vì sao đem bọn ngươi hai người triệu tập ở đây? Nhìn mơ hồ giữ một khoảng cách Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi, Từ Tử Nghĩa đông nhiên mở miệng nói. Thiếu Hụt Nguyên bên trong tình tiết, từ nhỏ từ ác nhân cốc lớn lên Tiểu Ngư Nhi, bản năng liền cực kỳ bài xích Hoa Vô Khuyết loại này nhìn như vô khuyết người, bởi vậy hai người đến nay không tính là bạn tốt, thậm chí còn có chút bất hòa. Chỉ vì hai người các ngươi chính là anh em ruột. Cũng không chờ hai người mở miệng hỏi ngược lại, Từ Tử Nghĩa đón lấy một câu nói này trong nháy mắt để Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết hai người hoàn toàn biến sắc. Từ đại ca, ngươi là đang nói đùa chứ? Nhìn một bên công tử văn nhã Hoa Vô Khuyết, Tiểu Ngư Nhi trong lòng bản năng thì có chút phiền chán, lại nghe Từ Tử Nghĩa nói, hắn tự nhiên càng là cả kinh. Thưa công tử, ngươi vẫn là không nên loại này chuyện cười. Chân bóng như ngọc Hoa Vô Khuyết, lúc này nghe vậy không khỏi run lên, vẻ mặt nghiêm túc nói, Vô Khuyết, ngươi cùng hắn xác thực là anh em ruột. Liên Tinh lúc này nói bổ sung. Nghe được Liên Tinh khẩu xác nhận lời nói, trong ngày thường chân bóng như ngọc, phong thần tuấn lãng Hoa Vô Khuyết trên mặt lúc này rốt cục thêm ra một tia không biết làm sao. Giang Tiểu Ngư, ngươi không phải vẫn luôn hiếu kỳ thân thế của ngươi sao? Nhìn đều có chút không biết làm sao hai người, Từ Tử Nghĩa đông nhiên nói, các ngươi cha đẻ chính là Ngọc Lang Giang Phong, mẹ đẻ nhưng là Di Hoa cung đệ tử Hoa Nguyệt Nô. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói ra hai người bọn họ thân thế, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết hai người hoàn toàn lặng lặng lắng nghe, chỉ là nghe được cha của bọn họ bị Di Hoa cung hai vị cung chủ cứu sau, lại cùng bọn hắn mâu thân bỏ trốn thoát đi Di Hoa cung, cuối cùng nhân thư đồng Giang Cầm bán đi mà song song chết sau, hai người không khỏi đồng thời nắm chặt song quyền. Vậy này Giang Cầm bây giờ ở đâu? Tiểu Ngư Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu lên hỏi, một bên Hoa Vô Khuyết tuy rằng vẫn chưa mở miệng, nhưng hắn hai mắt chợt lóe lên lăng liệt, cũng giải thích ý nghĩ của hắn. Giang Cầm chính là Giang Biệt Hạc, hắn đã chết ở trong tay ta, các ngươi không cần sẽ tìm hắn báo thù. Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói. Nghe được hại chết cha mẹ mình kẻ thù đã sớm bị Từ Tử Nghĩa giải quyết, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết lúc này mới không khỏi thanh tĩnh lại. Cho tới hôm nay triệu hai người các ngươi đến đây, một trong số đó chính là vì để cho huynh đệ các ngươi quen biết nhau, thứ hai chính là vì hóa giải một việc nhiều năm trước cân đoán. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa lại có ý nhìn về phía một bên Liên Tinh. Một việc cân đoán. Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết nghe được đều không khỏi dựng thẳng lên lỗ tai, trong lòng không khỏi hiếu kỳ lên. Năm đó trong chốn giang hồ có lỗ hai người, tuyệt không một người không có nghe thấy quá Ngọc Lang Giang Phong tên, trong chốn giang hồ có mắt người, cũng tuyệt không một người không muốn nhìn một cái Giang Phong phong độ tuyệt thế, chỉ vì bất luận người nào đều biết, trên đời tuyệt không có một cô thiếu nữ có thể chống đối Giang Phong khẽ mỉm cười, mà Giang Phong cười, nhưng có thể khiến vô số thiếu nữ tan nát cõi lòng. Rõ ràng Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết tất nhiên không hiểu đoạn chuyện cũ này, liền Từ Tử Nghĩa đặc biệt nói tỉ mỉ lên. Năm đó Giang Phong nhân bị người truy sát mà bị một đôi tỷ muội yếu, cặp chị em này bởi vậy đều đối với hắn vừa gặp đã thương, mà hắn nhưng một mực yêu một cái tỷ nữ. Từ Tử Nghĩa nói rằng nơi này có ý định dừng lại. Mà thông minh như Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết tự nhiên rõ ràng cô gái này nói chính là bọn họ mẹ đẻ. Từ Tử Nghĩa nói, bởi vậy hai người liền thương nghị bỏ trốn đào tẩu, chỉ là không ngờ trên đường tin tức lại bị thư đồng Giang Cầm tiết lộ cho thập nhị tinh tướng, nữ tử trấn kinh bên dưới sinh hạ con trai thứ hai. Này con trai thứ hai chính là các ngươi. Một người bị Di Hoa cung ôm đi, mà tên còn lại thì bị Yến Nam Thiên ôm đi. Nói rằng nơi này, Hoa Vô Khuyết làm như rõ ràng cái gì, sắc mặt trắng bệch hắn đem cầu viện ánh mắt nhìn về phía một bên Liên Tinh. Hắn lần này xuất cung trước, liền từng bị đại sư phụ Yêu Nguyệt dặn dò, để hắn ở trong trốn giang hồ truy sát một cái tên là Giang Tiểu Ngư thiếu niên. Lúc đó hắn không hiểu đại sư phụ động tác này có gì thâm ý, bây giờ nghĩ đến, hắn không khỏi trong lòng biết vậy nên cay đắng, nguyên lai tất cả những thứ này đều là báo thủ cho hạ giận. Có điều cũng may Liên Tinh cung chủ trước đây không lâu đã thuyết phục Yêu Nguyệt cung chủ, đáp ứng để chuyện cũ ân oán liền như vậy tiêu tan, cũng không tiếp tục cần liên lụy huynh đệ các ngươi hai người. Nhìn thấy Hoa Vô Khuyết sắc mặt đống nhiên trở nên trắng bệnh, liền rõ ràng hắn đã hiểu rõ sự tình đầu đuôi, liền lại lần nữa chậm rãi giải thích lên. Chương 254, một đời đại hiệp, Yến Nam Thiên. Chương 254, một đời đại hiệp, Yến Nam Thiên. Địa Linh Trang có thể nói là ngày gần đây tới nay náo nhiệt nhất, cũng làm cho người ta chú ý nhất địa phương. Chỉ vì vùng đất này linh bên trong trang, chẳng mấy chốc sẽ trình diễn một hồi chưa từng có ai, sau này không còn ai đánh cược, cái kia chính là xưng là đệ nhất thiên hạ đại hiệp cùng đệ nhất thiên hạ thần kiếm danh xưng Yến Nam Thiên sẽ tái xuất giang hồ, đem ở chỗ này cùng một vị khác đột nhiên xuất hiện cao thủ một trận chiến. Trận chiến này tin tức truyền bá thực sự quá nhanh. Chỉ cần là người giang hồ, bất kể là thân ở thiên nam địa bắc, nghe nói tuyệt thế đại hiệp Yến Nam Thiên sẽ ở đây cùng người một trận chiến, đều không ngừng không nghỉ chạy tới Địa Linh Trang. Bởi vậy trong lúc nhất thời, Địa Linh Trang danh tự này có thể nói là giang hồ ngày gần đây đến nhất là đông đảo đều biết một cái địa phương. Các đại môn phái đều tự mình tới đây đến thăm, thậm chí liền ngay cả trong chốn giang hồ danh tiếng to lớn nhất gia tộc Mộ Dung cũng dắt tay cộng đồng đến đó, gia tộc Mộ Dung phô trương có thể so với những này danh môn đại phái lớn hơn nhiều. Gia tộc Mộ Dung cô gia môn, thì như đại cô gia Mỹ Ngọc kiếm khách Trần Phượng Siêu vợ chồng, nhị cô gia Nam Cung Liếu vợ chồng, tam cô gia Tần Kiếm vợ chồng, tứ cô gia Mai Hoa công tử Mai Trọng Lương vợ chồng, ngũ cô gia Thần Nhãn thư sinh Lạc Minh đạo vợ chồng, Giang Nam Võ Lâm tinh hoa, có thể nói đã đại thể ở đây. Ngoại trừ những người này ở ngoài, còn có 6 cô gia Tiểu Bạch Long vợ chồng, 7 cô gia Động đỉnh tài tử Liếu Hạc phu phụ, 8 cô gia Vạn Hoa kiếm Tả Xuân sinh vợ chồng, cùng với thần quyền Cố Nhân Ngọc, cùng chưa lấy chồng Mộ Dung Cửu cùng đến đó. Nhìn thấy nhiều như vậy danh chấn giang hồ đại nhân vật liên tiếp đến thăm, thân là chủ nhân nhà Triệu Linh Tố tự nhiên là thích chịu không nổi thu, liên tục tự mình đứng ra bắt chuyện các đường quý khách. Mà ngoài dự đoán mọi người, nhưng là liền ngay cả tử đối đầu của hắn, Đoàn Hợp Phỉ cũng là tự mình mang theo nữ nhi mình cùng đến đây đến thăm. Triệu Linh Tố nhìn thấy đối thủ một mất một còn đến thăm, ngược lại cũng đúng là lòng dạ rộng rãi, cũng vì đặc biệt làm khó dễ, cực kỳ tự nhiên khí tự mình đón lấy. Nam Thiên đại hiệp Lộ Trọng Viễn cùng Trường Giang đại hiệp Sử Dương Thiên đến thăm. Ngay ở các đại môn phái trưởng môn đệ tử cùng gia tộc Mộ Dung lẫn nhau hàn huyên thời khắc, lại nghe ngoài cửa phụ trách bắt chuyện quý khách Tá Điền lớn tiếng nhắc nhở. Nghe vậy đang ngồi mọi người không khỏi đồng thời đứng dậy, bất kể là Nam Thiên đại hiệp Lộ Trọng Viễn, vẫn là Trường Giang đại hiệp Sử Dương Thiên đều từng danh chấn giang hồ đại nhân vật, bây giờ hai người dắt tay đến thăm mọi người tại đây nổi thân đón lấy. Không lâu lắm công phu, liền thấy hai người ngẩng đầu lên nhảy vào phòng khách, chỉ thấy một người thân hình gầy trơ xương lăng lăng, lông mày rậm như mực, chính là khôi phục chính mình vốn là dung mạo Lộ Trọng Viễn, mà bên cạnh hắn một tên xem ra không đáng chú ý lao ông tóc trắng chính là Sử Dương Thiên. Mà ở hai người phía sau thì lại thêm ra một tên ước chừng 15, 16 tuổi thiếu nữ, nhưng là Sử Dương Thiên tôn nữ Sử Thục Vân. Chỉ là nàng khoe miệng mỉm cười, xảo mục phán hề, ánh mắt chuyển động làm như đang tìm kiếm người nào. Từ công từ đây, làm như không thể ở trong đám người tìm tới người kia bóng người, Sử Thục Vân không khỏi có chút thất vọng. Hồi bẩm Sử cô nương, Từ công tử bây giờ đang cùng Tử cung hai vị cung chủ ở lại hậu viện dừng chút, có điều Từ công tử từng nói trước, nếu là hai vị đại hiệp tự thân tới cũng có thể trực tiếp tiến vào. Một bên Triệu Linh Tố hiền lành đáp. Nghe được nơi này, Sử Thục Vân nghe được nơi này, xảo trong mắt không khỏi tránh ra một tia kinh hỉ. Lúc này chỉ thấy Mộ Dung gia tam cô nương Mộ Dung San San ánh mắt lấp lóe, đột nhiên cười nói Triệu trang chủ, nói như vậy đến chúng ta những người này đúng là không có tư cách. Mộ Dung cô nương, các ngươi tỷ muội tự nhiên là đi vào đi dừng chút, chỉ là Trần cô gia chờ liền. Triệu Linh Tố nói rằng nơi này, trong thần sắc không khỏi có chút khó khăn. Gia tộc Mộ Dung, nhân gian chỉ tú, một câu nói này có thể cũng không phải là cũ không nói. Nếu bàn về thanh thế, bất luận gia tộc Mộ Dung, vẫn là Mộ Dung tỷ muội gả tám vị cô gia, đều là giang hồ danh chấn nhất thời thanh niên tuấn kiệt, gia tộc của bọn họ gặp lại, coi như là danh môn chính phái cũng phải thoái nhượng. Nhìn thấy tam cô nương Mộ Dung San San bỗng nhiên cười nói, Triệu Linh Tố tự nhiên không thể không nhìn, chỉ được mở miệng giải thích lên. Triệu Linh Tố nói, Di Hoa cung hai vị cung chủ xưa nay thích tĩnh, không thích người ngoài quấy rối, Mộ Dung cô nương các ngươi tỷ muội đi vào đúng là không ngại, chỉ là Triệu Linh Tố câu nói này tuy rằng không xong, có thể mọi người tại đây đều nghe được rõ ràng hắn không nghĩa bóng. Di Hoa cung vị trí Tú Ngọc Cốc đồng thời cũng là một cái trăm hoa đua nở, giống như thế ngoại tiên cảnh địa phương, chỉ là này một cái bị người ngoài coi là tiên cảnh địa phương, nhưng là thiên hạ nam tử cấm địa. Mấy chục năm đều không người dám mạo phạm Di Hoa cung lệnh cấm, thậm chí so với lòng sợ hai đến, thân là thiên hạ nam tử cấm địa Di Hoa cung càng ở một cái khác võ lâm cấm địa ác nhân cốc bên trên. Bởi vậy có thể thấy được Di Hoa cung danh tiếng làm sao đáng sợ. Mỹ Ngọc kiếm khách Trần Phượng Siêu mỉm cười nói, đã như vậy, ta chờ Nam Quyến liền không quấy rầy. Hắn cùng nhị cô gia Nam Cung Liễu ngồi cùng một chỗ, hai người bọn họ hiền lành lịch sự, lễ phép chú đáo, để cùng bọn họ ngồi cùng một chỗ các đường khách mời bằng hữu hoàn toàn cảm thấy như gió xuân ấm áp, càng lộ vẻ bọn họ tướng mạo xuất chúng, phong thần như ngọc. Nếu là Từ Tử Nghĩa ở đây, e sợ đều chọn không ra bất kỳ phiền phức, chỉ vì hai người bọn họ hiền lành lịch sự mà là xuất phát từ nội tâm, tuyệt đối không phải tích chữ ở mặt ngoài. Chỉ là như vậy dáng vẻ, Tiểu Ngư Nhi khẳng định là không thích chính là. Vô Quyết công tử đi ra. Mọi người ở đây giao lưu thời khắc, chợt nghe có người thất thanh nói, Trần Phượng Siêu mọi người không khỏi quay đầu lại nhìn tới. Chỉ thấy toàn thân áo trắng Hoa Vô Khuyết xuất hiện ở trong đại sảnh, hắn áo trắng như tuyết, phong thần tuấn lãng, thiên hạ Vô Khuyết. Dù là Mỹ Ngọc kiếm khách Trần Phượng Siêu mọi người trong ngày thường ỷ vào thân phận mình, có thể thấy Hoa Vô Khuyết thời điểm, vẫn là không khỏi vì đó phong thái lay động, trong lòng càng là nổi lên kết giao tâm tư. Hoa Vô Khuyết nói, đệ tử Hoa Vô Khuyết chính là Di Hoa cung môn hạ đệ tử, hôm nay ta hai vị sư phụ ở đây làm khách, quấy rầy Triệu trang chủ cùng chư vị, như có thất lễ địa phương, kính xin các vị thông cảm mới là. Hắn nói chuyện đều là như vậy khiêm cung, như vậy có lễ, phối hợp hắn cái tiên hào hoa phú quý khí chất, cùng với tao nhã mê người phong độ, liền ngay cả duyệt vô số người Trần Phượng Siêu nhìn cũng cảm thấy lòng sinh khâm phục. Cho tới Mộ Dung San San một đám tỉ muội, nhìn mặt trước Hoa Vô Khuyết, cũng là không khỏi nhiều đánh giá vài lần. Hoa Vô Khuyết, Từ công tử nhường ngươi đi ra bắt chuyện quý khách, không phải là để ngươi có ý định khoe khoang phong tao đây. Mọi người ở đây lòng sinh cảm thán thời khắc, lại nghe một trận vui cười truyền ra, tiếp theo liền thấy một tên trên mặt có một vết sẹo thiếu niên chậm rãi đi ra. So với một bên Hoa Vô Khuyết, trên người hắn nhưng có một loại khắc sâu ấn tượng khí chất. Dù cho trên mặt tuy có đạo vết đao, này vết đao nhưng không những chưa khiến cho hắn khó coi, phản khiến cho hắn khuôn mặt này xem ra càng có loại không nói ra được sức hấp dẫn. Này lại bướng bỉnh, lại tràn đầy vết đao thiếu niên, làm cho người ta ấn tượng đầu tiên, càng là cái mỹ thiếu niên, tuyệt đỉnh mỹ thiếu niên. Giang Tiểu Ngư, Từ đại ca nhường ngươi đi ra là chuẩn bị nên tiếp đến đại hiệp, ngươi nhưng chớ có tiếp tục đấu với người miệng. Làm như từ lâu tiên đoán được hai người gặp đấu võ mồm, tiếp theo bên trong đại sảnh lại thêm ra một tên một cái sáng rực rỡ hào hoa phú quý khác nào mẫu đơn nữ tử, cô gái này không phải người khác, chính là một lần nữa đổi nữ trang Thiết Tâm Lan. Yến đại hiệp, chẳng lẽ là? Một bên Trần Phượng Siêu mọi người không khỏi hơi biến sắc. Không sai, chính là Yến Ba Bá. Nhắc lên danh tự này, Tiểu Ngư Nhi tựa hồ cũng cực kỳ kiêu ngạo nói: "Gia gia." Sử Thục Vân không khỏi ngẩng đầu lên, nhìn về phía một bên Sử Dương Thiên. "Vân cô, ngươi đừng muốn xem ta, Yến đại hiệp đến tột cùng khi nào trở về, ta cũng nói không chuẩn." Sử Dương Thiên tự nhiên rõ ràng chính mình tôn nữ tâm tư, liền liền cười khổ lắc đầu nói. Có điều rất nhanh sắc mặt của hắn nhưng là hơi đổi, mắt lộ quái lạ, hắn đột nhiên nhìn về phía phòng khách ở ngoài, mà cùng hắn đứng ở một nơi Lộ Trọng Biến khỏe mắt cũng không khỏi toát ra một tia kinh hỉ. Chỉ vì bọn họ đã nhận biết Yến Nam Thiên cái kia khí thế kinh người. Theo Lộ Trọng Biến cùng Sử Dương Thiên, cùng với Hoa Vô Khuyết Tiểu Ngư Nhi mọi người đi ra phòng khách đó lấy, bên trong đại sảnh những người khác nhất thời đứng dậy đi ra phía ngoài ra, nhìn cách đều muốn tận mắt nhìn vị kia tuyệt thế đại hiệp phong thái. Địa Linh Trang ở ngoài, từ lâu vi đầy vô số bóng người, mà nơi cuối đường, quả nhiên chỉ có một người bóng người. Đi ở phía trước một người, vóc người rất cao, vai rất rộng, nhưng cũng gầy cho xương, mặc trên người kiện ngắn vải xanh áo choàng, trống rỗng, xem ra liền rất giống là cái đâm giấy kim cương, chỉ cần bị gió thổi một hơi, cả người hắn cũng giống như là cũng bị thổi tới trên nóc nhà đi. Hắn không chỉ vóc người rất kỳ quái, mặt cũng dài đến mức rất kỳ quái, bởi vì trên mặt hắn nếp nhăn tuy không ít, nhưng cũng liền một cái râu mép cũng không có, cũng không có lông mày. Ánh mắt hắn đã gầy gò đến mức lõm vào, vì lẽ đó liền có vẻ đặc biệt lớn. Trên mặt hắn tuy cũng là xanh xao vàng gọn, đầy mặt bệnh dùng, nhưng một phối hợp đôi mắt này, liền có vẻ uy phong lấm lấm, làm người không dám nhìn gần. Dù cho là xa xa nhìn thấy người này, có thể rất nhiều người đã có thể dựa vào nó uy thế nhận ra hắn chính là năm xưa danh chấn thiên hạ tuyệt thế đại hiệp Yến Nam Thiên. Chỉ có điều sau lưng hắn, tựa hồ còn có những người khác. Nương theo sốt ruột xúc tiếng vó ngựa vang lên, xa xa bỗng nhiên lao ra một con ngựa đến. Mã là màu đỏ, lại như là một đám lửa, phi cũng tự đuổi theo. Đại gia lúc này mới thấy rõ lúc này sắp người cũng cùng mã như thế, an mặc một thân hỏa hồng quần áo, trong tay còn nhấc theo dễ cái hỏa hồng roi ngựa. Ngựa khỏe nhẹ tê bên trong, nàng đã nhảy xuống yên ngựa. Liên đại gia lại phát hiện nàng người nguyên lai so với nàng cưỡi ngựa càng đẹp hơn, cặp kia lại đẹp đẽ, lại linh hoạt mắt to, quả thực liền đẹp đến nỗi người thấu không giận nổi đến. Đại gia hỏa ánh mắt đều trong tâm mắt nàng, nàng nhưng đem ánh mắt của những người này ngẩng mặt làm ngơ bình thường, căn bản không có nhìn những người này một ánh mắt, chỉ là dậm chân nói, ngươi tại sao không chờ ta? Tiểu tiên nữ Trương Tinh. Mộ Dung San San rất nhanh sẽ nhận ra này cô gái áo đỏ thân phận, chỉ là thấy nàng cùng Yến Nam Thiên cùng ra một nơi lúc, trong thần sắc nhưng không khỏi có chút phức tạp. Đây cũng không phải là tự dưng phán đoán, chỉ vì tiểu tiên nữ Trương Tinh mẫu thân Ngọc Nương Tử chính là các nàng tỷ muội trưởng bối, cho nên tự nhiên cũng biết một ít năm đó chuyện cũ. Cũng như năm đó Ngọc Nương Tử cùng Yến Nam Thiên một việc chuyện cũ, phải biết năm đó Ngọc Nương Tử đối với thiên hạ nam tử đấu không giả màu sắc, lại không có cùng với những cái khác nam tử lui tới, nhưng lại ly kỳ sinh ra một đứa con gái đến. Chuyện này dù cho là ở gia tộc Mộ Dung đến, cũng là một việc bí ẩn, vốn là các nàng tỷ muội trong lòng liền ám có suy đoán, bây giờ nhìn thấy tiểu tiên nữ Trương Tinh cùng Yến Nam Thiên một đường đồng hành, trong lòng nhất thời thêm ra một cái gan lớn suy đoán. Ta nói rồi đợi ta xử lý sau chuyện này, thì sẽ cùng ngươi cùng trở lại. Yến Nam Thiên trả lời lúc, ngữ khí dĩ nhiên là ít có như vậy ôn hòa. Ta mặc kệ, ta muốn cùng ngươi cùng trở lại. Trong ngày thường điêu ngoa tùy hứng tiểu tiên nữ lúc này dường như đổi tính bình thường, dĩ nhiên ở trước mặt mọi người nói ra dường như tính trẻ con lời nói. Được. Yến Nam Thiên nghe vậy chỉ là gật gù. Yến huynh. Lộ Trọng Viễn nhìn thấy Yến Nam Thiên rốt cục hiện thân, ngữ khí cũng không khỏi có vẻ hơi kích động lên. Lộ Minh. Nhìn thấy Lộ Trọng Viễn hiện thân, Yến Nam Thiên cũng không khỏi chắp tay nói. Sư đại ca. Khoảng cách người ta lần trước từ biệt đã qua mấy chục năm. Yến Nam Thiên ánh mắt lập tức rơi vào một bên từ lâu tóc trắng xóa Sử Dương Thiên trên người, tiếp theo lại lần nữa chắp tay nói: "Đúng đấy, ta già rồi, có thể ngươi vẫn như cũ phong thái vẫn còn." Sử Dương Thiên nhìn thấy Yến Nam Thiên trong mắt thần quang lóe lên, liền rõ ràng hắn tận phục năm đó công lực, không khỏi thở dài nói: "Yến ba bá." Mà lúc này Tiểu Ngư Nhi nhìn mặt trước Yến Nam Thiên, trong lòng hắn cũng rốt cuộc khó nhịn kích động, dị vãng cái kia quanh năm bị ngâm mình ở ấm sắc thuốc quái nhân từ từ cùng trước mắt Yến Nam Thiên trùng hợp, không khỏi cao giọng nói: "Ngươi chính là Tiểu Ngư Nhi?" Nhìn mặt trước chân tình biểu lộ khuôn mặt lại có vết đau thiếu niên, Yến Nam Thiên không khỏi vẻ mặt trầm lại. "Yến ba bá ngươi nhớ tới ta?" Tiểu Ngư Nhi vui vẻ nói. "Ta lúc đó ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn là một cái hoạt tử nhân, ta là sau khi tỉnh dậy nghe vạn thần y nhắc qua ngươi." Nói tới việc này lúc, Yến Nam Thiên không khỏi ngữ khí biến hóa. "Yến ba bá, hắn cũng là huynh đệ của ta." Nhìn thấy Yến Nam Thiên trong tay nắm giữ trường kiếm, Tiểu Ngư Nhi không khỏi ánh mắt co rụt lại, tiếp theo liền ngay cả bận bịu giới thiệu một bên Hoa Vô Khuyết. Di Hoa cung đệ tử Hoa Vô Khuyết nhìn thấy Yến đại hiệp. Hoa Vô Khuyết lúc này cũng chủ động chắp tay nói: "Cái gì? Di Hoa cung đệ tử?" Yến Nam Thiên nghe vậy, trong mắt lửa giận dường như liền muốn dâng trào ra. "Yến ba bá, ngươi nghe ta nói, hắn xác thực là anh em ruột của ta, năm đó mẹ ta tổng cộng sinh con trai thứ hai, trong đó ta bị Yến ba bá ôm đi, mà hắn liền bị Di Hoa cung thủ dưỡng." Nhìn thấy hai người mới vừa gặp mặt liền muốn dương cung bạc kiếm, Tiểu Ngư Nhi vội vã giải thích lên. Cho tới Hoa Vô Khuyết vì sao vẫn như cũ chưa từng khôi phục bản tính, nhưng là bắt nguồn từ Liên Tinh trước mặt mọi người nói ra chuyện cũ quan hệ, này tự nhiên để Hoa Vô Khuyết trong lòng vẫn cứ cảm niệm hai vị sư phụ ân nuôi dưỡng. Tiếp theo Tiểu Ngư Nhi vội vã liền đi tới Yến Nam Thiên bên hai, lặng lẽ nói tới năm đó chuyện cũ, Yến Nam Thiên càng nghe càng hoảng sợ, trong lòng càng kinh ngạc nữ tử tâm địa ác độc. Có thể nghe được cuối cùng lại xoay chuyển tình thế, ở cái kia từ tử nghĩa cùng Di Hoa cung nhị cung chủ liên tinh thúc đẩy dưới, lúc này mới chủ động bạch trần hai người thân thế, lại quên đại cung chủ mời thả xuống ngày xưa ân oán sau, không khỏi vẻ mặt mần ra. Hắn lần này đến đây Địa Linh Trang, ngoại trừ Ưng Từ Tử nghĩa xa duyên cơ ở ngoài, chính là vì cùng Di Hoa cùng một phần cao thấp, đến báo năm đó ân oán. Nhưng mà bây giờ nhưng, Yến Nam Thiên, ta nhưng là ở đây đợi lâu đã lâu. Đương theo cười dài một tiếng thanh, chỉ thấy một bộ thanh y từ Tử nghĩa chợt phát hiện đang ở trước mặt đám đông, mà ở bên cạnh hắn lại có hai tên trên người mặc cung trang tuyệt sắc mỹ nhân, chính là Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai người. Bọn họ một nhóm ba người xuất hiện, tự nhiên nhất thời liền hấp dẫn lấy ánh mắt của mọi người. Trong lúc nhất thời, giữa trường sở hữu phong thái đều bị ba người bọn họ chiếm cứ, nhưng đối với này mọi người tại đây đều không câu oán hận nào. Chỉ vì ba người này dung mạo đều tốt, khí chất đặc biệt, dường như đứng ngạo nghễ hạc quần bên trong phượng hoàng bình thường, để bọn họ trong lòng càng là sản sinh không ra một tia đố kỵ, thậm chí trái lại có một tia tự ti mặc cảm. Mà Mộ Dung tỷ muội nhìn thấy danh chấn giang hồ mấy chục năm hai vị cung chủ, da thịt như ngọc, dung mạo vẫn như cũ, trong lòng thì lại không khỏi liên tục thán phục. Chương 255, Nam Thiên thần quyền, Hàng Long thập bát trưởng, cân sức ngang tài. 6000 tự đại trường, chương 255, Nam Thiên thần quyền, Hàng Long thập bát trưởng, cân sức ngang tài. 6000 tự đại trường, nhìn trước mặt cùng Di Hoa cùng hai vị cung chủ sóng vai đứng ở một nơi từ từ nghĩa, sáng rực rỡ như hoa tiểu tiên nữ Trương Tinh lúc này trong đáy lòng tư vị nhưng là dị thường phức tạp. Từ hai người ở cung điện dưới lòng đất từ biệt sau khi, Trương Tinh liền một đường truy đuổi từ Tử Nghĩa tung tích mà đi, chỉ là mỗi khi cũng chậm người một bước. Nàng tính tình vốn là nôn nóng, bởi vậy liền ở một lần đường dài phóng ngựa bên trong bị mới vừa khôi phục công lực Yến Nam Thiên ngăn lại. Trương Tinh đáy lòng tuy rằng thiện lương, có thể nói ngữ nhưng là chưa từng vòng qua bất luận người nào, bởi vậy cũng bị Yến Nam Thiên một phen giáo huấn. Cũng chính là bởi vậy, Yến Nam Thiên nhận ra thân pháp của nàng. Thêm nữa lúc trước trên giang hồ truyền đến từ Tử Nghĩa trong đất Linh Trang xin mời Yến Nam Thiên một trận chiến nghe đồn là nôn não, nàng liền cùng Yến Nam Thiên đồng thời xuôi nam đến đây. Bây giờ mấy tháng không thấy, hai người tương phùng sau khi, tiểu tiên nữ Trương Tinh nhưng trong lòng bỗng nhiên không có nửa điểm trả thù tâm tư, trái lại trong lòng thêm ra một tia không biết tên tư vị. Ngươi đã xem giá y thì thần công luyện tới cảnh giới lại thành. Yêu Nguyệt nhìn mặt trước giống như bệnh kim cương bình thường Yến Nam Thiên, đông nhiên mở miệng hỏi. Yến Nam Thiên nghe vậy, nhướng mày nói. Yến Nam Thiên tuy rằng bình sinh tố chưa cùng Yêu Nguyệt gặp gỡ, có thể hai người vừa mới gặp mặt, hắn liền rõ ràng trước mặt cao cao tại thượng, khí chất băng lạnh cao hoa, giống như băng sơn nữ tử, chính là Di Hoa cung đại cung chủ. Yêu Nguyệt nhìn chằm chằm trước mặt Yến Nam Thiên, chậm rãi mở miệng nói, có người nói, ngươi như đã đạt đến giá y đi thần công cảnh giới đại thành, mặc dù là Minh Ngọc công 9 tầng cũng khó có thể thủ thắng, nhưng là ta không tin. Yêu Nguyệt cung chủ, câu nói này ngươi nhưng là nói sai, bất kể là Minh Ngọc công vẫn là giá y đi thần công, nếu như luyện tới cảnh giới đại thành, tự nhiên chính là thế gian vô địch người. Nếu như nói Minh Ngọc công là hàn băng, như vậy giá y đi thần công chính là liệt diễm, hai người nhìn như tương sinh tương khắc, có thể đến tuột cùng ai càng hơn một bậc, e là cho dù là hai môn công pháp người sáng lập cũng khó có thể phân đến ra cao thấp. Có điều dưới cái nhìn của ta, Minh Ngọc công ưu thế ở chỗ trận chiến đến dài, dường như hàn băng bình thường thời gian càng lâu, băng cũng là càng dày, cuối cùng liền có thể đem sở hữu sự vật đều đông lại. Mà giá y thì thần công ưu thế liền giống như là núi lửa phun trào mạnh mẽ, bạo phát mãnh liệt phun ra, hủy thiên diệt địa, nhưng là nguồn sức mạnh này luôn có khô cạn thời điểm, còn cần dùng một quãng thời gian lại tích trữ tân ngọn lửa tiến hành lần thứ hai đổ sộ phun ra. Yêu Nguyệt cung chủ ngươi dù cho đã đạt đến Minh Ngọc công tầng thứ 9 cảnh giới, nhưng nếu là đánh với Yến Nam Thiên một trận, kết quả cuối cùng cũng đơn giản là lưỡng bại câu thương. Nhưng có một việc ta rất xác định, cuối cùng người thắng sẽ chỉ là Yến Nam Tiên. Nhìn mặt trước Yêu Nguyệt, Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói rằng: "Nói như vậy, ở trong mắt ngươi vẫn là giá y thần công càng hơn một bậc." Yêu Nguyệt nghe vậy nhưng là hừ lạnh một tiếng đạo, hiển nhiên cực kỳ bất mãn. "Không, ta này cái nhìn chỉ là nhằm vào Yêu Nguyệt cung chủ mà nói, ngươi làm người thực sự quá mức bá đạo, Minh Ngọc công sát thực có thể coi là thiên hạ vô song công pháp, ngươi như gặp phải Yến Nam Tiên như vậy đối thủ, đánh lâu bên dưới không thể thủ thắng, ngược lại sẽ gây nên ngươi lòng háo thắng, không muốn tốt khoe xấu che. Vì lẽ đó nếu là ngươi lời nói, cuối cùng người thắng sẽ chỉ là Yến Nam Thiên." Từ Tử Nghĩa một lời nói rơi xuống đất, Yêu Nguyệt sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó coi lên, chỉ vì Từ Tử Nghĩa lời nói này có thể nói triệt để bạch trần bản tính của nàng. Nếu là đổi làm Liên Tinh công chúa gặp gỡ Yến Nam Thiên như vậy đối thủ, tất nhiên sẽ tốt khoe xấu che, tuy rằng cuối cùng khó có thể thủ thắng, có thể Yến Nam Thiên cũng khó có thể vượt qua Liên Tinh công chủ. Nhìn thấy Yêu Nguyệt sắc mặt càng thêm khó coi, Từ Tử Nghĩa ngôn ngữ nhưng một mực không lưu bất kỳ tình cảm, vẫn là có ý định nói rằng: "Nói như vậy, Từ công tử là tự nhận tu vi ở tỷ muội chúng ta bên trên." Liên Tinh lúc này lại nghe ra Từ Tử Nghĩa nghĩa bóng. Từ Tử Nghĩa nghe vậy nhưng là gật gật đầu. "Ta tu luyện Cửu Dương thần công kỳ thực cùng giá y thì thần công rất có tương tự địa phương, từ khi ta công pháp đại thành sau khi cũng chỉ thua ở một người trong tay." "Thua ở một người trong tay?" Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh không khỏi ngọc dung khẽ biến, các nàng tỷ bội trong lòng tuy rằng bất mãn Từ Tử Nghĩa làm người tự mãn, nhưng đối với hắn võ công nhưng là tâm có khâm phục. Người này cùng hai vị cung chủ đều là vị nữ tử, xưng là âm hậu nó tu luyện công pháp cùng hai vị cung chủ rất có tương tự địa phương, chỉ có điều thủ đoạn của nàng càng cao minh hơn một ít. Lúc trước ta cùng với một trận chiến, nếu không có ta trên người chịu cao minh khổ luyện võ công, e sợ từ lâu mất mạng. Dù cho thoát được tính mạng, nàng thiên ma chân khí như ung nhọt tận xương bình thường, hành hạ đến ta đau đến không muốn sống, lấy chất pháp tu vi, cũng dài đạt mấy tháng mới đem triệt để trục xuất, bởi vậy có thể thấy được này công độc ác. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ lắc đầu. Lúc trước cùng âm hậu Trúc Ngọc Nghiên một trận chiến, có thể nói là hắn bình sinh hung hiểm nhất một trận chiến, nếu không có khổ luyện võ công đại thành, cũng đem tại chỗ chết. Một bên gia tộc Mộ Dung một đám tỷ bội nghe được Từ Tử Nghĩa cực kỳ bằng phẳng nói ra chính mình lúc trước thua ở một người thủ hạ trải qua lúc, lấy Mộ Dung Song cầm đầu Mộ Dung Cửu Tú không khỏi biến sắc, liền ngay cả Yến Nam Thiên cùng Lộ Trọng Viễn nghe được nơi này cũng không khỏi cảm thấy Từ Tử Nghĩa làm người bằng phẳng. Phải biết người trong giang hồ, đối với chính mình bại trận, đại thể đều sẽ lặng tin không đề cập tới, thậm chí một khi bị người ngoài nhắc lên ngược lại sẽ coi là khiêu khích. Mà xem Từ Tử Nghĩa như vậy bằng phẳng trực diện chính mình thất bại người, ở giang hồ chi hồng tuyệt đối là cái khác loại. Cái kia âm hậu đến cùng thần thánh phương nào? Yêu Nguyệt lúc này đột nhiên mở miệng hỏi, chỉ thấy nàng ngọc dung băng lạnh đến cực điểm, trong tròng mắt cũng giống như ngầm có ý băng sơn bình thường. Thanh Cửu yêu Nguyệt muội muội, Liên Tinh lúc này rõ ràng nhất yêu Nguyệt tâm tình, rõ ràng hiện tại nàng đã là bạo phát biên giới. Có điều yêu Nguyệt bạo phát cũng là cực kỳ bình thường, trước đây không lâu nàng vẫn là cao cao tại thượng Dĩ Hoa cùng công chủ, trong thiên hạ căn bản không người dám vi phạm tâm tư của nàng. Có thể tự từ Tử Nghĩa sau khi xuất hiện, không chỉ là hắn ổn ép yêu Nguyệt một đầu, liền ngay cả từ nhỏ đối xử nàng vâng vâng dạ dạ muội muội, cũng bắt đầu có dũng khí phản kháng, hơn nữa càng là ở võ công vượt qua nàng một bậc. Kết quả như thế, yêu Nguyệt tự nhiên khó có thể tiếp thu. Không nói tới trước mặt Tiến Nam Thiên cùng đánh bại Từ Tử Nghĩa cái gọi là âm hậu. Ngắn ngắn không tới mấy tháng, trong thiên hạ liền nhảy nhót ra không xuống mấy vị có thể thắng được nàng đối thủ, lấy yêu Nguyệt tiêu căng tự mãn, làm sao có thể tiếp thu đây? Người này tên là Trúc Ngọc Nghiên, một thân ma công sâu không lường được, có điều yêu Nguyệt cùng chủ liền vô duyên nhìn thấy. Từ Tử Nghĩa hờ hững giải thích. Từ Tử Nghĩa câu nói này trả lời cực kỳ hờ hững, có thể ở yêu Nguyệt cầm đầu trong thai mọi người, dĩ nhiên là thành mặt khác một phen tâm ý, có điều Từ Tử Nghĩa đối với này cũng không quá nhiều giải thích. Yêu Nguyệt nghe vậy, không có bất kỳ tỷ vết ngọc dung trong nháy mắt trở nên băng lạnh đến cực điểm. Ta muốn linh giáo giá y thì thần công tinh diệu, mong rằng các hạ không tiếp chỉ giáo. Lời nói đạo nơi này, Từ Tử Nghĩa liền chắp tay hướng về Yến Nam Thiên thỉnh chiến lên. Nghe nói Từ Tử Nghĩa thỉnh chiến, vây xem mọi người không khỏi đột ngột sinh ra nín hơi ngưng thần, mà Yến Nam Thiên nhưng là trong con ngươi thần quang sáng choang, hiển nhiên cũng là hứng thú. Mà lúc này một bên một thân hồng y tiểu tiên nữ Trương Tinh nghe được nơi này, nhưng trong lòng là không thể giải thích được thêm ra một tia lo lắng đến, rõ ràng nàng lúc đó bị Từ Tử Nghĩa một thân một mình ném lúc, trong lòng hận đến lạnh lẽo, có thể giờ khắc này nhưng ngươi nếu như có ý giá y thì thần công lời nói, ta có thể đưa nó mượn ngươi vừa xem. Nhưng mà đối mặt Từ Tử Nghĩa thỉnh chiến, Yến Nam Thiên chợt trước mặt mọi người nói, Từ Tử Nghĩa là người bản tính, Yến Nam Thiên từ lúc đến đây tức thì nghe tiểu tiên nữ Trương Tinh cùng Lộ Trọng Viễn có đề cập quá. Căn cứ Lộ Trọng Viễn miêu tả, Từ Tử Nghĩa tuy còn trẻ tuổi, có thể một thân võ công nhưng là cao thái quá, làm người làm việc tuy rằng quái lạ chút, nhưng không phải tả phái bên trong người. Càng là đem Từ Tử Nghĩa cuối cùng mượn hắn sở học Đạt Ma Thần Kinh nhìn qua sự nói ra, mà thông qua Trương Tinh cùng bạn Xuân Lưu nói, Từ Tử Nghĩa dường như từ lâu liền ngờ tới hắn có thể thức tỉnh bình thường. Đầu tiên là mượn Tiểu Ngư Nhi bàn tay tặng cho hắn có thể khôi phục công lực linh đan mấy viên, lại là đem nhân kiệt một đời Âu Dương Đỉnh cung điện dưới lòng đất kỳ ngộ để cùng tiểu tiên nữ Trương Tinh, như vậy thành tựu, dù cho là Yến Nam Tiên cũng không khỏi tự cảm thiếu nợ Từ Tử Nghĩa quá nhiều ân huệ. Hắn dù sao cũng là tuyệt thế đại hiệp, rõ ràng Từ Tử Nghĩa làm người cũng không phải là người trong tà đạo sau, cũng tự nguyện đem tự thân sở học dạy dỗ, hoàn toàn không có người khác suy nghĩ thiên kiến mẹ phái. Yến Nam Tiên, ngươi xác thực không thẹn vì là đệ nhất thiên hạ đại hiệp, nói riêng về phần này lòng dạ, trong thiên hạ ai có thể ra nó hữu? Có điều giống như ngươi vậy đối thủ thực sự quá ít, nếu là hôm nay bỏ qua, ngày khác khi nào mới có thể gặp được một cái. Từ Tử Nghĩa nhưng là lắc đầu nói. Mà Yến Nam Thiên nghe vậy nhưng là không khỏi trầm mặc. Quả thật, hắn thành danh giang hồ mấy chục năm, có thể lại có mấy cái có thể chờ mong đối thủ đây. Yến Nam Thiên dường như một chữ quý như vàng, rốt cục chậm rãi gật gật đầu. Hắn muốn là không muốn cùng Từ Tử Nghĩa giao thủ nguyên nhân, chỉ vì hoàn toàn xuất từ một mảnh yêu nhân tài tâm ý, hắn trước mắt tuy rằng giá y thần công đại thành, có thể cùng Từ Tử Nghĩa lúc giao thủ không hẳn có thể có lưu lại dư lực. Dù sao Từ Tử Nghĩa tuy còn trẻ tuổi, nhưng lại cùng liên tiếp đánh bại hắn bạn thân Nam Thiên đại hiệp Lộ Trọng Viễn, cùng Di Hoa cùng hai vị cung chủ, như vậy ngạo nhân chiến tích, Yến Nam Thiên tự nhiên không thể xem thường. Mà hai người một khi toàn lực ứng phó dưới, tất nhiên sẽ có người bị thương, vậy thì cũng không phải là Yến Nam Thiên tình nguyện nhìn thấy. Chỉ là nhìn thấy Từ Tử Nghĩa cố ý như vậy, lại bị hắn cái kia một phen đối thủ khó tìm lời nói dẫn dắt ra, Yến Nam Thiên cuối cùng vẫn là đồng ý tại đây địa linh trang ở ngoài, Từ Tử Nghĩa cùng Yến Nam Thiên hai người xa xa đứng thẳng một phương, thời khắc này phảng phất liền phong cũng đình trệ giống như. Ngươi không sử dụng kiếm? Yến Nam Thiên ánh mắt rơi vào đứng chắp tay Từ Tử Nghĩa trên người lúc, đông nhiên nói: "Ta từng sử dụng kiếm, có điều ta am hiểu nhất vẫn là đôi tay này mà thôi." Rõ ràng Yến Nam Thiên nghĩa bóng, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói: "Được, ta cũng không sử dụng kiếm." Vừa dứt lời, liền thấy Yến Nam Thiên tiện tay ném trường kiếm trong tay, xì một tiếng vang nhỏ, cái này xem ra dị xét loang lộ thiết kiếm dĩ nhiên trực tiếp cắm vào ngoài mấy trượng đại thụ bên trong. Thiết kiếm tận gốc đi vào đại thụ, để mọi người vây xem không khỏi cả kinh, Mỹ Ngọc kiếm khách Trần Phượng siêu mắt thấy tình cảnh này, không khỏi vẻ mặt buồn bã, nguyên bản đặt tại chôi kiếm tay phải cũng thuận theo hạ xuống. Này nhìn như đơn giản một màn, lại làm cho Trần Phượng Siêu rõ ràng hắn dù cho đang luyện kiếm 10 năm, cũng khó có thể theo kịp vị này đệ nhất thiên hạ thần kiếm. Nhìn ra Trần Phượng Siêu trong lòng ủ rũ, một bên Mộ Dung gia đại cô nương Mộ Dung Song nhưng là đưa tay ra nắm chặt chính mình phu con tay. Hai người ánh mắt đối diện, Trần Phượng Siêu trong mắt lúc này mới từ từ khôi phục một tia tự tin. Như ngươi vậy đối thủ, ta cũng lần đầu gặp phải, để ta lơ đãng nhớ tới một vị cố nhân, hắn cũng từng là vị tuyệt đại hào hiệp, ta đối với hắn từng là tâm thần nóng trông, có điều hôm nay có thể gặp phải ngươi, ngược lại cũng không uổng chuyến này. Nhìn mắt trước muốn cùng tay không giao thủ Yến Nam Thiên, Từ Tử Nghĩa không khỏi lắc đầu than thở. Ta từng có may mắn từ hắn hậu nhân trên người tập được một môn trường pháp, này trường pháp tên là Hàng Long Thập Bát Trưởng, là ta sở học trường pháp bên trong Chí Cương Chí Dương, hôm nay liền dùng nó đến lĩnh giáo. Từ Tử Nghĩa nói rằng nơi này cũng không ở nhiều lời. Được. Yến Nam Thiên lời ít mà ý nhiều đạo, chỉ là trong mắt hắn cái kia phồn thịnh chiến ý cho thấy nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh. Mà ở trong mắt mọi người, hai người bóng người rốt cục động. Từ Tử Nghĩa chỉ cảm thấy Yến Nam Thiên khí thế bức người, trong lòng biết đối thủ khó tìm hắn, không khỏi cười lớn một tiếng, liền đống nhiên quả đoán song trưởng về phía trước đẩy ngang. Đây là hàng Long thập bát trưởng bên trong uy lực cực lớn một chiêu, tên là Chấn Kinh Bách Lý. Từ Tử Nghĩa này một chiêu sử dụng, trong vòng 10 trượng dường như tao nổ cuồng phong sóng lớn tập kích bình thường, không ít mọi người vây xem liền thân hình đều không vững vàng liền trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất. Chỉ có Yêu Nguyệt Liên Tinh tỉ muội, cùng Lộ Trọng Viễn cùng Sử Ngựa mặt lên trời có thể ở Từ Tử Nghĩa trưởng phong dưới ổn định thân hình bất động, còn Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết hai người lúc này chỉ được hai người hợp lực vận công mới có thể duy trì ổn định thân hình, bởi vậy có thể thấy được một trường này uy lực cỡ nào kinh người. Tiễn Nam Thiên manh cảm thấy đến một luồng kình phong cháo trên người đến, không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, tiếp theo liền hét lớn một tiếng, đột nhiên chỉ thấy hắn bỗng nhiên về phía trước nổ ra một quyền. Cú đấm này hoàn toàn không có bất kỳ hư chiêu, một quyền này của hắn mới vừa ra tay, liền dường như so với uy manh tráng lệ càng mạnh mẽ, chỉ là chỉ cần một quyền, phát ra ra uy thế nhưng cũng vượt qua Từ Tử Nghĩa mới vừa một trường. Chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, hai người quyền trưởng kình khí cách không tương giao sau dường như cơn lốc quá cảnh bình thường, mới vừa không ít còn có thể nỗ lực kiên trì đám người hoặc là dồn dập đặt mông ngã ngồi, hoặc là khá với nó uy liên tiếp lui về phía sau. Mộ Dung Cửu Tú cùng bọn họ tám vị cô nương cũng không thể ngoại lệ, liên tục trước tiên lùi về sau ra 7-8 bộ, rồi mới miễn cưỡng có thể ổn định thân hình. Duy chỉ có Yêu Nguyệt Liên Tinh, cùng với Lộ Trọng Viễn cùng Sử Dương Thiên bốn người có thể ngạo nhiên bất động, có điều được với nó uy thân là trưởng giang đại hiệp Sử Dương Thiên chỉ được thả xuống cháu gái của mình tay nhỏ, một thân một mình tới đón được hai người giao thủ dư âm xung kích. Sử Dương Thiên tuổi tác tuy cao, có thể trước kia dù sao vẫn là vang danh thiên hạ một đại hào hiệp, hiện nay thiên hạ cao thủ hàng đầu tụ hội ở đây, hắn lại có thể nào rụt rè đây. Hai người quyền trưởng tương giao, Từ Tử Nghĩa chỉ cảm thấy Yến Nam Thiên quyền lực dường như núi lửa bạo phát bình thường mạnh mẽ vô cùng. Cũng may Từ Tử Nghĩa hôm nay đã sớm là nay không phải trước kia so với tập được Thiếu Lâm bí mật bất truyền kim cương phục ma thần thông sau, lại có bổ tư khúc xả, cửu âm, cửu dương hai phần dịch kinh tẩy tủy võ công vì đó trúc cơ. Hắn hôm nay thể phách sự trắng kiện, thiên hạ ít có. Nếu không có như vậy, Yến Nam Thiên cú đấm này hắn căn bản không chống đỡ được. Được lắm Nam Thiên thần quyền. Nhận ra được Yến Nam Thiên quyền lực dường như núi lửa bạo phát bình thường mạnh mẽ vô cùng, Từ Tử Nghĩa không khỏi cười lớn một tiếng. Tiếp theo trong con ngươi tinh quang đại thịnh, cũng là vận lên toàn lực. Nếu là nói Yến Nam Thiên quyền lực giống như núi lửa phun trào bình thường thế gian gần như không tồn tại, như vậy Từ Tử Nghĩa cương mãnh trưởng lực nhưng giống như sóng biển như thủy triều phun trào không ngừng. Vừa mới bắt đầu nhìn như Yến Nam Thiên chiếm thượng phong không giả, có thể theo thời gian chuyển rời, hai người giao thủ cũng đã giằng co lên. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai người dẫm ở dưới chân tảng đá xanh mặt đất đều là nổ tung, cho đến lan tràn hơn 10 trượng ở ngoài lúc này mới ngừng lại, được khá hai người giao thủ dư âm, vây xem mọi người liên tiếp lui về phía sau. Yến Nam Thiên, đón thêm ta một trưởng thử xem. Rõ ràng Yến Nam Thiên quyền lực bạo phát thiên hạ gần như không tồn tại. Dù cho là hắn cũng có kém hơn người, hai người quyền trưởng tách ra trong nháy mắt, Từ Tử Nghĩa thân hình đã như đại bằng giống như lăng không bay lên trời. Chỉ thấy Từ Tử Nghĩa thân hình giống như phi long từ trời cao rớt xuống, cả người ở trên cao nhìn xuống, song trưởng cư cao hạ kích, uy lực vô cùng lớn. Này một chiêu vốn là hàng Long thập bát trưởng bên trong phi long tại thiên, Từ Tử Nghĩa từ khi tập được này vẫn là lần đầu bị ép sử dụng, bởi vậy có thể thấy được Yến Nam Thiên cho hắn áp bức to lớn. Yến Nam Thiên tại chỗ bất động bùng ra song quyền, tiếp theo chỉ nghe hoành một tiếng vang thật lớn, giống như sấm sét giữa trời quang bình thường, xem trận chiến bên trong người hoàn toàn thống khổ che hai lỗ tai. Thân là nơi đây chủ nhân Triệu Hương Linh cũng là không ngoại lệ. Dù là Yến Nam Thiên đúc bằng sắt thép thân thể không khỏi run lên, cả người hai đầu gối liền thân rơi vào dưới nền đất bên dưới. Được lắm hàng Long thập bát trưởng. Nhật Từ Tử Nghĩa ở trên cao nhìn xuống một trưởng Yến Nam Thiên chỉ là cười lớn một tiếng, cả người tiếp theo liền bay lên trời. Hiển nhiên mới vừa Từ Tử Nghĩa một trưởng, vẫn chưa có thể để hắn được nửa điểm thương. Được lắm giá y địa thần công, được lắm Nam Thiên thần quyền. Nhìn thấy Yến Nam Thiên nhận hắn hai chiêu không hề bảo lưu trường pháp, vẫn như cũng không mất một sợi tóc sau, Từ Tử Nghĩa không khỏi thở dài nói, đón thêm một trưởng. Từ Tử Nghĩa đang khi nói chuyện, tay trái hoa cái nửa cung tròn, tay phải một trưởng đẩy ra, một trưởng này nhìn như tầm thường, kỳ thực nhưng là hàng Long thập bát trưởng tinh diệu nhất chiêu thức kháng long hữu hối. Này một chiêu đặc biệt là bị Bắc Cái Hồng Thất Công tôn sùng, bởi vậy Từ Tử Nghĩa lúc trước cũng nhất là đối với một trưởng này coi trọng. Từ Tử Nghĩa trên người chịu thâm hậu nội công, nhìn như chỉ có điều vào tay, bắt đầu không đủ một năm, thực kỳ chăn lô hỏa thuần thanh cảnh giới. Sơ đẩy ra ngoài lúc nhìn như hời hợt, nhưng hiểu ra lực cản, có thể ở tức khắc trong lúc đó liền thêm 13 đạo hậu kình, một đạo hơn một đạo, chống chết, quả thực không gì không xuyên thủng, không tường không phá. Chỉ có điều này một chiêu dùng để đối phó Yến Nam Thiên lúc, Từ Tử Nghĩa trong lòng nhưng không có quá nhiều nắm. Quả nhiên đối mặt Từ Tử Nghĩa một trường này, Yến Nam Thiên vẫn như cũ bất biến, chỉ là vung ra một quyền này của hắn vẫn chưa cái khác tinh diệu, chỉ cụ cương mãnh trắng lệ, có thể một mực này một chiêu nhưng có thể lấy bất biến ứng và biến. Hai người quyền trưởng kinh lực tương giao, Yến Nam Thiên thân hình đầu tiên là du lên, lại nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng, cả người quyền tình lại giống như lại lần nữa phun trào núi lửa bình thường. Dù là Từ Tử Nghĩa một trường này có 13 đạo hậu kình, vẫn như cũ không ngăn nổi một quyền này của hắn. Cũng may này kháng long hữu hối tinh diệu, liền ở cái kia một cái hối tự mặt trên. Kháng là cực bí mãnh, cực thần khí, cực cao cực cường ý tứ, một cái thần long phi đến rất cao, dương nhanh múa bước, lợi hại cực điểm, nhưng là đang lúc này, nó uy thế đã đến đỉnh điểm, sau lần đó cũng chỉ có lùi, không thể bảo. Cái này hối tự, là phải biết kiên cường sau khi, át sẽ có suy nhược. Một chiếc thuyền lớn, làm thuận buồm xuôi gió thời gian, lôi đủ thuận gió phàm bay về phía trước sử, rất dễ dàng va đá ngầm lật thuyền. Làm người làm việc đều cần có lưu lại chỗ trống mới tốt. Từ Tử Nghĩa bàn tay phải bên trong tiếp theo lại thêm ra một luồng chất pháp kinh lực, lấy hắn bây giờ nội công tu vi tự nhiên hơn xa lúc trước Hồng Thất Công, lúc trước Hồng Thất Công có thể ở chỉ một thoáng liền thêm 13 đạo hậu kình, hắn làm sao có thể không bằng. Trong lúc nhất thời Từ Tử Nghĩa nhìn như đã đạt phần cuối trường lực, nhất thời lại tăng thêm ra một luồng chất pháp trường lực, cùng Yến Nam Thiên này một luồng giống như núi lửa phun trào quyền lực va chạm lên. Hai người đồng thời rên lên một tiếng, liên tiếp lui về phía sau ra mấy bước. Một trường này một quyền đã để hai người đều rõ ràng đối phương vẫn còn có thừa lực. Rõ ràng Từ Tử Nghĩa sát thực tu vi thâm hậu sau, Yến Nam Thiên không khỏi mắt lộ kinh hỉ, cả người bỗng nhiên lại về phía trước vùng ra cú đấm này. Một quyền này của hắn cùng trước như thế, không hề bất kỳ biến hóa nào, đều là thẳng thắn, đều nhờ một luồng uy manh tráng lệ đến chế nhân. Từ Tử Nghĩa cũng không đáp lời, chỉ là khẽ mỉm cười, liền hô đến một trường, một chiêu Hàng Long Nhị Thập Bát Trưởng bên trong Kiến Long Tại Điện sử dụng, hướng về Yến Nam Thiên đánh mạnh qua thứ. Hắn thấy Yến Nam Thiên quyền thế cương manh tráng lệ, là lấy khiến lên 10 phần lực, thế tất yếu ở một chiêu chiếm thượng phong. Nói đến này Kiến Long Tại Điện, liền phải không nhắc lên Tiểu Phong. Cùng Hồng Thất Công không giống, vị này tiểu đại hiệp Hàng Long Thập Bát Trưởng một chiêu lợi hại nhất không phải Kháng Long Hữu Hối mà là Kiến Long Tại Điện. Này một chiêu cùng Kháng Long Hữu Hối khá là không giống, chỉ chung ý nghĩa, ra tay lúc nếu có thể quyết chí tiến lên, tự nhiên uy lực tăng gấp bội. Nhưng nếu là ra tay lúc nhìn trước ngó sau, một trưởng này uy lực thì sẽ giảm nhiều. Mà Từ Tử Nghĩa sao lại là loại kia nhát gan hạng người, chỉ thấy hắn một trưởng sử dụng, hai người trưởng quyền kình khí tương giao, dĩ nhiên phát sinh giống như rồng gầm bình thường tiếng rít gào. Vậy xem mọi người không khỏi đình thai nhức óc. Dù là Lộ Trọng Viễn cùng Sử Dương Tiên Tu vi phía sau cũng là không khỏi sắc mặt thường hồng, mà Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh hai tỷ muội nhưng là vẻ mặt nghiêm túc, hiển nhiên cũng là bận công chống đỡ hai người giao thủ dư uy. Tiếp theo mọi người liền biết vậy nên đất rung núi chuyển lên, dường như núi lở đất nước bình thường. Nguyên lai ngay ở Từ Tử Nghĩa cùng Yến Nam Thiên hai người bận công chống đỡ lúc, dưới chân mặt đất nhưng là trước hết không chịu nổi dư uy, dĩ nhiên ở trong lúc vô tình lan tràn ra một cái sấp xỉ trăm trượng khe lớn, ầm ầm ầm. Nương theo từng trận nổ vang rung trời, Từ Tử Nghĩa cùng Yến Nam Thiên tiếp theo đều rất giống tên rời cung bình thường bay ngược ra ngoài. Hai người ven đường bùm bùm không biết va nát bao nhiêu cây cối đá tảng. Cũng may hai người đều là mình đồng gia sát, một thân khổ luyện võ công đã đạt đến khó mà tin nổi cảnh giới, không phải vậy chỉ là này ven đường chặn đường cây cối đá tảng cũng đủ để cho hai người bị mất mạng tại chỗ. Sau một hồi lâu, bụi mù tan hết, hai người đồng thời đứng dậy, Từ Tử Nghĩa cùng Yến Nam Thiên hai người tuy rằng bề ngoài xem ra cực kỳ chật vật, có thể vẻ mặt đều là không được gì. Được lắm Yến Nam Thiên, được lắm Nam Thiên thần quyền, được lắm gia y hệ thần công. Sau khi đứng dậy Từ Tử Nghĩa không khỏi mở miệng khen, trong con ngươi thần quang lấp lóe. Rõ ràng là càng khâm phục Yến Nam Thiên võ công. Hắn tự mình đi chư thiên vạn giới, có thể Yến Nam Thiên nhưng là đầu một cái để hắn chiến đến thoải mái tràn trề đối thủ. Được lắm Hàng Long Thập Bát Trưởng, được lắm Cửu Dương thần công. Yến Nam Thiên cũng không khỏi mở miệng khen. Tự hắn vào giang hồ tới nay, còn chưa bao giờ từng gặp phải như vậy đặc thù đối thủ. Đặc biệt là tự hắn giá y thần công đại thành sau, nay vẫn là đầu một cái cùng hắn chính diện giao thủ mà không phân sản sản đối thủ. Hai người liên tiếp mở miệng tán thưởng nổi lên đối phương, nhưng đồng thời đều là hiểu ngầm thu tay lại lên, lấy hai người bọn họ võ công, như đang tiếp tục so đấu xuống. Chỉ có phân ra sinh tử, lúc này mới có thể phân ra cao thấp. Một bên vây xem mọi người, tận mắt nhìn sau trận chiến này, trong lòng hoàn toàn một lăng. Như vậy cương mãnh không hai chính diện giao phong một trận chiến, bọn họ những người này tự hỏi bình sinh còn chưa bao giờ mắt thấy, mà ngày hôm nay nhưng là để bọn họ tăng mạnh kiến thức. Mà một bên Yêu Nguyệt Liên Tinh tỷ muội tận mắt nhìn Từ Tử Nghĩa đánh với Yến Nam Thiên một trận sau, Liên Tinh là vẻ mặt nghiêm túc còn Yêu Nguyệt sắc mặt nhưng là cực kỳ khó coi. Lấy nàng kiêu ngạo, tự nhiên không cho phép nàng nói ra chút lừa mình dối người lời nói dối đến. Nàng sắp thực hiện nay không bằng Yến Nam Thiên. Rõ ràng điểm này sau, liền nghe Yêu Nguyệt hừ lạnh một tiếng liền phất tay áo rời đi. Lấy nàng tự kiêu, đã không cho phép nàng tiếp tục là một cái người đứng xem, bởi vậy nàng liền quyết định rời đi, ngược lại đi tĩnh tâm tiềm tu. Chương 256, Giá Y Y Thần Công. Chương 256, Giá Y Y Thần Công. Địa Linh Trang ở ngoài, Từ Tử Nghĩa đánh với Yến Nam Thiên một trận có thể nói là khoáng cổ tuyệt kim, xúc động người trong thiên hạ vui lòng phục tùng. Lúc trước may mắn người xem cuộc chiến, tỷ như Mộ Dung Cựu Tú, cùng với Mộ Dung gia tám cái cô gia, cùng với ba tương minh chủ Thiết Vô Song, phái Nga Mi trưởng giáo Thần Tích đạo trưởng chờ các đại môn phái cao thủ đều đối với này coi như đương đại võ học đỉnh một trận chiến. Thậm chí liền nối liền thành tên nhiều năm Nam Thiên đại hiệp Lộ Trọng Viễn, cùng với Trường Giang đại hiệp Sử Dương Thiên mọi người, cũng là trước mặt mọi người mở miệng thán phục. Cho tới ở trong võ lâm cao cao tại thượng Yêu Nguyệt Liên Tinh tỷ bội hai người, thì lại tại đây một trận chiến qua đi liền lặng yên rời đi. Mà Từ Tử Nghĩa cùng Yến Nam Thiên, Lộ Trọng Viễn, Sử Dương Thiên trong đất linh trang nâng cốc nói chuyện vui vẻ, Từ Tử Nghĩa trong đất linh trang đợi 7 ngày sau lúc này mới cùng bọn họ cáo biệt. Cùng Yến Nam Thiên nâng cốc nói chuyện vui vẻ, Từ Tử Nghĩa liền càng khâm phục Yến Nam Thiên. Người này xác thực là một vị trên không thẹn với thiên, dưới không thẹn với người đại anh hùng, bình sinh chưa bao giờ từng làm một cái việc không thể lộ ra ngoài, như vậy trước không gặp cổ nhân, sau không gặp người tới tuyệt đại anh hùng, hận hắn người dù cho muốn mắng hắn cũng không biết nên làm sao mắng lên. Trong lúc Từ Tử Nghĩa chỉ là thuận miệng nói ra một hồi tạm mượn giá ý thì thần công nhìn qua sau, Yến Nam Thiên liền không chút do dự liền đem công pháp dốc túi dạy dỗ, tự nhiên như thế là để Từ Tử Nghĩa đối với hắn càng khâm phục. Trong đất linh trang trong lúc, Từ Tử Nghĩa cũng cùng Yến Nam Thiên ba người giao lưu từng người võ học, bốn người đều là được ích lợi không nhỏ. Có điều muốn nói thu hoạch, tự nhiên không gì bằng Yến Nam Thiên sở học giá y y thần công môn thần công này xác thực không thẹn vì là cổ long giới ngòi bút tứ đại thần công một trong. Nếu bàn về bá đạo, Từ Tử Nghĩa cất bước chư thiên thế giới, cũng chưa từng nhìn thấy như vậy bá đạo công pháp. liền ngay cả cùng nó đều là ghi tên cổ long tứ đại thần công một trong minh ngọc công bản về chân khí bá đạo địa phương, cũng phải thoáng thua kém. Từ Tử Nghĩa sở học có thể gọi một cái bát tự, bây giờ nếu bản về chân khí chí dương chí cương, trước đây chưa bao giờ gặp phải đối thủ. Có thể này giá y thần công nhưng là một ngoại lệ, phải biết Từ Tử Nghĩa thuần dương chân khí, là kiêm tu hai môn thần công mang đến lộ sắc, đầu tiên là cựu dương thần công đại thành, đi ngang qua thần chiếu kinh vận khí pháp môn rèn luyện. Từ Tử Nghĩa thậm chí tự nhận chính mình thuần dương chân khí, đã không thua gì võ tôn Tất Huyền sáng chế viêm dương đại pháp. Chỉ là nhưng ở Yến Nam Tiên giá y thì thần công rèn luyện chân khí dưới nhưng là thua trận. Đưa đi Yến Nam Tiên sau, Từ Tử Nghĩa liền trong đất linh trang hiểu thấu đáo nổi lên giá y thì thần công tinh diệu địa phương. Này giá y thì thần công xác thực không thẹn vì là cổ long giới ngòi bút tứ đại thần công một trong. Nếu bàn về chân khí bá đạo địa phương, Từ Tử Nghĩa tinh tu mấy môn thần công rèn luyện mà đến cựu dương chân khí cũng thua kém một bậc. Cũng may Từ Tử Nghĩa nội công tu vi đã đạt đến khó mà tin nổi cảnh giới, thêm nữa sở tu công pháp cùng giá y thì thần công tinh chất sắp xỉ, bởi vậy Từ Tử Nghĩa tu luyện lên có thể nói là làm ít mà hiệu quả nhiều. Không tới một ngày công phu, Từ Tử Nghĩa liền cũng thế đem giá y thì thần công luyện tới nhập môn cảnh giới, thêm nữa hai người chân khí tính chất sắp xỉ, chuyển đổi nổi lên cũng không quá to lớn độ khó. Mấy ngày sau đó bên trong, Từ Tử Nghĩa liền ở lại trong xương phòng liền dùng giá y lý thần công vận công pháp môn rèn luyện chân khí bản thân. Chỉ có điều Từ Tử Nghĩa cuối cùng đem chân khí bản thân hoàn toàn rèn luyện qua đi, lại phát hiện chính mình đã đạt giá y lý thần công cái gọi là bình cảnh, chân khí bản thân bá đạo địa phương cố nhiên có tăng lên, nhưng lại xa xa không làm được thuận buồm xuôi gió. Thậm chí mỗi khi vận công thời khắc, chân khí liền sẽ trở nên như ngọn lửa mãnh liệt, càng ngăn cản càng dũng cảm, gặp mạnh càng mạnh bên dưới, chính mình không những không thể vận dụng, trái lại muốn cả ngày lẫn đêm được nó dày vò. Loại đau khổ này thực sự không phải người có khả năng chịu đựng. Nó nỗi đau sợ, thậm chí so với Cửu Dương Thần Công đại thành thời gian còn muốn mãnh liệt mấy lần. Nếu không có Từ Tử Nghĩa khổ luyện võ công đã đạt đến cao minh cảnh giới, chỉ cần chỉ là phần này đau đớn, Từ Tử Nghĩa liền khó có thể chịu đựng xuống. Có thể này cô đau đớn quả thực thị phi người có khả năng chịu đựng, Từ Tử Nghĩa có điều mạnh mẽ nhẫn lại sau nửa canh giờ, hắn dùng hết vô số thủ đoạn lại nhất thời nhưng khó có thể thuần phục này giá y lý thần công rèn luyện mà đến thuần dương chân khí. Bị bức ép bất đắc dĩ, Từ Tử Nghĩa chỉ được vận dụng hết công lực, song trưởng cùng xuất hiện. Âm ầm một tiếng vang thật lớn, liền thấy Từ Tử Nghĩa trước chỗ ở tinh xảo lịch sự nhà, tường ngoài nhưng rộng mở thêm ra dài chừng một trượng hang lớn, bên trong bàn, ghế tựa, vách tường, môn, song. Bất luận cái gì đều từ lâu hóa thành một đống bột mịn. Nghe được phòng nhỏ truyền đến động tĩnh, Triệu Hương Linh vội vã dẫn người tìm đến, có thể lúc này toàn bộ nhà từ lâu bị trở thành một đống phế tích. Triệu Linh Tố kinh ngạc bên dưới, người còn chưa tới gần nhà, liền cảm thấy đến một luồng trùng thiên nhiệt ý kéo tới, làm cho hắn chỉ được về phía sau liên tục lui ra mười mấy bộ. Đây rốt cuộc là làm sao? Triệu Hương Linh nhìn mặt trước một màn, không khỏi sợ hãi nói. Từ Tử Nghĩa rời đi địa linh trang sau, trong nháy mắt liền vận chuyển kinh công, trực tiếp liền một đầu đâm vào cách xa ở bên ngoài mấy dặm nước sông bên trong. Chịu đến lạnh lẽo giang thủy kích, Từ Tử Nghĩa bên trong kinh mạch đau đớn lúc này mới đại đại giảm bớt, chỉ là trong cơ thể giống như núi lửa bạo phát giống như thuần dương chân khí vẫn như cũ khó có thể thuần phục. Là chính mình quá mức bất cẩn rồi. Thân ở đáy sông bên trong Từ Tử Nghĩa không khỏi thầm nghĩ trong lòng, lúc trước hắn nhận được Yến Nam Thiên truyền thụ giá y đi thần công lúc, đã nói này giá y đi thần công luyện tới một cảnh giới sau, chân khí bản thân trái lại không thể vận dụng như thường. Thậm chí tự thân kinh mạch còn có thể giống như kim đâm bình thường đau đớn. Từ Tử Nghĩa lúc trước tự cao có Cửu Dương Thần Công đại thành kinh nghiệm, cùng với ứng đối chi pháp, trái lại sơ sẩy này một vụ. Phải biết giá y thì thần công như muốn có thành tựu, người thường ít nhất cũng phải trả giá 20 năm khổ công, mà Từ Tử Nghĩa nội lực thâm hậu, coi như so với giá y thì thần công đại thành Yến Nam Tiên cũng là không hề thua kém. Bởi vậy dựa theo giá y thì thần công vận khí pháp môn tu luyện sau, chân khí bản thân rất nhanh sẽ đã đạt Yến Nam Tiên cảnh giới đại thành tu vi, bởi vậy đương nhiên bộc phát ra chí dương chân khí đương nhiên phải so với Yến Nam Tiên lúc trước trải qua càng thêm mãnh liệt vô số lần. Này chính là giá y thì thần công cái gọi là bình cảnh, nếu nói là lên giá y thì thần công bình cảnh, liền không thể không nhắc lên giá y thì thần công nguyên do. Giá y thì thần công chính là xuất từ đại kỳ anh hùng truyện cùng tuyệt đại song kiêu bên trong tuyệt thế nội công, luyện thành sau nội lực tương mãnh hùng tráng kinh lực, tinh khiết chất phát, cường nhận dồi dào, thế vô cùng địch. Cái môn này võ học là thiết huyết đại kỳ môn chân giáo thần công, sáng tạo thủy tổ vì là vân thiết hai thị, ẩn chứa thiên lôi địa hỏa bài, vì vậy mà có thể quét ngang ngàn quân. Trong truyền thuyết chỉ cần luyện thành này công liền có thể thiên hạ vô địch, thiết huyết đại kỳ môn vân thiết hai thị cũng nhân luyện này công xưng hùng thiên hạ. Từ lúc trăm năm trước giang hồ từng có một câu nói tên là võ đạo thiệt tông, giá y thần công bởi vậy có thể thấy được nó lúc trước danh tiếng chi thịnh, chỉ là môn công pháp này thực sự quá mức mãnh liệt, vì lẽ đó luyện đến 6, 7 phần 10 lúc, chân khí bản thân liền không thể vận dụng như thường, thậm chí còn sẽ nhờ đó là mối họa, tự thân công lực càng cao, thống khổ thì sẽ càng sâu. Bởi vậy lúc này mới có giá y thần công loại công phu này lấy chính là vì người khác làm đổ cưới tâm ý, ở đại kỳ anh hùng chuyện một lá thư bên trong. Thiết huyết đại kỳ môn đệ tử đời thứ 4 Thiết Trung Đường liền từng đến dạ đế phu nhân giá y lý thần công rót vào với thân, nhưng uy lực của nó cũng giảm nhiều. Chỉ là mọi người nghe sai đồn bậy, nhưng là không thể khám phá này giá y lý thần công chân lý. Không biết Thiện Tông coi trọng nhất tỉnh ngộ thần công kia vừa gọi võ đạo bên trong chi Thiện Tông, tất nhiên là cũng lấy tỉnh ngộ làm trọng, mà cái này tỉnh ngộ lại bị đa số thế nhân xuyên tạc thành thần công luyện tới là muốn để cho người khác sử dụng. Kỳ thực chỉ có trí tuệ đại tuệ người mới có thể sáng lập ra như vậy một loại độc thụ một ô võ công đến, sáng chế này giá y lý thần công người, càng là trời sinh kỳ tài, cái thế vô song. Loại công phu này nếu thật sự chỉ có thể làm mướn công công, hắn lại vì sao phải khổ tâm đem sáng chế đây? Kỳ thực áo cưới bản ý là nữ nhân trên đời đẹp nhất là lúc xuất giá, mặc giáp trụ áo cưới con gái, giờ khác này ngoại trừ cựu y mà mặc quần áo mới, như đầu thai làm người, cần từ bỏ cuộc sống của chính mình hoàn cảnh mà tiến vào đến cuộc sống mới trong hoàn cảnh đi. Cam lòng, có bỏ thì mới có được, đây chính là thiện tông tình ngộ. Kỳ thực chân chính phương pháp, chính là cũng như Yến Nam Thiên bình thường, ở đem giá y thần công tu luyện đến đại thành trước, tự phế bỏ công lực, sau đó ở từ đầu luyện lên. Chỉ có phương pháp này, mới là giá y thần công đại thành thích hợp phương pháp. Rõ ràng ứng đối chi pháp, Từ Tử Nghĩa cũng không do dự nữa, liền muốn đem tự thân công lực hết mức tản đi. Có điều ở tán công trước, Từ Tử Nghĩa trước tiên đến tìm một cái chỗ an toàn, có chủ ý sau, Từ Tử Nghĩa cũng không ở dừng lại, trực tiếp vận công hướng về cách xa ở mấy chục dặm thâm sơn chạy đi. Từ Tử Nghĩa một thân sở học biết bao chi bác, một đường chuyển chiến chư thiên thế giới, dựa dẫm tiên tri tiên giác kiến thức, thông qua kỳ ngộ cùng tự thân võ công thu được không ít ngạo nhân công pháp, mà những công pháp này liền tạo thành hắn căn cơ. Từ Tử Nghĩa thân hình như điện, về phía trước bắn nhanh mà đi, không tới thời gian một chén trà, Từ Tử Nghĩa liền đã tới nơi núi rừng sâu xa, đặc biệt tìm nơi tuyệt đối sau, liền ngồi xếp bằng xuống chuẩn bị tán công trùng tu. Từ Tử Nghĩa không có một chút nào lưu luyến, chân khí trong cơ thể đột nhiên sôi trào lên, giống như sắp phun trào núi lửa bình thường, tự thân nội lực chậm rãi chạy vào trong cơ thể mỗi một cái góc xó, huyệt đạo thậm chí mỗi một tấc làn da, mỗi một cái lỗ chân lông bên trong. Từ Tử Nghĩa nội công biết bao thâm hậu, này tán công quá trình cho đến kéo dài đầy đủ một chén trà thời gian, có điều đây cũng không phải là đơn thuần lãng phí, mà là tản vào tự thân gân cốt bên trong, dùng để phụng dưỡng tự thân nhục thể xương cốt. Bây giờ Từ Tử Nghĩa kim cương bất phôi thể đã đạt đến đại thành, như muốn tiến thêm một bước nữa, biết bao khó khăn. Tầm thường luyện thể thủ đoạn từ lâu đối với hắn vô dụng, cũng chỉ có chất phát như nội lực của hắn tu vi, mới có khả năng tiến thêm một bước tăng lên hắn tự thân gân cốt. Chỉ là dù cho Từ Tử Nghĩa kỳ ngộ không ngừng, có thể đã tu luyện này một thân chất pháp nội lực cũng là cực kỳ gian nan, nếu không có hôm nay vì trùng tu giá y địa thần công, Từ Tử Nghĩa mới không muốn mạo hiểm như vậy. Phải biết càng lúc trước, Từ Tử Nghĩa liền ở đại đường bên trong thu được tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết, chỉ là hắn lúc trước nội công cũng thế đại thành, bởi vậy một phen lấy hay bỏ vẫn là từ bỏ chuyển tu Trường Sinh Quyết ý nghĩ. Trong này nguyên nhân vẫn là Trường Sinh Quyết quá mức mờ mịt, lấy nguyên bên trong song long lịch tiên tạo hóa, cuối cùng thành tựu cũng vẫn là có hạn. Từ Tử Nghĩa dù cho không có lần này kinh ngộ, tự tin cũng ngày sau nhưng đủ để ép được song long một đầu. Không biết qua bao lâu, Từ Tử Nghĩa trong cơ thể lại không một tia một hào chân khí lưu giữ, theo hắn ý nghĩ hơi động, tâm thần bên trong một cách tự nhiên hiện ra giá y thần công tâm pháp. Giá y thần công cái môn này võ công vốn là chính là chuẩn bị luyện thành sau lại hủy, vì lẽ đó phá hủy sau trong cơ thể còn có thừa dễ, cái khiến luyện người lại luyện lúc liền có thể sự giữa mà công bội. Chính là muốn dùng nó lợi, trước tiên tỏa nó phong chính là cái đạo lý này. Giá y thần công trải qua này một tỏa, lại luyện thành sau, nó chân khí phong mang đã bị tỏa đi, nhưng uy lực nhưng chút nào chưa giảm. Luyện người bằng đã xem loại công phu này luyện qua hai lần, đối với loại này chân lực tính năng, tự nhiên mỏ càng quen hơn, không những có thể đem phát huy uy lực lớn nhất, hơn nữa có thể thu phát tùy ý, vận dụng như ý, bởi vậy nhìn như tán công trùng tu hành vi cực kỳ mạo hiểm, có thể kỳ thực tán công sau tu luyện lên nhưng là thuận buồm xuôi gió, thuận lợi. Đến kỳ lạ, Yến Nam Thiên năm đó bị năm đại ác nhân liên thủ ám hại, đừng nói một thân công lực hủy diệt sạch, kỳ kinh bát mạch cũng chịu đến không thể nghịch chuyển thương thế, cả người bị trở thành hoạt tử nhân, ngơ ngơ ngác ngác ở lại thùng thuốc bên trong. Nhưng mà cuối cùng sau khi tỉnh dậy, không tới một năm công phu công lực liền tận phục, thậm chí còn người đến sau cư trên đã đạt đến minh ngọc công tầng thứ 9 cảnh giới yêu nguyệt. Từ Tử Nghĩa trên người chịu mấy môn kỳ công, dù cho tán công trùng tu, tu luyện lên tốc độ cũng vượt xa người bên ngoài, coi như là Yến Nam Thiên cũng so với hắn rất là thua kém. Có bổ tư khúc xà đảm chế thành đan dược giúp đỡ, Từ Tử Nghĩa tán công trùng tu sau tốc độ tự nhiên ở người thường xem ra là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có điều ngăn ngắn mấy ngày công phu, Từ Tử Nghĩa công lực cũng thế có lúc trước vừa bước vào liên thành quyết lúc trình độ. Có điều mặc dù là như vậy có thể xưng thần tốc tiến cảnh trình độ, Từ Tử Nghĩa trong lòng vẫn là đối với này không hài lòng lắm. Nhưng mà này chính là hiện thực, Từ Tử Nghĩa trước đây dù cho có vô số kỳ ngộ, chỉ khi nào tán công trùng tu, mặc dù là hắn cũng phải cần thời gian nhất định mới có thể khôi phục dị vãng công lực. Rõ ràng tầm thường khổ tu cũng thế đối với hắn vô dụng sau, Từ Tử Nghĩa liền kiên quyết lựa chọn từ bỏ. Tầm thường phương pháp tự nhiên đã là đối với hắn vô dụng, có thể này cũng không có nghĩa là Từ Tử Nghĩa cũng không có những phương pháp khác, tỉ như đã từng đã bị đem gác xó hấp tinh đại pháp. Phải biết giang hồ ít nhất không thiếu cao thủ, đặc biệt là này tuyệt đại song kiêu thế giới, trong đó kẻ ác ngụy quân tử tung hành, thế đạo so với Lý Thám Hoa thế giới càng quá. Tỷ như thập nhị tinh tướng cùng thập đại ác nhân tuy có 5 người đã bị lộ trọng viễn bắt giữ, có thể trong đó nhưng có cá lọt lưới, mà thập nhị tinh tướng bên trong ngoại trừ chết ở trong tay hắn Bích Xà thần quân mọi người, nhưng có không ít cá lọt lưới. Cũng như trốn ở hang chuột thiên ngoại thiên tự nghĩ ra cái gọi là vô nha môn con kia sú con chuột, cùng với thập nhị tinh tướng võ công chỉ đứng sau con kia con chuột hổ sơn quân, cùng với thập nhị tinh tướng bên trong thần bí nhất long. Những người này tuy rằng đều không thấy được ánh sáng, có thể một thân võ công nhưng là không yếu, ở yêu nguyệt liên tinh không ra thời đại, cũng có thể coi là giang hồ nhất lưu trình độ. Muốn cùng mấy người này tồn tại, Từ Tử Nghĩa khỏe miệng không khỏi trở lại vẻ mỉm cười. Thư Châu, địa linh bên trong trang, tán công trùng tu Từ Tử Nghĩa nhưng bất ngờ lại lần nữa về tới đây. Vốn đang đối với Từ Tử Nghĩa rời đi, ôm ấp tiết đối cùng không do Triệu Linh Tố tự nhiên là mừng rỡ, đội vã tự mình ra ngoài nên tiếp. Từ Tử Nghĩa trở về nguyên nhân, tự nhiên rất đơn giản, giá y thần công chân khí bá đạo địa phương, nhưng là vượt xa trước sự tưởng tượng của hắn. Dù cho đúng lúc giải trừ hậu hoạn, có thể Từ Tử Nghĩa một thân quần áo nhưng từ lâu không kiên trì được, thêm nữa vì tán công trùng tu lúc lại đang thâm sơn một chỗ mấy ngày, chính là từ cuộc sống tiết kiệm giản dị chuyển sang cuộc sống xa hoa giàu có thì tương đối dễ dàng đơn giản, nhưng đã sống cuộc sống xa hoa giàu có rồi mà chuyển về cuộc sống tiết kiệm thì khá khó khăn. Trải qua Triệu Linh Tố gần như tỉ mỉ chu đáo chăm sóc, Từ Tử Nghĩa tự nhiên là nhất thời quen thuộc lên. Rõ ràng chính mình ở lại giới này thời gian còn lại không nhiều, Từ Tử Nghĩa liền khước từ Triệu Linh Tố thịnh tình giữ lại cáo từ rời đi. Có điều vì tạ ơn Triệu Linh Tố khoảng thời gian này thịnh tình khoản đãi, Từ Tử Nghĩa ly biệt trước vẫn là cho Địa Linh Trang chuyển xuống Cửu Âm Chân Kinh bên trong võ công cho rằng trấn trang bảo vật. Triệu Linh Tố ngộ tính cũng đủ, dù cho trước đây may mắn đến nghe thần chiếu kinh kinh văn, có thể hắn tư chất, dù cho đến chết không hẳn có thể đột phá đại thành. Bởi vậy học cấp tốc, uy lực không tầm thường Cửu Âm Chân Kinh trên võ công, tự nhiên là thích hợp nhất hắn. Lấy này để báo, Từ Tử Nghĩa tự nhiên không tính là thiếu tình cảm vô tình. Chương 257, Hồ Sơn Quân, Mã Đạp Tuyết, Thập Nhị Tinh Tướng. Chương 257, Hồ Sơn Quân, Mã Đạp Tuyết, Thập Nhị Tinh Tướng. Thập Nhị Tinh Tướng có thể nói mấy chục năm qua trong chốn giang hồ nhất làm cho người nghe ngóng biến sắc băng cơ thể, chỉ có điều nhưng lẫn nhau trong lúc đó võ công tính khí mạnh yếu cách biệt cách xa, bởi vậy duy chỉ có con kia con chuột có thể hiệu lệnh bọn họ. Chỉ có điều tự mười mấy năm trước, con kia không nhà con chuột ly kỳ sau khi mất tích, Thập Nhị Tinh Tướng từ đó cũng không còn trải qua kinh thiên buôn bán lớn. Mà Thập Nhị Tinh Tướng sớm trước đã có mấy người chết ở trong tay hắn, chỉ có điều Từ Tử Nghĩa vẫn chưa tuyên dương mà thôi. Chỉ có điều Thập Nhị Tinh Tướng bên trong tiếng tăm to lớn nhất vẫn là vị kia không nha con chuột. Trên thực tế Thập Nhị Tinh Tướng có thể ở giang hồ có như thế danh tiếng, vẫn là bắt nguồn từ con kia con chuột duyên cớ. Người này đê tiện vô liêm sỉ, hạ lưu xấu xa, chỉ cần đối với hắn chính mình có lợi, coi như muốn hắn đem con trai của hắn đầu đổ xuống đến tặng người, hắn cũng sẽ không chịu nhíu mày. Hắn quả thực liền xuất sinh cũng không bằng, hay là liền ngay cả trên đời tàn khốc nhất ác độc tiểu nhân cũng còn kém rất rất xa hắn. Có điều chính là thỏ không có ba hàng, con chuột cũng là như vậy. Từ Tử Nghĩa đã có ý muốn diệt trừ con kia con chuột, tự nhiên không thể có ý tên dương. Bởi vậy từ Địa Linh Trang sau khi xuất phát, Từ Tử Nghĩa liền một đường hướng bắc. Mà cái con này không nha con chuột lẩn thân khu vực, nhưng là ở vào Quy trong núi. Cho tới này Quy Sơn thì lại ở vào kinh tương một vùng, Từ Tử Nghĩa liền một thân một mình đi đến Quy Sơn. Từ Tử Nghĩa bây giờ công lực tuy rằng chưa từng tận dụng, có thể tự học luyện kim cương bất phôi thể bản lĩnh vẫn còn, hắn hôm nay võ công tự nhiên không lớn bằng lúc trước, có thể phóng tầm mắt thiên hạ cũng chỉ có lác đác mấy người là đối thủ của hắn. Chính là người nhẹ như yến, Từ Tử Nghĩa là thể phách cường tráng, vận lên khinh công khẩu quyết, thân hình giống như một cơn gió giống như, lấy hắn bây giờ công lực đủ để trong vòng 5 ngày tìm đến Quy Sơn. Một ngày gió nhẹ vẫn tịnh, nhẹ như mây gió, Từ Tử Nghĩa nhưng ở phía trước nhìn thấy có tòa quy mô không nhỏ miếu thờ, khí thế xem ra dường như hào phú người ta trang viện. Có điều tòa này miếu tên nhưng càng kỳ quái, từ xa nhìn lại chỉ thấy Sơn Quân miếu ba chữ lớn bảng hiệu treo lơ lửng ở ngoài miếu. Thấy này Từ Tử Nghĩa không khỏi lông mày khẽ nhúc đích, phải biết này Sơn Quân liền hổ, dân chúng tầm thường đương nhiên sẽ không đặc biệt cung phụng bực này dâm tử. Mà kiếp này đạo vẫn tính yên ổn, quan phủ cũng thế vẫn còn, có thể bực này dâm tử nhưng một mực công khai thiết lập ở dưới chân núi, đã đáng giá khiến người ta thương thảo. Từ Tử Nghĩa làm như rõ ràng cái gì, khoe miệng khẽ mỉm cười cũng liền chậm rãi bước vào tòa này vị trí vùng hoang dã dâm từ bên trong. Từ Tử Nghĩa phất tay háo vung lên, tòa này miếu thờ đỏ thắm cổng lớn liền chậm rãi mở ra, nhắc tới cũng kỳ quái, Từ Tử Nghĩa như vậy quang minh chính đại bước vào trong miếu, có thể một mực nhưng không một người đi ra bắt chuyện, thậm chí ngay cả nửa bóng người tử đều không nhìn thấy. Từ Tử Nghĩa tự đại điện đi tới hậu viện, lúc này mới phát giác ban ngày dưới hậu viện vẫn như cũ đèn đuốc sáng choang, đã không còn là miếu thờ, bất luận phòng ốc cách thức cùng trong phòng trang hoàng đều đã cùng phổ thông gia đình giàu có không khác biệt gì. Kỳ quái nhất chính là toàn bộ trong hậu viện vẫn như cũ không có nửa bóng người, cũng nhìn không thấy bóng người, nhưng ở cái kia tinh xảo trong khách sảnh, xa hoa thẳng trên, nhưng nằm ngang một con điếu tình bạch ngạch mánh hổ. Hoa này sảnh xem ra bản còn không hết lớn như vậy, trung gian nhưng lấy một đạo trưởng có thể đụng địa hoàng mạn, đem mặt sau một nửa cách ra, mánh hổ liền nằm ngang ở hoàng mạn trước. Hoa này sảnh vì sao phải dùng hoàng mạn cách thành hai nửa? Hoàng mạn sau lại ẩn giấu đi bí mật gì? Nhìn thấy người ngoài xuất hiện, này điếu tình bạch ngạch mánh hổ lại đột nhiên nhảy lên, một tiếng hổ gầm, vang vọng đất trời, cả sân cây xanh điệu hữu mà rơi. Chỉ thấy mãn sảnh đèn đuốc rung động, cái kia mánh hổ liền muốn nhào lên, vai vũ chi mánh, thật sự là bách tú khó cùng, chỉ tiếc Từ Tử Nghĩa chỉ là nhìn nó một ánh mắt. Cái con này mới vừa còn hung mãnh dị thường điếu tình bạch ngạch mánh hổ, liền giống như cực kỳ nghe lời tiểu miêu nhi trực tiếp nuốt hạ xuống. Tiểu tử thần ngoan. Nhìn thấy cái con này điếu tình bạch ngạch mánh hổ thuận theo nằm xuống, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười, tiếp theo liền rôi tay. Này mánh hổ càng thật sự ngoan ngoan đi tới, ngồi xuống, lại như là thật biến thành vẫn mèo con giống như, thậm chí còn thảo hào giống như hướng về Từ Tử Nghĩa lộ ra chính mình mềm mại cái bụng. Nhưng lúc này hoàng mạn sau nhưng truyền ra một trận nhu mị ngữ điệu, nhẹ nhàng nói, công tử thực sự là thật bản lĩnh, nô gia nuôi nốt mèo con này vẫn là lần đầu nghe người ngoài lời nói. Hoàng mạn sau ẩn giấu nữ tử, Từ Tử Nghĩa tự nhiên là rõ ràng trong lòng, thậm chí từ lúc hắn bước vào tòa này trong khách sánh, liền sớm nhận biết trong khách sánh có người. Ta cùng ngươi rất quen sao? Nhưng mà đối mặt nữ tử kiều mị tận xương ngữ điệu, Từ Tử Nghĩa phản ứng có thể dùng lạnh nhạt để diễn tả. Hoàng mạn sau nữ tử hiển nhiên cũng là lần đầu gặp phải tình huống này, trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút nghẹn lời. Một lát sau, hoàng mạn sau nữ tử làm như rốt cục hạ quyết tâm, chủ động lộ ra một con tay nhỏ đem cái kia mảnh xốc ra. Mà này mảnh hất lên, nàng liền có tự tin để thiên hạ nam tử xoay chuyển tâm tư. Hoa này sảnh phía trước một nửa, trang hoàng tinh nhã, đường hoàng lộng lẫy, nhưng bị hoàng mạn tách ra mặt sau một nửa, nhưng cái gì trang hoàng cũng không có, đầy đất đều là dâm dạng, chỉ có ở trong góc bày đặt chỉ danh nước, này nơi nào như là chỗ của người ở, quả thực như là chuồng heo, chuồng ngựa. Tình huống này đã đủ làm người giật mình, càng làm cho người ta giật mình chính là, này hoa y mỹ phụ trên cổ, còn buộc vào sợi xích sắt một đầu khác, sâu sắc đinh vào tường bên trong. Dù là từ Tử Nghĩa Bình sinh kiến thức rộng rãi, nhìn thấy tình cảnh này cũng không khỏi vỗ tay than thở, thú vị, thú vị, ta vẫn là cuộc đời lần đầu nhìn thấy người bị cho rằng ra xúc thuyên ở ránh nước một bên. Tiện tiếp họ Bạch, chỉ vì nô gia trượng phu là thiên hạ tối gặp đen, tối không nói lý nam nhân, hắn đều là cho rằng chỉ cần hắn vừa đi, ta liền sẽ cùng nam nhân khác trêu hoa gẹo nguyệt. Này Bạch phu nhân nói rằng nơi này, ngữ khí không khỏi trở nên đau thương lên. Từ Tử Nghĩa chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Bạch phu nhân nhìn thấy dường như thờ ơ không động lòng, không khỏi vội la lên, ngươi xem ta quần áo trang phục cũng không tệ lắm, lại cảm thấy kỳ quái, thật không? Nàng thở dài nói tiếp, như có người khác liếc nhìn ta một ánh mắt, hắn liền muốn đem người kia giết chết, ngươi hiện tại đã nhìn qua ta, ngươi coi như không cứu ta đi ra ngoài, hắn cũng phải tìm ngươi tính sổ. Nhìn ngữ khí tràn đầy đau thương, lác đác mấy lời liền có thể thiên hạ nam tử ý muốn bảo hộ Bạch phu nhân, Từ Tử Nghĩa lúc này nhưng khẽ lắc đầu, thở dài nói, ngươi như vậy hành động, phối hợp ngươi này dung mạo, đủ khiến thiên hạ 99 nam nhân mắc câu, ma đạp tuyết. Bạch phu nhân nghe vậy, không khỏi tiếu lông mày khẽ nhúc đích, hiển nhiên bị Từ Tử Nghĩa nhìn thấu thân phận, khá làm cho nàng có chút bất ngờ. Nguyên lai công tử đã nhận ra nô gia. Bị nhìn thấu thân phận Bạch phu nhân vẫn như cũ không hiện ra hoảng loạn, trái lại khỏe miệng lộ ra một tia đủ để câu người hồn phách đủ cười, làm như chắc chắc Từ Tử Nghĩa cũng sẽ không đối với nàng như vậy một cái thiên kiều bá mị nữ nhân ra tay. Có điều ngươi nhưng chỉ có coi khinh ta, Tiêu Mị Mị ở trước mặt ta cũng không dám khoe khoang thủ đoạn, ngươi thì càng không cần phải nhắc tới. Lời nói đạo nơi này, Từ Tử Nghĩa dường như đánh mất sở hữu hứng thú bình thường, hốt bấm tay duỗi một cái, xì một tiếng một tia chỉ phong đưa ra, còn đang khoe khoang chính mình sắc đẹp Bạch phu nhân liền thân thể run lên, trên trán cũng thế thêm ra một cái to bằng móng tay chỗ trống, hiển nhiên này chỉ tay cũng thế lấy đi tính mạng của nàng. Mà này Bạch phu nhân lúc sắp chết, cái kia một đôi mắt đẹp vẫn như cũ tràn đầy khó mà tin nổi, nàng đến chết cũng không dám tin tưởng, coi đời này dĩ nhiên có người đối với nàng như vậy nữ nhân không động tâm chút nào. Này Bạch phu nhân, chính là thập nhị tinh tướng bên trong Mã Đạp Tuyết, nàng bản mệnh Mã Diệp Vân, chính là thập nhị tinh tướng bên trong Hồ Sơn quân thế tử, Bạch Sơn quân lão bà, tuyệt đại bên trong đệ nhất dâm phụ, có bị tra tấn quân hướng. Một thân biến thái địa phương, liền ngay cả ghi tên thập đại ác nhân Tiêu Mị Mị cũng khá là không bằng. Nhưng mà theo Mã Diệp Vân tử vong, đột nhiên, nhưng từ truyền đến một tiếng kinh thiên động địa hổ gầm, tiếp theo ầm một tiếng, bên trái một cánh cửa sổ bị chấn động đến mức chia năm xẻ bảy, một cái đại hán tử nát tan khung cửa sổ bay thẳng lên. Trên người hắn ăn mặc kiện ngũ sắc sặc sỡ cẩm y liễu, sắc mặt ngăm đen, đầy mặt râu quai nón như sắt, một đôi mắt càng là thần quang lấp lánh, làm người không dám nhìn gần. Chỉ là lúc này hắn nhìn thấy nằm dưới đất máu chảy ồ ạt Mã Diệp Vân, trong mắt tràn đầy khó mà tin nổi, có điều rất nhanh thần sắc hắn nhưng trái lại như chút được gánh nặng, dường như được rồi giải thoát bình thường. Người giết nàng? Bạch Sơn quân mặt âm trầm hỏi. Giết đến được, giết đến được, nói đến ta còn muốn đa tạ huynh đài. Đột nhiên, Bạch Sơn quân nhưng dường như xoay chuyển tính, bỗng nhiên hướng về Từ Tử Nghĩa cười nói, làm như rõ ràng đối phương cũng không rõ ràng nội tình. Bạch Sơn quân càng cũng thở dài, càng cũng cười khổ nói, ngươi có biết, trên đời có một loại người kỳ quái, người khác nếu là yêu nàng mời nàng, nàng liền cảm thấy thống khổ, nếu là mọi cách làm nhục ngược đãi cho nàng, nàng ngược lại sẽ cảm thấy đến thoải mái vui sướng. Dù cho là Từ Tử Nghĩa sớm biết được vị này Bạch phu nhân bản tính, có thể nghe nói Bạch Sơn quân giảng giải, vẫn như cũ không khỏi cảm thấy đến có chút buồn cười. Bạch Sơn quân tiếp theo than thở, nàng từ nhỏ đã là như vậy, không những từ nhỏ đã yêu thích người khác ngược đãi nàng, hơn nữa bản thân nàng còn muốn ngược đãi chính mình, đến lao niên lúc, này tính khí càng là làm trầm trọng thêm. Mà ngay cả phổ thông cư thất đều không tiếp tục chờ được nữa, nhất định phải đem nơi ở bố trí ngựa lớn chuồng bình thường, hơn nữa còn muốn ta dùng xích sắt khóa lại nàng. Bạch Sơn quân nói, ta mặc dù biết nàng tật xấu này, nhưng có lúc vẫn là không nhịn xuống tay, cũng không muốn động thủ, cho nên nàng liền thường xuyên gặp cố ý làm tức giận ta, vì là chính là muốn cho ta đánh nàng. Có điều hôm nay huynh đài nếu thay ta giải quyết nàng, ta tự nhiên cũng phải hào hào cảm tạ một hồi huynh đài, không bằng liền đưa huynh đài một cái chết thống khoái pháp đi. Bạch Sơn quân bỗng nhiên nói, hả, ngươi muốn giết ta? Từ Tử Nghĩa nháy mắt một cái, dường như hiếu kỳ nói, nàng như thế nào đi nữa không được, tuy nhiên xem như là phu nhân của ta, bị ngươi giết ta đương nhiên cũng phải báo thủ. Bạch Sơn quân nói rằng nơi này lúc, biểu hiện cũng là một bộ chuyện đương nhiên dáng vẻ. Xác thực. Từ Tử Nghĩa lúc này trái lại vỗ tay than thở. Nếu ngươi như thế thông tình đạt lý, ta liền đưa ngươi một cái thoải mái. Bạch Sơn quân nhìn thấy người đến lại như vậy thức thời, trong lúc nhất thời cũng không khỏi hơi kinh ngạc, khó hiểu sờ sờ đầu sau, liền quả đoán một quyền đánh ra. Một quyền này của hắn phong uy vũ, lại đem mãn sảnh đèn đuốc đều chấn động đến mức phiêu dao bất định, Từ Tử Nghĩa tay áo cũng bị quyền phong của hắn kích đến phần phật bay lượn. Nhưng mà đối mặt hắn này uy phong lấm lấm một quyền, Từ Tử Nghĩa nhưng thật giống như bị nó uy thế làm cho khiếp sợ bình thường, dĩ nhiên trốn đều không né liền đứng tại chỗ. Chỉ nghe bành một tiếng, nhận Bạch Sơn quân Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ bình yên vô sự, trái lại là Bạch Sơn quân bản thân bị đẩy lui mấy bước, khí huyết sôi trào bên dưới, cả khuôn mặt cũng nhất thời trở nên đỏ chót lên. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa vẻ mặt như thường, Bạch Sơn quân không khỏi cả kinh nói: "Ngươi điểm ấy sức mạnh, là muốn cho ta gãi ngứa sao?" Nhìn thấy theo bản năng lui về phía sau mấy bước Bạch Sơn quân, Từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ lắc đầu nói: "Ta lại cho ngươi một cơ hội." Làm như nhìn ra Bạch Sơn quân trong lòng có chút nghi ngờ không thôi, Từ Tử Nghĩa tiếp theo liền khẽ mỉm cười nói. Nghe được nơi này, vốn là cũng thế bắt đầu sinh ý lui Bạch Sơn quân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười lớn một tiếng, bỗng nhiên song quyền cùng xuất hiện, hắn không những quyền trọng lực mãnh, hơn nữa ra tay cũng vô cùng hiểm trở độc ác, võ công cao, cách xa ở Từ Tử Nghĩa gặp được cái khác thập nhị tinh tướng bên trên. Này đôi quyền cùng xuất hiện bên dưới, ác liệt quyền phong nhưng là đem mãn sảnh đèn đuốc trực tiếp chấn động đến mức tại chỗ hết mức dập tắt, liền ngay cả cách đó không xa trên mặt bàn bày ra trà cụ cũng là tại chỗ nổ tung, bởi vậy có thể thấy được nó uy. Chỉ là mắt thấy này đôi quyền liền muốn rơi vào Từ Tử Nghĩa trước một lúc, ai biết này Bạch Sơn Quân nhưng là một tiếng hổ gầm, thân thể mạnh mẽ về phía sau một tỏa, lại đem phát ra ngoài quyền thế, mạnh mẽ ở giữa đường dừng lại. Hắn ra quyền sức mạnh như vậy mãnh liệt, phòng thủ tất đã đại không, lúc này phát sinh sức mạnh đống nhiên đánh trả, vốn là bất luận người nào cũng không chịu được nổi. Nhưng hắn một mực liền làm đến, thậm chí còn trên đường biến chiêu lấy một chiêu song phong quán thai đánh về phía Từ Tử Nghĩa hai lô thai. Bạch Sơn Quân võ công tại thập nhị tinh tướng bên trong chỉ đứng sau Ngụy Vô Nha bên dưới, bởi vậy kiến thức tự nhiên không tầm thường. Khi nhìn thấy Từ Tử Nghĩa lông tóc không tổn hại nhận hắn một quyền sau, liền đoán được Từ Tử Nghĩa trên người chịu cao minh khổ luyện võ công. Chỉ là hắn thấy Từ Tử Nghĩa trẻ tuổi như vậy, dù cho khổ luyện võ công có thành tựu, nói vậy nhưng có bao phủ môn, cho nên thế thì đổ biến chiêu tấn công về phía Từ Tử Nghĩa đầu. Hắn tự cao trời sinh thần lực, võ công cực cao, này một chiêu sử dụng tự nhận đủ để đem người tới đầu làm như quả dưa hấu đập bạo. Nhưng mà ngoài người ta dự liệu một màn nhưng xuất hiện, nhận một cái song phong quán thai Từ Tử Nghĩa vẫn như cũng là không mất một sợi tóc, mà Bạch Sơn Quân năm đấm nhưng một mực truyền ra một tiếng băng dọn, tiếp theo liền ly kỳ địa cắt thành mấy đoạn. Đến mà không hướng về bất lịch sự vậy, ta cũng còn ngươi một chiêu. Ngay ở Bạch Sơn Quân kêu rên bên trong muốn lùi lại trong nháy mắt, Từ Tử Nghĩa một cái tay nhưng cũng thế nắm lấy Bạch Sơn Quân đứt tay, tiếp theo Bạch Sơn Quân liền trợn to hai mắt, chỉ vì lúc này hắn cảm giác tự thân nội lực chính theo hắn đứt tay không tự chủ được hướng ra phía ngoài chút xuống mà ra. Không tới thời gian một chén trà, mới vừa còn thân hình khôi ngô Bạch Sơn Quân nhưng dường như giản mua vô số tuổi, mắt lộ sợ hai hắn bị Từ Tử Nghĩa trực tiếp tiện tay bỏ lại. Ngươi nhận ra được chính mình khổ tu nóng lạnh mấy chục năm công lực bị trở thành công giá tràng, kinh nộ bên dưới Bạch Sơn Quân trong lúc nhất thời liền nói đều nói không đầy đủ. Ngươi người này tu vi ngược lại không tệ. Từ Tử Nghĩa dương mắt liếc mắt nhìn cũng thế bị trở thành phế nhân Bạch Sơn Quân, khẽ mỉm cười nói. Quả thật, này Bạch Sơn Quân nội công tu vi xác thực không tầm thường, cũng thế có trước hắn 5 phần 10 tu vi, đợi đến hết mức chuyển hóa rơi mất chân khí của hắn sau, Từ Tử Nghĩa cũng sẽ có trước kia 4 phần 10 tu vi. Tiếp theo Từ Tử Nghĩa ánh mắt đống nhiên xoay một cái, rơi vào phòng khách một góc một cái so với người đầu hơi thô chút, ước chừng dài 3 thước bình hoa, đống nhiên lại lần nữa cười một tiếng nói, ngươi ở bên nghe trộm lâu như vậy, cũng nên thấy đủ đi. Vừa dứt lời, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa cong ngón tay búng một cái, một tia ác liệt chỉ phong đưa ra. Nương theo bình hoa vỡ tan, một cái chu nho thân hình liền từ bên trong ngã xuống, chỉ là đây là hắn đầy mắt sợ hãi, theo bản năng càng là che cổ họng của chính mình cái kia chỗ trống, dường như nỗ lực ngăn chặn chen chúc mà ra máu tươi. Cái này chu nho đã là tóc trắng xóa, nhưng dưới cằm râu mép nhưng không có mấy cây, một đôi mắt vừa sáng vừa tròn, lại như là hai hạt to lớn chân châu. Kỳ quái nhất chính là, này viên đầu không những không nhỏ, hơn nữa khác nhau xa so với người bình thường đại chút, bình hoa tuy rằng trống rỗng, nhưng đầu người này nhét vào, vẫn là chặt đến mức rất. Không chỉ đầu lớn, lỗ tai càng to lớn hơn nữa lại lớn lại nhọn. Cùng thỏ lỗ thai hầu như giống như lúc, chỉ có điều lớn hơn 2 lần. Một cái chu nho, lại sao có lớn như vậy đầu, lớn như vậy lỗ thai. Có điều lúc này chu nho, nên tiếp hắn chỉ có một con đường chết mà thôi. Khà khà, hóa ra là ngươi. Một bên dường như nến tàn trong gió Bạch Sơn Quân nhìn thấy này chu nho, nhưng không khỏi cười trên sự đau khổ của người khác. Rõ ràng hắn đã là cự chết không xa, có thể thấy này chu nho chết đến trước mặt hắn, vẫn là không khỏi cười nhạo. Nhìn thấy này chu nho tướng mạo, lại gặp được Bạch Sơn Quân như vậy cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ, Từ Tử Nghĩa cũng thế đoán ra này chu nho thân phận. Thập nhị tinh tướng bên trong có hổ, có ngựa, tự nhiên thiếu không được thỏ, mà đầu người này lớn, lỗ thai càng to lớn hơn, giống như thỏ bình thường, tự nhiên là thập nhị tinh tướng bên trong thỏ này thỏ họ hổ, tự hào mặt trăng lạc dược lấy tự nhiên chính là giữa tháng đào dược, trong trốn giang hồ trước sau không biết người này là nam là nữ, nhưng không nghĩ đến người này bản thân liền là một cái quái thai, một cái chu nho. Có điều căn cứ Bạch Sơn Quân dáng vẻ, hiển nhiên cái này chu nho làm như cùng hắn có một đoạn cửu đoán, mà hai người đàn ông có thể có ân đoán, tự nhiên cùng một bên nữ nhân có quan hệ. Muốn đến đây nơi, Từ Tử Nghĩa ánh mắt liền rơi vào một bên Bạch phu nhân trên người. Không khỏi khẽ lắc đầu. Đoạn này cắt không rõ, Lý còn loạn tình tay ba Từ Tử Nghĩa tự nhiên không có hứng thú hỏi thăm, bởi vậy liền trực tiếp xoay người rời đi. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa dĩ nhiên ném hắn mặc kệ, Bạch Sơn Quân trong mắt không khỏi thêm ra một tia sống sót sau hai nạn kinh hỉ, chỉ là rất nhanh hắn kinh hỉ liền bị một tiếng hổ gầm đánh gãy. Chương 258, Uy Sơn bên dưới, Tô Anh, Vô Nha Môn. Chương 258, Uy Sơn bên dưới, Tô Anh, Vô Nha Môn. Uy Sơn đối mặt Trường Giang, Tân Lâm Hán Thủy, có thể nói là được trời cao chăm sóc. Sau 3 ngày hoàng hôn, Từ Tử Nghĩa một thân một mình xuất hiện ở quy dưới chân núi. Hoàng hôn đầy trời, trên sườn núi phồn hoa như gấm, phảng phất tranh vẽ. Dõi mắt nhìn tới, đại giang như mang, sườn núi sau một vòng mặt trời đỏ như lửa, hoàng hôn chiếu rọi dưới giang thủy, càng lộ vẻ vô cùng sáng lạn huy hoàng. Từ Tử Nghĩa thấy này không khỏi lắc đầu nói, cái con này không nha con chuột đúng là vì chính mình tìm một cái thật oa. Đang khi nói chuyện công phu, Từ Tử Nghĩa ánh mắt cũng thế rơi vào xa xa. Chỉ thấy hồng hoa thanh thụ, có đỉnh rực nhưng mà, một tia lưu tuyển, tự đỉnh bên núi đá cũng tả mà xuống, phi châu tiên ngọc, bị hoàng hôn một ánh, càng là bảy màu phát quang. Diễm lệ không gì tả nổi. Dù là Từ Tử Nghĩa kiến thức rộng rãi, đồng nhiên nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi trong lòng thán phục một tiếng, cảnh này để hắn lơ đãng trước nhớ tới bị chính mình tiểu muội Trình Linh Tố tính tâm bố trí lan giang đảo. Mà có thể ở tại nơi này người, đương nhiên sẽ không là tục nhân. Muốn đến đây nơi, Từ Tử Nghĩa trong lòng cũng thế thêm ra một cái tên. Sau đó Từ Tử Nghĩa liền tiếp tục về phía trước, cho đến hắn chuyển qua mấy chỗ khe núi, lột lại dừng lại. Núi đá một bên, nung ấm dưới thì lại thêm ra một tòa thương đài nhuộm thành màu bích lục cửa đá. Cửa đá sau khi động phủ lưu tuyệt, người hành trong đó mấy không biết kiếp này hà thế. Đi rồi chốc lát, vào động đã sâu, hai bên vách núi dần dần chật hẹp, nhưng tiến lên mấy bước, đống rộng dài sáng sủa, dường như đã không phải người mà ở trên trời. Phía trước càng là một nơi u cốc, mây trắng ở thiên, phồn hoa khắp nơi, thanh tuyển quái thạch bày ra ở giữa, đình đài lầu cát rắc rối có hứng thú. Xa xa một tiếng hạt lệ, ba, năm bạch hạt, kèm theo một, hai hạt lộc rồng chơi mà đến, càng không sợ người, trái lại tựa hồ đang nên tiếp này ở xa tới giai khách. Từ Tử Nghĩa chính đã động lòng thần di, cái kia bạch hạt cũng đã hàm nổi lên hắn tay áo, dẫn hắn hướng đi tảng đá trên đường, phồn hoa nơi sâu xa. Chỉ thấy một cái khe suối trong vắt uốn lượn chạy qua, khê bên cười tươi rói ngồi cái bóng người. Nàng cúi đầu ngồi ở chỗ đó, tựa hồ đang trầm tư, vừa tựa hồ ở hướng về trong nước cá bơi kể ra thanh xuân bình dị trôi qua, sân cư cô quạnh. Nàng tóc dài đen kịt rối tung bả vai, một bộ nhẹ y nhưng sáng trong như tuyết. Từ Tử Nghĩa càng không tự chủ được bị tiếp khách bạch hạc mang đến nơi này, trên bờ bóng người cùng trong nước bóng người lẫn nhau chiếu rọi, Từ Tử Nghĩa nhất thời cũng không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Thiếu nữ mặc áo trắng cũng quay đầu lại đến, nhìn hắn một cái. Nàng không quay đầu lại cũng được, lần này quay đầu lại, khắp cốc hoa thơm, lại tựa hồ như đột nhiên mất đi màu sắc. Chỉ thấy nàng mi mục như họa, đáng yêu lúm đồng tiền như ngọc, linh lung môi, tuy hiểm quá to lớn, rộng lớn thái dương, tuy hiểm quá cao chút, nhưng này song như thu nguyệt, như minh tinh sóng mắt, nhưng đủ để bổ cứu tất cả những thứ này. Nàng có thể không bằng Thiết Tâm Lan sáng rực rỡ, có thể không bằng Mộ Dung Cựu Thanh Lệ, có thể không bằng tiểu tiên nữ quyến rũ, nàng có thể cũng không thể toán rất đẹp, nhưng nàng cái kia tuyệt đại phong hoa, nhưng làm người tự ti mặc cảm, không dám nhìn thẳng. Giờ khắc này, nàng sóng mắt bên trong mang theo nhàn nhạt một tia kinh ngạc, một tia báng giận, tựa hồ chính đang hỏi này lỗ mãng khách tới, vì sao phải không mời mà tới. Nhìn ra thiếu nữ trong ánh mắt ngầm có ý oán trách, Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, liền chậm rãi tiến lên phía trước nói, bị nhân Từ Tử Nghĩa, hôm nay không mời mà tới, kính xin Tô cô nương chớ nên trách tội. Tô Anh dương mắt nhìn về phía Từ Tử Nghĩa, lạnh nhạt nói, ngươi biết ta. Đang khi nói chuyện, Tô Anh sóng mắt lưu động, làm như cũng đang quan sát trước mặt Từ Tử Nghĩa. Từ Tử Nghĩa nói, Tô cô nương y thuật thông thần, trong thiên hạ cũng chỉ có hai người y thuật có thể cùng ngươi đánh đồng với nhau, ta tự nhiên nhận thức cô nương. Từ Tử Nghĩa một câu nói rơi xuống đất, Tô Anh một đôi mắt đẹp bên trong nhưng không khỏi thêm ra một tia dị quang, nàng tinh thông y thuật cao minh không giả, tuy nhiên vẫn chưa thị mới tự tiêu, chỉ vì nàng rõ ràng trong thiên hạ còn có hai người y thuật nhưng cùng nàng không phân cao thấp. Một trong số đó chính là nàng Chan Uôi, thứ hai chính là xưng là thần y Liễu Vạn Xuân Lưu. Ngươi đúng là biết không ít chuyện. Tô Anh nói, ta tự nhiên là biết rất nhiều chuyện, tỉ như Tô cô nương không chỉ có am hiểu y thuật, càng giỏi về cơ quan chi thuật. Nhìn mặt trước Tô Anh, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa khẽ mỉm cười. Trước mặt Tô Anh chính là con kia không nha con chuột thu dưỡng nghĩa nữ, còn hắn thu dưỡng Tô Anh nguyên nhân, kỳ thực rất đơn giản, chính là bởi vì bên ngoài cùng Di Hoa cung chủ rất là tương tự, vì vậy mà bị khổ luyến Di Hoa cung chủ không được Ngụy Vô Nha thu dưỡng. Thơ nhỏ liền bị Ngụy Vô Nha coi như chất bảo, thâm tỏa quy sơn trong ngũ cốc, cương chiều nung chiều, có thể bồi dưỡng ra sánh ngang Di Hoa cung chủ lạnh lùng, kiêu ngạo thái độ, cũng tìm kiếm các loại kỳ thư làm cho nàng học tập ý dược độc lý, cơ quan chế tạo tri thức. Bởi vậy nuôi thành nàng ngoại tại quái gở lạnh lạnh, thực tế linh động giàu hoạt tính chất phức tạp tình. Nếu là Giang Tiểu Ngư là trên đời này đại ác nhân cũng vì đó đau đầu phiền phức, vậy này Tô Anh liền có thể nói con kia Tiểu Ngư nhi khắc tinh. Nàng thông minh giàu hoạt, tâm như linh lung, thiện dung như kế, am hiểu sâu lòng người, điểm này khá là tương tự tiểu muội Trình Linh Tố, chỉ có điều này Tô Anh lòng dạ cực cao, chỉ vì tinh thông cơ quan chi thuật, thậm chí ngay cả gia cắt vũ hầu đều chưa từng để ở trong mắt. Tô Anh thiện sát lòng người, chuyên về nắm lấy nhân tính nhược điểm cùng gian trá gây rối đồ đỏ sức, nguyên từng đối với ham muốn nó sắc đẹp cùng nỗ lực dụ lấy Di Hoa tiếp ngọc bí mật Giang Ngọc Lang tương kê tự kế, hạ độc chế phục trừng trị, cũng lấy ngựa phấn trả thủ trộm đi hoa vô khuyết bạch phu nhân, lấy đó trừng phạt. Cô nương không cần cảnh giác ta ý đồ đến, ta hôm nay đến đây chỉ là vì con kia không nha con chuột mà đến, còn tới gặp cô nương cũng có điều là nhất thời hưng khởi mà thôi. Rõ ràng chính mình đột nhiên hiện thân đã để thiếu nữ trước mặt có cảnh giác, Từ Tử Nghĩa cũng không ẩn giấu chính mình ý đồ đến, chậm rãi cười một tiếng nói. Tên của hắn hay là từ lúc ngoài cốc không người không người không hiểu, có thể trước mặt một chỗ ở Quy Sơn Đu Cốc bên trong thiếu nữ nhưng chưa bao giờ nghe nói tên của nàng, bởi vậy Từ Tử Nghĩa cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra chính mình ý đồ đến. Không nha con chuột. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Tô Anh nhìn như vẻ mặt như thường, nhưng trong lòng không khỏi thêm ra cái khác tâm tư. Từ Tử Nghĩa nói, con kia không nha con chuột tuy rằng từng gieo vạ một phương, nhưng ta hôm nay đến đây nhưng chỉ là đơn thuần chính là lấy nó công lực mà đến. Đối với hắn ý đồ đến cùng mục đích, Từ Tử Nghĩa từng xem thường dùng cái khác nói dối cùng lấy cớ để che giấu, trực tiếp ngay mặt nói ra ý đồ đến. Các hạ nếu đến rồi, vẫn là uống chén nước lại đi đi. Tô Anh trầm tư chốc lát, rốt cục mở miệng mời nói. Phải biết chỗ ở của nàng cực kỳ bí ẩn, trong chốn giang hồ hầu như không người hiểu rõ chỗ ở của nàng, ngoại trừ thu dưỡng nàng cha nuôi ở ngoài, liền chỉ có thập nhị tinh tướng đôi kia hổ vợ chồng biết được chỗ ở của nàng. Chỉ là trong nháy mắt, Tô Anh liền cũng thế đoán ra không ít sự tình, nếu là Từ Tử Nghĩa biết được, lúc này cũng phải vỗ tay tán thưởng. Nhìn thấy Tô Anh mời, Từ Tử Nghĩa cũng không từ chối, chỉ là mỉm cười gật đầu. Có điều thời gian ngắn ngủi, Từ Tử Nghĩa liền theo Tô Anh đi vào nàng một chỗ phòng nhỏ. Đây là rộng lớn mà thoải mái gian nhà, bốn phía đều có rộng lớn cửa sổ. Giờ khắc này hoàng hôn dần thâm, minh trúc sơ nhiên, khắp cốc say lòng người mùi hoa, đều theo ấm áp gió đêm nhẹ nhàng đi vào, đầy trời ánh sao cũng đều chiếu vào. Nhưng trong phòng này nhưng có cái rất địa phương cổ quái, vậy thì là lớn như vậy một gian phòng bên trong, càng chỉ có một cái ghế, còn lại nên cái gì đều không có. Cái ghế kia cũng kỳ quái cực kỳ, nó xem ra cũng không xem phổ thông ghế thái sư, cũng không giống nữ tử khuê các trung bình thấy cái kia một loại. Cái ghế kia xem ra càng như là cái thật rất lớn cái dương, chỉ có điều trung gian lõm đi vào một khối, người tới ngồi lên sau, giống như bị khảm ở bên trong. Tô Anh đã ở cái kia duy nhất trên ghế ngồi xuống. Tư Tử Nghĩa chỉ có đứng ở nơi đó, trong lòng thật cảm thấy đến có chút dở khóc dở cười. Ghế tựa tay vịn rất rộng, càng cũng xem cái dương, có thể mở ra. Tô Anh một mặt đã xem mặt trên cái nắp nhấc lên, đưa tay ở bên trong nhẹ nhàng một nhóm, chỉ nghe lạc một tiếng vang nhỏ. Chỉ nghe trên vách giá sách sau bỗng nhiên vang lên một trận tiếng nước. Đón lấy, giá gỗ vậy lại động rời, một cái nho nhỏ đầu gỗ chậm rãi từ giá sách sau tuần ra. Nay một đồng trên tay, càng thật sự nâng chỉ khay trà, trên khay quả nhiên có hai con ly ngọc, trong ly xanh nhạt như ngực, Tô Anh khẽ mỉm cười, nói, xin lỗi cực kỳ, nơi đây không trà, nhưng này trăm năm kỳ ảo thạch đũ, miễn cưỡng cũng có thể đại khách, xin mời. Tư Tử Nghĩa thấy này cũng không khỏi nói, ra cắt vũ hầu con bò gỗ, nó xảo rượu chỉ sợ cũng chỉ đến như thế. Này Tô Anh thông minh kéo léo, e sợ đã không thua gì tiểu muội. Tô Anh cười nhạt nói, Khổng Minh tiên sinh con bò gỗ, dùng cho chiến trận bên trên đúng là tốt, như dùng cho dâng trà đại khách, liền không khỏi có vẻ quá thô bạo. Ý tứ, càng là liền ra cắt vũ hầu cũng không đặt ở trong mắt nàng. Cô nương quả nhiên ngạo khí mười phần. Tô Anh lại nói, ta chỉ là cái người rất lười, chẳng muốn thường gặp nghĩ ra rất nhiều lại biện pháp. Các hạ kính xin uống nước. Tô Anh lần nữa nói, đà tạ cô nương. Tư Tử Nghĩa cầm lấy một con ngọc ly, rất nhanh sẽ uống một hơi cạn sạch. Ngươi liền không sợ ta hạ độc sao? Nhìn thấy không chút nào làm hoài nghi Tư Tử Nghĩa, Tô Anh không khỏi ngạc nhiên nói, ta tin tưởng cô nương là người. Tư Tử Nghĩa chậm rãi nói, người ta quen biết có điều chốc lát, ngươi liền như thế tin tưởng ta sao? Tô Anh đôi mắt đẹp nháy mắt hỏi, có mấy người quen biết có điều một ngày thì sẽ sinh tử tương thác, ta cùng Tô cô nương giao tình còn không sánh bằng những cái được gọi là hào hiệp, nhưng ta rõ ràng cô nương cũng không phải là loại kia gặp hạ độc cám hại người khác người. Tư Tử Nghĩa nói. Tô Anh tâm tư, Tư Tử Nghĩa bao nhiêu cũng có thể đoán ra một ít đến. Tô Anh cùng với những cái khác người khá là không giống, Ngụy Vô Nha vì bồi dưỡng nàng cùng Di Hoa cung sắp xỉ lạnh lạnh khí chất, liền đặc biệt có ý định từ nhỏ là đối với nàng muốn gì được đó. Bởi vậy Tô Anh đối với này Ngụy Vô Nha trong lòng nhưng có một tia cảm kích, mà đặc biệt đem hắn mời vào nhà bên trong, không phải là muốn mượn cơ hội thăm dò hắn để. Có điều Tư Tử Nghĩa lông mày khẽ nhúc đích, tựa hồ nhận ra được cái gì, đống nhiên nói, nếu đến rồi, liền mau chóng hiện thân, hà tất xem cái con chuột giấu đầu lòi đuôi đây. Lúc này ngoài phòng nhưng mới truyền đến một trận gào thét. Một cái sắc bén ngữ điệu lạnh lùng nói, ngươi xem thường con chuột. Ta không chỉ nhìn không nổi con chuột, thường ngày ta như gặp phải con chuột, ta còn có thể thuận lợi giải quyết đi nó. Tư Tử Nghĩa cười nhạt một tiếng nói, được, ta ngược lại muốn xem ngươi hôm nay như thế nào giải quyết đi con chuột. Một người hừ lạnh qua đi, liền thấy ngoài phòng đột nhiên nhấp nhoáng một mảnh âm u bích quang lấp lóe, dần dần hiện ra hai cái bóng người. Hai người này đều là khô gầy cao to, khác nào gậy trúc, hai người một cái mặc áo xanh, một cái mặc áo bào vàng, trên mặt nhưng đều là xanh dần như là đeo mức độ cũ. Nhưng không biết tại sao, nhưng làm người vừa thấy liền muốn nổi da gà, vừa thấy liền muốn buồn nôn. Người áo xanh kia bích lung tùm ánh mắt từ trên xuống dưới liếc nhìn Tư Tử Nghĩa vài lần, làm như kinh dị Tư Tử Nghĩa tướng mạo, tiếp theo liền cười nham hiểm nói, Tô cô nương ngươi hôm nay trốn ở nơi này gặp riêng tên mặt trắng này, nếu là truyền đến ân sư trong thai, ngươi nói gặp có chuyện gì phát sinh. Tô Anh nghe vậy, vẻ mặt vẫn như cũ bất biến, chỉ là lạnh nhạt nói, việc này không có quan hệ gì với ngươi, ta thì sẽ cùng nghĩa phụ giải thích. Người áo xanh ở Tô Anh trước mặt đụng vào cái cây đinh mềm, không khỏi vẻ mặt biến lạnh, nhưng hắn vẫn là không dám đắc tội vị này trong ngày thường bị Ngụy Vô Nha sủng ái nghĩa nữ, chỉ được âm lãnh nhìn chằm chằm một bên Tư Tử Nghĩa. Lúc này ngược lại là người áo vàng cười nói, hắn gọi Ngụy Thanh Ý đi, ta tên Ngụy áo vàng, chúng ta vốn không muốn giết ngươi, đáng tiếc một mực không nên cùng ân sư được sủng ái nhất nghĩa nữ tiếp xúc, phải biết trong ngày thường người khác chỉ cần nhìn nàng một ánh mắt, ân sư liền muốn phát điên. Nguyên lai hai tên này chính là con kia con chuột đệ tử. Nhìn hai người này quay thai, Tư Tử Nghĩa không có chút nào hoảng, trái lại rất hứng thú đánh giá hai người nói. Hai người nghe vậy không khỏi giận tí mặt, chỉ thấy Ngụy Thanh Ý bả vai khẽ động, đón lấy, lập tức liền có một tia bích quang tự Ngụy Thanh Ý trong lòng bàn tay bay ra. Nhưng mà Tư Tử Nghĩa chỉ là tay áo bào nhẹ xúy, này một tia bích quang liền lập tức đảo ngược, bích quang đảo ngược bên dưới, Ngụy Thanh Ý đã kêu thảm ngã xuống đất. Ngụy áo vàng thấy thế kinh nộ bên dưới, hét lớn một tiếng bước chân hắn làm sai lệnh, trong nháy mắt song trưởng cùng xuất hiện. Mà Tư Tử Nghĩa thấy này chỉ là khẽ mỉm cười. Tay phải liền trái lại chống chân vẽ cái vòng tròn. Ngụy áo vàng chỉ cảm thấy trưởng thế đột nhiên phát lực, ngay ở này lực cũ thất bại, lực mới chưa sinh trong phút chốc, một cỗ khác kỳ dị sức mạnh đã xem hắn trưởng thế dẫn tới ra bên ngoài phía diện, cũng không biết tại sao, đánh ra một trường này, tiếp theo song trưởng đàn sen dĩ nhiên từng người đánh trúng hai vai. Đúng một tiếng, song trưởng trực tiếp đàn sen khắc ở chính mình bả vai, tiếp theo lại là răng rắc một tiếng, Ngụy áo vàng rên lên một tiếng mì ăn liền lộ thống khổ quỳ trên mặt đất, đồng thời thất thanh nói, Di Hoa Tiếp Ngọc. Hả, ngươi đúng là có chút kiến thức. Nhìn thấy này Ngụy áo vàng nhận ra hắn này một chiêu lai lịch, Tư Tử Nghĩa cũng không khỏi bất ngờ nói, ngươi đi chuyển cáo Ngụy Vô Nha, ta ở đây chờ hắn một cái canh giờ, nếu như hắn còn chưa hiện thân, ta thì sẽ đem Tô cô nương mang đi. Nhưng mà đối mặt Tư Tử Nghĩa ngôn ngữ, Ngụy áo vàng nhưng là hí lên cười nói, đi, ngươi chẳng lẽ không biết Vô Nha môn dưới, khả sát bất khả đủ. Trong tiếng cười sáng sảng, hắn bỗng nhiên dùng hết toàn thân sở hữu khí lực, trực tiếp cắn lưới tự sát. Xem ra ngươi vẫn là không biết Vô Nha môn. Nhìn thấy Ngụy áo vàng tự sát, Tô Anh vẻ mặt như thường dường như từ lâu ngờ tới kết quả này, tiếp theo liền nhàn nhạt mở miệng nói, Ngụy Vô Nha nếu có thể đi ra hắn cái kia hắn chuột, ta đương nhiên tình nguyện mất đi không ít công phu, nhưng hắn nếu không nguyện đi ra cái kia hang chuột, ta cũng không ngại tự mình đi một chuyến. Đối với này, Tư Tử Nghĩa chỉ là lạnh nhạt nói: Tô cô nương, ngươi ta không ngại đánh cuộc, đánh cược ta có thể hay không trước ở ngày mai ánh bình minh tiếp trước bắt con kia xú con chuột. Nhìn mặt trước Tô Anh, Tư Tử Nghĩa dĩ nhiên chủ động nhắc tới một cái theo Tô Anh gần như không thể đạt thành cá cược. Đợt, thích gặp năm mới, cung chúc đại gia thỏ nằm cát tường, thỏ khí nhún mày, trước thỏ vô lượng, đại triển hướng thỏ, thỏ ra công hiến, thỏ vi mà ra, đàm luận thỏ bất phàm, thỏ mưu đại nghiệp, thỏ bộ thanh vân, nhướng mày thỏ khí. Chương 259, Thiên ngoại thiên, không nha con chuột. Chương 259, Thiên ngoại thiên, không nha con chuột. Tô Anh thực sự đi không vui, đi rồi hơn nửa cái canh giờ, xa xa nhìn tới, mới có thể nhìn thấy cái kia một mảnh dày đặc rừng cây, tiếp theo mới nói, phía trước cái kia một rừng cây sau, chính là Thiên ngoại thiên. Thiên ngoại thiên, danh tự này ngược lại không tệ, nhưng là dùng ở con kia không nha con chuột hàng chuột nhưng khó tránh khỏi có chút quá kiêu ngạo. Tư Tử Nghĩa nghe vậy, nhưng là khẽ lắc đầu nói, này Thiên ngoại thiên tên, Yêu Nguyệt Liên Tinh tỷ mỗi hai người có thể dùng, Tiễn Nam Thiên cũng có thể dùng, thế nhưng dùng ở Ngụy Vô Nhan này, dùng để ẩn thân hang chuột trên nhưng là thật có chút buồn cười. Hắn lời còn chưa dứt, liền nhìn thấy một con lại phì lại lớn con chuột, tự trong rừng cây chuẩn ra, như một làn khói chui vào bên cạnh loạn thảo bên trong. Quá một lát, lại nghe được đùi của một trận vang động, như sóng lớn chập trùng bất định, càng như là có thật nhiều con chuột đang chạy đến chạy đi. Tư Tử Nghĩa khẽ nhíu mày nói, cái con này không nha con chuột trong ngày thường luôn luôn đem những con chuột này làm bà bối, hiện tại tại sao càng để chúng nó chạy loạn khắp nơi? Tô Anh trong miệng dù chưa nói chuyện, trong lòng nhưng càng lo lắng, giờ khác này nàng đã đức định Ngụy Vô Nha trong động tất đã có rất lớn biến cố, bằng không, những con chuột này xác thực sẽ không chạy đến. Gió núi thổi đến mức càng gấp, nàng bước chân cũng không cảm thấy tăng nhanh, âm minh sắc trời bên trong, chỉ thấy một người lặng không treo ở trên cây, theo gió không được lúc gần lúc hiện. Người này quả nhiên là treo cổ. Trên người hắn cũng không có cái gì vết thương, nhưng má trái trên, rồi lại hồng lại sưng, xem ra càng là lại đến trước khi chết bị người tầng tầng tát cái bạt hai. Tư Tử Nghĩa khẽ nhíu mày, ống tay áo vung lên liền mở ra người này bạt áo. Chỉ thấy trên lồng ngực của hắn quả nhiên có hai hàng bích trong trèo tự, Vô Nha môn hạ sĩ, khả sát bất khả đủ. Tư Tử Nghĩa khẽ cau mày một hồi, nói rằng, xem ra lại có thể có người cướp ở phía trước ta. Lời nói đạo nơi này, Tư Tử Nghĩa trong lòng cũng là cực kỳ bất ngờ. Phải biết trong thiên hạ biết này không nha con chuột tận thân khu vực người, kỳ thực cũng không nhiều. Liền ngay cả thập nhị tinh tướng bên trong biết cái con này không nha con chuột tận thân với Quy Sơn người, cũng duy chỉ có Hồ Bạch Sơn quân vợ chồng mà thôi. Tư Tử Nghĩa hai người tiếp tục hướng phía trước, trong rừng cây người chết kỳ thực cũng không ít. Nay trong một rừng cây, càng lơ lửng hơn 10 điều tử thi. Mỗi người trên người đều là thương tích khắp người, có càng là liền gân cốt đều bị cắt đứt. Có thể từ Tử Nghĩa nhãn lực đến xem, những người này ngoại thương đều là do roi dài tạo nên, đặc biệt là cực kỳ giống từ Tử Nghĩa trước tự tay đưa cho người nào đó lễ vật. Cũng thế phân biệt ra được những người này ngoại thương khởi nguồn sau, từ Tử Nghĩa không khỏi khẽ cau mày, quả nhiên hắn không đi về phía trước quá xa, liền nhìn thấy một thất son bảo mã dừng lại ở trong rừng cây. Này thất son bảo mã nhìn thấy từ Tử Nghĩa sau, trái lại cũng không sợ người lạ, vì mũi ra một hơi liền đi tới từ Tử Nghĩa trên người dùng đầu sửa sửa hắn. Con ngựa này, từ Tử Nghĩa tự nhiên nhận thức chính là vị kia tiểu tiên nữ Trương Tình bật cưỡi. Chúng ta đi nhanh lên một chút đi. Nhận ra con ngựa này chủ nhân sau, Tư Tử Nghĩa than nhẹ một tiếng, liền đỗng nhiên đưa tay nắm lấy Tô Anh thân hình về phía trước lao đi. Không tới một chén trà thời gian, Tư Tử Nghĩa cùng Tô Anh hai người cũng thế đi đến một mảnh sơn đằng trước mặt. Mảnh này sơn đằng dài đến tối mật, nhưng cũng có hơn nửa đã chết héo, đẩy ra sơn đằng, liền lộ ra một cái đen nhánh hang động, bên trong liền quang đều nhìn không thấy. Tô Anh đẩy ra sơn đằng sau, hai người tiếp tục hướng phía trước. Tư Tử Nghĩa hai người đi rồi mấy chục bước sau, hướng về trái xoay một cái, này hắc ám chật hẹp hang động càng rộng rãi sáng sủa, biến thành một cái rộng rãi hành lang. Hành lang hai bên đều thế bạch ngọc giống như óng ánh bóng loáng hòn đá, trên đỉnh mơ hồ có ánh đèn lộ ra, nhưng nhìn không thấy đèn là khảm ở nơi nào. Cái con này con chuột đúng là còn có thể hưởng thụ. Tư Tử Nghĩa dường như cũng không nghĩ tới đây trong động càng có mảnh trời khác, trên mặt ít nhiều gì cũng không khỏi lộ ra chút kinh ngạc vẻ, tiếp theo than thở. Mà nhìn thấy này trống rỗng hành lang, Tô Anh trên mặt biểu hiện không khỏi càng là sầu lo. Tư Tử Nghĩa nói, ngươi không cần vì là con kia không nha con chuột lo lắng, trong thiên hạ có thể làm cho hắn ăn quả đắng người cũng chỉ có Yến Nam Thiên mọi người. Nói rằng nơi này, Tư Tử Nghĩa không khỏi lại lần nữa lắc đầu nói, ngược lại là muốn lo lắng tìm đến hắn phiền phức người. Cái con này không nha con chuột làm người tuy rằng đê tiện xấu xa, kỳ thực võ công tâm cơ đều thân ở giang hồ nhất lưu trình độ, trong thiên hạ ngoại trừ Yến Nam Thiên mọi người ở ngoài, cái khác không chỉ là tâm kế không sánh được hắn, liền ngay cả võ công cũng là đại không kém hắn. Tiểu tiên nữ Trương Tinh cố nhiên trước đây học được bên trong cung điện dưới lòng đất ngũ tuyệt thần công lại có này thành cựu hiện thần long quỷ kiến sầu roi dài, có thể không hẳn làm sao được rồi con kia không nha con chuột. Quả nhiên hai người đi về phía trước không bao lâu, liền nghe một cái đến lại kiểu lại giòn âm thanh, Ngụy Vô Nha, ngươi cái con này không nha con chuột có dám hay không đi ra cùng cô nãi nãi đánh một trận. Cô gái này âm thanh từ Tử Nghĩa rất quen thuộc, chính là vị kia tiểu tiên nữ Trương Tinh, chỉ là nàng tính tình như lửa, ghét gái ác như kẻ thù không giả, có thể thành người nhưng không thế nào gặp chửi bậy. Nói đến nói đi, liên tục nhiều lần đều là này mới nói. Nghe được người chính là tiểu tiên nữ Trương Tinh sau, từ Tử Nghĩa chỉ được lắc đầu, tiện tay nắm lên Tô Anh triển khai khinh công nhanh chóng hướng về cuối hành lang bay đi. Hắn bây giờ công lực tuy rằng không lớn bằng lúc trước, có thể nhãn lực cùng kỹ xảo còn đang, cho nên mặc dù mang theo Tô Anh, thân hình vẫn như cũ không chậm. Có điều này một đường nhưng là thuận lợi đến kỳ lạ, thậm chí ngay cả một điểm cơ quan cái bóng cũng không từng nhìn thấy. Thấy này Tô Anh không khỏi trong lòng cảm thấy đến kinh ngạc, nàng thành tiểu Ngụy Vô Nha con gái, tự nhiên rõ ràng hắn vị tiêu nghĩa phụ ở trong hang động thiết trí bao nhiêu cơ quan. Nếu là phát động lên, ven đường ít nhất phải có mấy chục loại cơ quan, liền ngay cả biết rõ địa hình nàng, muốn đem này hoàn toàn phá tan cũng cần tiêu hao hồi lâu thời gian. Ngươi rất tò mò, con đĩa không nha con chuột vì sao không khởi động cơ quan sao? Từ Tử Nghĩa cũng không quay đầu lại, tuy nhiên đoán được Tô Anh kinh ngạc. Chỉ vì lần này đến người, Ngụy Vô Nha cũng không đắc tội được. Lược thân trên đường Từ Tử Nghĩa đông nhiên nói rằng, Tô Anh lúc này cũng không nguyên do hứng thú. Chỉ vì nàng là Yến Nam Thiên hậu bối. Từ Tử Nghĩa chậm rãi giải thích. Yến Nam Thiên. Dù cho là Tô Anh một thân một mình thân ở Quy Sơn Úc Cốc mười mấy năm, tuy nhiên từng nghe nói vị kia đệ nhất thiên hạ đại hiệp tên. Bởi vậy trong lúc nhất thời, sắc mặt của nàng không khỏi lại lần nữa biến hóa. Không lâu lắm, hai người liền đã thân đến cuối hành lang. Nguyên lai tại đây địa phương trung ương, có một tấm thật rất lớn ghế đá, là dùng một cả khối tảng đá điêu khắc thành, mặc dù là tảng đá, nhưng cũng so với chất ngọc càng óng ánh, liền một chút màu tạp đều không nhìn thấy. Động này bên trong âm hàn chi khí biêm người ra thịt, nhưng chỉ cần ngồi ở đây trên ghế đá, lập tức liền cảm thấy được ấm áp như xuân. Chỉ là tại đây ghế đá phụ cận, nhưng có một cái giường như ngọn lửa nữ tử, chỉ thấy nàng mắt như minh tinh, đẹp đẽ linh hoạt, mà trong lòng bàn tay cầm trong tay một cái roi vàng đang hướng bốn phía tường đá tự đang phát thiết. Không sai, người này chính là tiểu tiên nữ Trương Tinh. Nếu là tiểu tiên nữ Trương Tinh đến đó, tự nhiên có thể giải thích Ngụy Vô Nha tại sao lại tránh mà không gặp đây, hắn võ công hay là so với tiểu tiên nữ Trương Tinh cao minh hơn một ít. Có thể một mực tiểu tiên nữ sau lưng nhưng đứng một cái hắn làm sao không đắc tội được người, cái kia chính là đệ nhất thiên hạ đại hiệp Yến Nam Thiên. Ngụy Vô Nha có thể không giống Tô Anh như vậy đối với ngày gần đây đến trên giang hồ phát sinh đại sự tránh thai bất ổn, trước đây không lâu địa linh trang một trận chiến đấu kinh thế từ lâu chuyển đến lỗ thai của hắn. Ngươi như vậy tìm đến vị kia con chuột, hắn đương nhiên gặp tránh mà không gặp. Từ Tử Nghĩa than nhẹ một tiếng, chậm rãi nói, nghe được cái kia trận vô cùng thanh âm quen thuộc, tiểu tiên nữ Trương Tinh bỗng nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy cách đó không xa Từ Tử Nghĩa đang cùng một tên mi mục như họa, đáng yêu lún đồng tiền như ngọc thiếu nữ mặc áo trắng đứng ở một nơi. Vừa mới bắt đầu kinh hỉ, liền theo Từ Tử Nghĩa bên cạnh thêm ra cô gái xa lạ mà trở nên lạnh nhạt hạ xuống. Chẳng trách Ngụy Vô Nha không dám hiện thân, lấy ngươi bây giờ bó công, coi như là con kia không nha con chuột cũng không chắc chắn bắt giữ dưới ngươi. Nhìn mặt trước một thân hồng y tiểu tiên nữ, Từ Tử Nghĩa than nhẹ một tiếng nói, hắn bây giờ công lực tuy rằng từ lâu không còn nữa lúc trước trình độ, có thể nhãn lực vẫn như cũ còn đang, chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt nhìn, liền rõ ràng trước mắt tiểu tiên nữ Trương Tinh võ công từ lâu cùng mấy tháng trước là nay không phải trước kia so với. Có điều thử nghĩ một hồi, điều này cũng cực kỳ bình thường, chỉ vì tiểu tiên nữ Trương Tinh đầu tiên là tập được ngũ tuyệt thần công, sau đó có cùng Yến Nam Thiên làm bạn đồng hành, tự nhiên không ít để hắn chỉ điểm. Thêm nữa trong đất linh bên trong trang, mắt thấy hắn cùng Yến Nam Thiên một trận chiến đấu kinh thế, một thân võ công đột phá tự nhiên cũng không khó khăn lắm. Thình lính nghe một người khanh khách cười lạnh nói, ai nói ta không chắc chắn bắt giữ nàng. Từ Tử Nghĩa cả đời này tuy rằng sống được vẫn không tính là trường, nhưng đủ loại kiểu dáng tiếng cười ngược lại cũng nghe qua không ít, nhưng bất luận cỡ nào khó nghe tiếng cười, như cùng tiếng cười kia so sánh, quả thực liền trở nên dường như tiên vui vẻ, hắn cũng biết, trong thiên hạ, chỉ có một người âm thanh gặp như vậy khó nghe. Chỉ có con kia không nhà con chuột. Từ Tử Nghĩa lắc đầu nói, ngươi như có nắm lời nói, chỉ sợ cũng sẽ không để cho nàng ở ngươi hang chuột bên trong phát tiết, hơn nữa ta còn chắc trong lòng ngươi nhưng không giới định chủ ý xử trí như thế nào nàng. Từ Tử Nghĩa cũng thế nghe ra tiếng cười kia chính là từ nơi không xa trong vách đá chuyển đến. Ngươi nói không sai, ta xác thực là không nghĩ thật sự trí như thế nào nàng. Vẫn là cái kia trận khanh khách làm người ta sợ hãi cười gằn. Vậy ngươi liền muốn động tác nhanh lên một chút, không phải vậy ta liền muốn dẫn nàng. Từ Tử Nghĩa lạnh nhạt nói. Chỉ là Từ Tử Nghĩa lời nói còn chưa nói xong, liền lại nghe người kia cười lạnh nói, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đi. Ta nói rồi, ta không chỉ có gặp mang theo nàng đi, cũng sẽ mang theo vị này Tô cô nương cùng rời đi. Lời nói đạo nơi này, Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên tay phải liền lại lần nữa rơi vào một bên Tô Anh trên bả vai. Ngươi thứ đáng chết này, ngươi làm sao dám chạm nàng? Từ Tử Nghĩa tay phải vừa ra ở Tô Anh trên bả vai, liền nghe đến trong vách đá chuyển đến nam tử oán độc tiếng mắng chửi. Này Tô Anh vốn là Ngụy Vô Nha dựa theo Di Hoa cung khí chất từ nhỏ bồi dưỡng mà thành, bởi vậy đã sớm bị hắn coi là độc chiếm, đừng nói là người ngoài, liền ngay cả là hắn Vô Nha môn giới đệ tử, ai như cùng Tô Anh lời nói có thêm một câu, đều sẽ gặp hắn trả thù. Nhưng ở này chói tai tiếng mắng chửi bên trong, động này thất vách đá bỗng nhiên như kỳ tích mở ra. Một chiếc rất khéo léo hai vòng xe đã tự trong vách đá tỏa ra. Chiếc xe này là dùng một loại tỏa sáng kim loại tạo thành, xem ra phi thường linh hoạt, phi thường nhẹ nhàng, mặt trên ngồi cái đồng tử giống như chú nho. Hắn quanh chân ngồi ở đây lượn vòng trên xe, căn bản là nhìn không thấy hắn hai cái chân. Con mắt của hắn lại giàu hoạt, lại ác độc, mang theo sơn vũ dục lai lúc loại kia tuyệt vọng màu tàn cho, nhưng có lúc rồi lại một mực gặp lộ ra một tia ngây thơ bướng bỉnh ánh sáng, lại như là cái trò đùa giai hài tử. Hắn mặt bẻ cong mà nhanh ác, xem ra lại như là một con chờ nuốt sống người ta sói đói, nhưng khỏe miệng có lúc rồi lại một mực gặp lộ ra một tia ngọt ngào mỉm cười. Chỉ có điều lúc này hắn đầy mặt dữ tợn, cho nên khiến người ta đối với hắn vì là còn lại không nhiều thương hại cũng bởi vậy tiêu tan. Tiểu tiên nữ Trương Tinh một ánh mắt nhìn thấy hắn, càng cũng không khỏi đông nhiên dừng lại thân hình, không muốn lại hướng về hắn tiếp cận nửa tấc, chính như một người bỗng nhiên nhìn thấy một cái độc xạ tự. Mà Từ Tử Nghĩa bên cạnh Tô Anh nhìn thấy người này hiện thân, cũng chỉ là liếc mắt nhìn hắn, cũng liền bận bịu rời đi tầm mắt, dường như cũng không dám nhiều nhìn thẳng hắn giống như. Ngươi làm sao dám? Ngươi làm sao dám dùng cái tay bẩn của ngươi đụng vào nàng? Ngụy Vô Nha lúc này rõ ràng có chút nổi giận không thể tả. Ngụy Vô Nha hắn bên ngoài xấu xí, trời sinh dị dạng chu nho, dựa vào xe đẩy cất bước. nhìn thấy dáng dấp của hắn hoặc là nhớ tới dáng dấp của hắn, liền sẽ khiến người ta cảm thấy đến buồn nôn đến đáng sợ. Cái tên nhà ngươi quả thực như là ông trời dùng một con chuột, một con hồ ly, một con sói chém nát, lại dùng một bình độc dược, một bát sú thủy nhu cùng nhau tạo thành hỏa quỷ. Dù là từ tử nghĩa kiến thức rộng rãi, nhưng mà bất ngờ nhìn thấy Ngụy Vô Nha sau, cũng là không được lắc đầu. Hắn như vậy tôn đình, chỉ sợ cũng liền Thanh Dực Bức Vương cùng hắn so ra, đều được cho là trong chốn võ lâm mỹ nam tử. Từ tử nghĩa câu nói này dường như ở trong chảo dầu tung xuống nước lạnh, Ngụy Vô Nha trong con ngươi hoán độc càng sâu. Chỉ nghe bỗng nhiên điên cuồng hét lên một tiếng, liền hướng về từ tử nghĩa nhào tới. Từ tử nghĩa khẽ mỉm cười thân hình lùi lại, dường như cũng không mong muốn cùng hắn giao thủ giống như. Ai biết Ngụy Vô Nha tuy rằng trời sinh dị dạng chú nho, dựa vào xe đẩy cất bước, vừa vận pháp nhưng không có chút nào kém, trong chớp mắt công phu liền đã đuổi theo từ tử nghĩa. Từ tử nghĩa vẻ mặt khẽ biến, song trưởng thiết, không ngờ Ngụy Vô Nha thân thể lại thêm ra 10 cái đoạn kiếm, hoa hướng về thủ đoạn của hắn. Nguyên lai hắn mỗi cái trên ngón tay đều giữ lại dài 3-4 tấc móng tay, bình thường là cuộn lại, cùng người động thủ lúc, chân khí dồn vào đầu ngón tay, móng tay liền kiếm nhất giống như bắn ra. Dưới ánh đèn, chỉ thấy này 10 cái móng tay mơ hồ lóe ô quang, hiển nhiên tôi kịch độc, bất luận người nào chỉ cần bị hắn cắt ra một điểm ra, liền không cứu. Nay bổ một cái tư thế, càng cất giấu 3 loại sau khi biến hóa chiêu, mỗi một loại biến hóa đều ngoài dự đoán mọi người, chiêu thức chi quái dị độc ác, thực là thiên hạ vô song. Tiểu tiên nữ Trương Tình đã không nhịn được kinh ngạc thốt lên đến. Chỉ vì nàng không nghĩ tới, này Chu Nho võ công dĩ nhiên so với nàng dự đoán còn cao minh hơn. Đối mặt Ngụy Vô Nha hung hiểm chiêu thức, Từ Tử Nghĩa vẫn như cũ thành thạo điêu luyện thông dong né qua, mắt thấy tự mình ra tay chiêu thức bị người đến nhìn thấu, Ngụy Vô Nha trong mắt tránh ra một tia kinh ngạc. Tiếp theo hắn cái kia thấp bé thân thể lại trên không trung một chỗ, ơi, không ngờ trở xuống cái kia vòng trên xe. Cũng không chờ Từ Tử Nghĩa ra tay, này xe đạp mô tô bỗng nhiên vây quanh Từ Tử Nghĩa lượn lên vòng tròn. Trong phút chốc, một bên vây xem tiểu tiên nữ Trương Tinh cùng Tô Anh không khỏi hoa dung thất sắc, chỉ vì các nàng cảm thấy đến Từ Tử Nghĩa trước sau trái phải đều là Ngụy Vô Nha bóng người, càng so với cái kia bi chấn thiên hạ bắt quái du thân trưởng còn lợi hại hơn 3 điểm. Chỉ vì một người bộ pháp bất luận cỡ nào xảo diệu, cũng không có bánh xe xoay chuyển nhanh. Cũng may tiểu tiên nữ Trương Tinh biết được Từ Tử Nghĩa bản lĩnh, bởi vậy cũng cô nén lo lắng, ở bên xem trận chiến lên. Như đổi làm người bên ngoài chỉ cảm thấy choáng váng đầu hoa mắt, hầu như không cần Ngụy Vô Nha ra tay, hắn liền muốn ngã xuống. Diện này cảnh khó, Từ Tử Nghĩa chỉ là khẽ mỉm cười, thân hình đông nhiên cao cao lớp trên. Hắn này một chiêu dĩ nhiên dường như là phái Côn Lôn Chấn Sơn tuyệt kỹ Phi Long Đại Tám Thức. Trong thiên hạ, chỉ có Phi Long Đại Tám Thức có thể phá giải Ngụy Vô Nha loại công phu này, ngoài ra, tuy là võ đang thiếu lâm trưởng môn đại sư, cũng khó tránh khỏi cũng bị Ngụy Vô Nha vây chết. Mà Từ Tử Nghĩa này lăng không nhảy một cái, vừa bạn liền đều chiếm được hiệu quả như nhau tuyệt diệu. Ai biết Từ Tử Nghĩa thân hình mới tự bay lơ lửng lên trời, Ngụy Vô Nha không ngờ trước mặt đánh tới, 10 cái loẹt loẹt phát ra ô quang móng tay, lại hòa đến hắn hết hầu. Người này càng như là đã biến thành Từ Tử Nghĩa cái bóng, Từ Tử Nghĩa dường như mà ngay cả biến chiêu đều đã không kịp, cũng thế chỉ thấy Ngụy Vô Nha cái kia 10 cái loẹt loẹt phát ra ô quang móng tay đâm vào lồng ngực của hắn. Thế này, Tô Anh cũng thế có chút không đành lòng nhìn xuống, vội vã nghiêng người sang. Nhưng mà chỉ nghe ở một tiếng dường như kim loại giao tiếp âm thanh, liền nghe Ngụy Vô Nha rên lên một tiếng, cả người làm như đã bị nội thương. Tô Anh vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngụy Vô Nha không chỉ có là 10 cái loẹt loẹt tỏa sáng đen thui móng tay đã gãy bỡ, liền ngay cả hắn cái kia so với người thường càng thêm nhỏ gầy hai tay cũng thê ở nàng trong tầm mắt biến thành mấy đoạn, rõ ràng hai tay xương cốt gãy bỡ. Cho tới Ngụy Vô Nha bản thân thì lại dường như bao tải bình thường, bị Từ Tử Nghĩa tay phải ung dung nắm lấy cổ áo, dường như cũng không có phế quá to lớn khí lực bình thường. Kim Trung Cháo, Thiết Bố Sam, Thập Tam Thái Bảo hành luyện. Bị Từ Tử Nghĩa bắt giữ sau Ngụy Vô Nha, lúc này nhưng không khỏi khỏe miệng thấm huyết, không khỏi khàn giọng nói: "Người ánh mắt cũng không phải kém, nhưng lại vẫn là chậm một bước." Từ Tử Nghĩa nói: "Người rốt cuộc là ai?" Giống như chó chết bị Từ Tử Nghĩa một tay nhấc lên cổ áo Ngụy Vô Nha, dường như không cam lòng giống như hỏi. "Từ Tử Nghĩa?" Tô Anh lúc này chủ động thế Ngụy Vô Nha giải thích nghi hoặc nói: "Hóa ra là ngươi." Ngụy Vô Nha hai mắt mở thật lớn, không khỏi kinh hãi nói: "Trước đây không lâu địa linh trang một trận chiến đấu kinh thế, hắn tự nhiên là có nghe thấy. Có điều vì sao ngươi?" Ngụy Vô Nha từ đầu đến cuối vẫn như cũ có chút không rõ. "Chính là không phá thì không xây được, vì thế cần ngươi một thân nội lực." Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói rằng nơi này, đột nhiên tay trái liền nắm lấy Ngụy Vô Nha đứt tay. Nương theo tràn trề không chịu nổi kinh người sức hút, Ngụy Vô Nha trong cơ thể tình tu mấy chục năm chất pháp nội lực, liền dường như không tự chủ được giống như chút xuống tiến vào Từ Tử Nghĩa lòng bàn tay. Thì ra là như vậy. Chuyện đến nước này, cảm nhận được tự thân không bị khống chế mà chút xuống mà đi nội lực, Ngụy Vô Nha lúc này mới chợt hiểu ra nói. Tiếp theo không ra thời gian một chén trà, tên đủ có thể chấn kinh thiên hạ không nha con chuột liền ở Từ Tử Nghĩa trong tay từ từ quận mình trở thành một không đủ lòng bàn tay kích cỡ tương đương quả cầu thịt. Chương 260, trước khi rời đi, đại đường biến đổi lớn. Chương 260, trước khi rời đi, đại đường biến đổi lớn. Không thể không nói, Ngụy Vô Nha cái con này con chuột công lực sát thực thâm hậu dị thường. Hắn mặc dù là cái chu nho, hai chân dị dạng, nhưng hắn này một thân võ công nhưng là chân thật khổ tu mà đến, không chỉ có như vậy, hắn tài trí tài nghệ xuất sắc, cơ quan thuật cùng điêu khắc thuật rất là tuyệt vời. Tô Anh cái kia làm người tán thưởng cơ quan chi thuật chính là học tự hắn tay, thành cựu thập nhị tinh tướng lão đại, Ngụy Vô Nha sát thực chí danh quy. Mà Từ Tử Nghĩa đem một thân nội lực hút hết sau, Ngụy Vô Nha tự nhiên tại chỗ khí tuyệt. Cảm thấy bên trong đan điền rồi rào dị chủng chân khí, Từ Tử Nghĩa không khỏi thở dài nói, cái con này không nha con chuột tu vi cũng vẫn toàn thâm hậu. nếu là nói con cọp kia có hắn 5/10 trình độ, cái con này con chuột tu vi liền đã có hắn ỷ thiên hành trình trước trình độ, chẳng trách sẽ làm thập nhị tinh tướng những này từ người mang ý xấu riêng ra hỏa, đối với hắn nghe lời răm rắp. Liền ngay cả đầu kia cực kỳ tự phụ hổ, nguyên bên trong cũng không dám đối xử Tô Anh như vậy một cái tay trói gà không chặt nữ tử dùng sức mạnh, bởi vậy có thể thấy được Ngụy Vô Nha đối với thập nhị tinh tướng kinh sợ đến tột cùng có cỡ nào cường. Phải biết Hồ Sơn quân liền từng cùng với phu nhân Mã Đạm Tuyết hợp mưu, muốn từ bắt giữ Hoa Vô Khuyết trong miệng khiêu ra Di Hoa cùng tuyệt học Di Hoa tiếp ngọc bí mật. Vợ chồng bọn họ hai người liền người trong giang hồ người sợ hãi Di Hoa cùng truyền nhân cũng dám ra tay, nhưng một mực không dám uy hiếp không có nửa điểm võ công Tô Anh. Người như vậy, tự nhiên là có bản lĩnh thật sự. Chỉ có điều Ngụy Vô Nha công lực càng sâu sau, tự nhiên rũ đối với Từ Tử Nghĩa có lợi, Từ Tử Nghĩa yên lặng vận công chuyển hóa trong cơ thể dị chủng chân khí thời gian, Tô Anh nhưng trắng sáng mặt, chậm rãi đi tới Ngụy Vô Nha thi thể trước. Tiếp theo tiện lợi chúng cung cung kính kính lễ vài cái, trong mắt đã chảy xuống vài giọt nước mắt. Chỉ là không biết nàng đây là đang vì Ngụy Vô Nha bi ai, vẫn là đang vì mình bi ai. Nàng vốn là cái nữ cô nhi, Ngụy Vô Nha cũng không phải là người tốt, có thể Ngụy Vô Nha đợi nàng nhưng là vô cùng tốt, thường ngày mặc kệ bất kỳ vô lễ yêu cầu, đều sẽ tận lực thỏa mãn. Thời khắc bây giờ, Tô Anh nhìn Ngụy Vô Nha thi thể, tự nhiên khó tránh khỏi bị thương. Tiểu tiên nữ Trương Tinh nhìn một bên cô gái, dưới cái nhìn của nàng Tô Anh tự nhiên là không sánh được nàng, đầu lớn đại, không một chút nào đẹp đẽ, có thể thấy được nàng lúc này như vậy thương tâm, nguyên bản trong lòng địch ý cũng thuận theo chậm rãi trở thành nhạt. Ngươi không cần quá mức bị thương, hắn như vậy người có thể có kết quả này đã xem như là vô cùng tốt. Chỉ là tiểu tiên nữ Trương Tinh không an ủi người thì lại rồi, vừa thử nghiệm an ủi người khác, liền dẫn tới một bên vận công chuyển hóa trong cơ thể dị chủng chân khí Từ Tử Nghĩa mất không khỏi cười lên. Bất luận làm sao, Ngụy Vô Nha đối với nàng vẫn là không sai, nàng trong đáy lòng cũng thừa nhận Ngụy Vô Nha là nàng cha nuôi, hiện tại Ngụy Vô Nha chết rồi, trong lòng nàng tự nhiên khó tránh khỏi bị thương, ngươi câu nói này để an ủi người. Vậy ngươi nói ta phải an ủi như thế nào người? Tiểu tiên nữ Trương Tinh lúc này dường như lại khôi phục bản tính, vẫn như cũng không chịu túi lầu cải. Từ Tử Nghĩa nghe vậy chỉ là nở nụ cười, liền chậm rãi mở miệng nói, Ngụy Vô Nha thu dưỡng ngươi cố nhiên không giả, nhưng hắn người này chỉ cần sống sót một ngày, ngươi thì sẽ bị vây ở trong lồng tre nhiều một ngày. Tô Anh không nói lời nào, quá một lát mới khe khẽ thở dài. Từ Tử Nghĩa câu nói này dường như nói rằng trong tâm khảm của nàng đi tới, nàng từ nhỏ đã bị Ngụy Vô Nha thu dưỡng, một cái không chỗ nương tựa nữ cô nhi tự nhiên cũng phản kháng không được giang hồ ác thế lực đầu lĩnh. Nàng ở Vô Nha môn sinh hoạt cũng là hết sức không có cảm giác an toàn, Ngụy Vô Nha vẫn còn lúc nàng nhưng cần ở một đám mơ ước nàng đệ tử bên trong gian nan tự vệ. Nàng ở Vô Nha môn tháng ngày là không có bất kỳ tự do, mỗi cách 2 đến 3 ngày liền muốn đi gặp Ngụy Vô Nha một mặt, cũng không có bằng hữu, thời gian dài một người ở Anh Khê. Ngụy Vô Nha đối với nàng muốn gì được đó, chính là nuôi thành nàng cao ngạo thái độ đến mình thưởng thức, hắn liền người khác liếc nhìn nàng một cái đều muốn phát rổ, tự nhiên không thể thả nàng rời đi. Vừa mới bắt đầu Tô Anh hay là còn chưa lý giải Ngụy Vô Nha ý đồ, có thể nàng thông minh nhanh trí, thời gian lâu dài sau, tự nhiên có thể nhận ra được Ngụy Vô Nha loại kia đối với nàng gần như cùng biến thái chiếm lấy trong lòng. Bởi vậy ở Từ Tử Nghĩa nửa ép buộc tính dưới Tô Anh, liền biết thời biết thế đem Từ Tử Nghĩa mang đến Ngụy Vô Nha ẩn thân hang chuột, trong lòng nàng làm sao không phải là muốn chân chính triệt để thoát khỏi Ngụy Vô Nha cái này ác ngộng. Hôm nay nhìn thấy Ngụy Vô Nha bỏ mình, Tô Anh trong lòng cố nhiên có chút khổ sở, có thể càng nhiều nhưng là mừng rỡ. Quả nhiên nghe được Từ Tử Nghĩa lời nói này, Tô Anh nhưng là bỗng nhiên nở nụ cười, chỉ là nàng cười cười, bỗng nhiên không cười, si ngốc run lên một lát, dĩ nhiên u than thở, ngươi có biết, ta từ sinh ra được đến hiện tại, chưa bao giờ như vậy hài lòng đã cười. Nàng đánh mắt bỗng nhiên đỏ, cúi đầu, không tiếp tục nói nữa. Nàng đối với loại này tự do ngắm trông, tiểu tiên nữ Trương Tinh tự nhiên là không rõ ràng. Chỉ là quan nàng một cái nhíu mày một nụ cười, mỗi một cái động tác đều tìm không ra một điểm tật xấu đến, dường như có linh tính bình thường, để tiểu tiên nữ Trương Tinh ánh mắt cũng không khỏi vì là thiếu nữ trước mặt hấp dẫn. Đặc biệt là từ Từ Tử Nghĩa hai người đối thoại đến xem, cái này không chỗ nương tựa thiếu nữ dĩ nhiên là một thân một mình ở vừa mới cái kia quái vật trước mặt kiên trì cho tới bây giờ, trong lúc nhất thời tiểu tiên nữ Trương Tinh cũng không khỏi đối với Tô Anh tràn ngập khâm phục. Nàng mặc dù là nhân cực nó kiêu ngạo, tuy nhiên rõ ràng, đổi làm là bản thân nàng e sợ tại đây cái tổ chuột đều không tiếp tục chờ được nữa một ngày. Từ hôm nay trở đi ngươi liền tự do. Rõ ràng Tô Anh trong lòng mâu thuẫn cùng kích động, Từ Tử Nghĩa không khỏi than nhẹ một tiếng nói. Vị này Trương cô nương chính là trên giang hồ ngày gần đây đến tên tuổi vang dội nhất tiểu tiên nữ, nàng làm người mặc dù có chút nôn nóng, nhưng thực tế nhưng là một cái người tốt, ngươi ngày sau có thể nhiều cùng nàng đi vào một chút, lấy kết cửa viện. Ta không cần ngươi cố ý đến thổi phồng ta. Trương Tinh nghe vậy, làm như nhớ ra cái gì đó không tốt hồi ức, không khỏi hơi đỏ mặt phản bác. Không đúng, ngươi lần này lại nếu không từ chia tay sao? Trương Tinh mắt đẹp xoay một cái, tiếp theo lại dường như phản ứng lại, đội ba hỏi tới. Không sai, ta xác thực sắp sửa rời đi. Từ Tử Nghĩa cũng không phủ nhận gật đầu nói. Cẩn thận nói đến, hắn đi đến tuyệt đại song tiêu tháng ngày đã đủ lâu. Vừa mới bắt đầu hắn liền bởi vì trọng thương bị ép đang giấu một bên trên thảo nguyên đầy đủ tu dưỡng mấy tháng có thừa. Sau khi chuyển động ba thuộc ở Nga Mi bên trong cung điện dưới lòng đất lãnh hội ngũ tuyệt thần công chi dây, tiếp theo lại chuyển chiến đến Giang Nam, cùng Nam Thiên đại hiệp Lộ Trọng Viễn, Di Hoa cung hai vị cung chủ, thậm chí cùng đệ nhất thiên hạ đại hiệp đến Nam Thiên trận chiến cuối cùng. Nay ở giữa không nói được nhiều điều bổ ích. Từ Tử Nghĩa thời gian còn lại cũng thế không nhiều, ngươi có thể lưu hạ xuống sao? Tiểu tiên nữ Trương Tinh bỗng nhiên không khỏi sắc mặt ửng đỏ, ánh mắt lơ lửng không cố định, dường như là phồng lên đủ mạc đại dũng khí, đông nhiên mở miệng nói, chỉ nói là ra câu nói này nàng, nhưng không có tưởng tượng kiên cường, tiếp theo liền nhìn về phía mũi chân của chính mình. Nàng vốn là cái cực kỳ kiêu ngạo người, câu nói này làm cho nàng chính miệng nói ra, trong đó ẩn chứa dũng khí là có thể tưởng tượng. Như đổi làm Di Vãng, lấy nàng kiêu ngạo tất nhiên sẽ không chủ động cúi đầu, có thể đợi nàng nghe được từ Tử Nghĩa sắp sửa sau khi rời đi, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Nhưng trong lòng có một loại cảm giác, hay là này chính là một lần cuối cùng nhìn thấy đối phương. Nói đến nàng có thể tìm tới Ngụy Vô Nha tổ chuột, chính là nằm ở gặp may đúng dịp, ở vào thập nhị tinh tướng bên trong thần bí nhất long nhưng bởi vì nỗ lực xuống tay với nàng mà bị nó bại. Bởi vậy liền từ trong miệng hắn hỏi ra Ngụy Vô Nha ẩn thân khu vực vị trí, khi đó lên trong lòng nàng liền không thể giải thích được có loại linh cảm, nàng có thể ở chỗ này lại lần nữa gặp phải Từ Tử Nghĩa. Lúc trước địa linh trang bên trong, nàng tuy rằng cùng Từ Tử Nghĩa lại lần nữa tương phùng, có thể nàng thân là nữ nhi ra mặt tự nhiên bạc một ít, địa linh trang lại có cùng nàng quen thuộc mộ dung tỉ muội, tự nhiên thật không tiện cùng Từ Tử Nghĩa một chỗ. Chờ đợi hồi lâu, Trương Tinh nhưng không thể chờ đến Từ Tử Nghĩa trả lời, đã có kết quả nàng không khỏi ngẩng đầu lên, chỉ thấy Từ Tử Nghĩa trong mắt tràn đầy áy náy. Xin lỗi. Đơn giản hai chữ, nhưng dường như phá hủy tiểu tiên nữ Trương Tinh trong lòng phòng tuyến cuối cùng bình thường, nguyên bản dường như ngôi sao bình thường hai con mắt, lúc này từ lâu trở nên lu mờ ảm đạm. Ngươi không cần nói xin lỗi ta. Trương Tinh gượng cười nói. Trương Tinh nụ cười miễn cưỡng, dù cho là một bên Tô Anh đều có thể nhìn ra được, nguyên bản còn ngầm có ý một tia bi thương nàng, lúc này trái lại càng đồng tình nổi lên trước mặt giống như ngọn lửa nữ tử. Ta ở lại nơi đây thời gian không nhiều. Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói. Nghe được Từ Tử Nghĩa nói, Trương Tinh con mắt không khỏi càng là ảm đạm đi. Nếu như hữu duyên, chúng ta nhất định sẽ lại lần nữa tương phùng. Từ Tử Nghĩa lại lần nữa chậm rãi nói. Ở ta trước khi rời đi, ta liền truyền cho các ngươi một ít phòng thân võ công. Nói rằng nơi này, Từ Tử Nghĩa ánh mắt lại lần nữa rơi vào Tô Anh trên người. Ta biết ngươi tính tình thông suốt, mặc dù ngươi không có võ công, rất nhiều người cũng sẽ bị ngươi trêu chọc với vỗ tay trong lúc đó, có thể thiên hạ này người thông minh cũng không phải là chỉ có một người mà thôi, vì lẽ đó ngươi cũng cần bao nhiêu gặp điểm phòng thân võ công. Cho tới ngươi, ngươi làm người tính tình nôn nóng, võ công một đường cũng là như vậy, ta chuyển cho ngươi một môn khẩu quyết, ngày khác nếu như lại thành, chưa chắc sẽ ở Yến Nam Thiên bên dưới. Nhìn mặt trước tiểu tiên nữ Trương Tinh cùng Tô Anh nhị nữ, Từ Tử Nghĩa chậm rãi mở miệng nói. Nay tổ chuột nếu bị Ngụy Vô Nha coi là ẩn thân khu vực, tự nhiên không thiếu đồ ăn cùng nước, bởi vậy Từ Tử Nghĩa liền cùng nhị nữ ở lại ngày này ở ngoài thiên bên trong. Mỗi ngày ngoại trừ vận công chuyển hóa trong cơ thể dị chủng chân khí ở ngoài, chính là chỉ điểm nhị nữ võ công. Nói là chỉ điểm, chẳng bằng đơn thuần chỉ điểm Tô Anh một người, tiểu tiên nữ Trương Tinh tự có võ học gia truyền, căn cơ đã thành, Từ Tử Nghĩa chỉ cần đem Cửu Âm, Cửu Dương quy tắc trung truyền thụ cho nàng, liền đủ để. Mà Tô Anh thiên tư tuy cao, có thể nàng tình cảnh kỳ thực cùng hắn tốt lắm đồ nhi kỳ thiên bình thường, hai người đều là không có nửa điểm võ học nội tình. Có điều cũng may những này căn bản không làm khó được Từ Tử Nghĩa. Người mang Cửu Âm Cửu Dương hai môn không giống dịch kinh tẩy tùy thủ đoạn hắn, chỉ cần mấy ngày công phu liền đem Tô Anh bước vào nhập môn cảnh giới. Từ Tử Nghĩa truyền cho Tô Anh võ công, kỳ thực cũng không nhiều, có điều chỉ là thần chiếu kinh cùng hấp tinh đại pháp cùng với chuyển hóa dị chủng chân khí pháp môn mà thôi. Thần chiếu kinh đối sự chữa thương có hiệu quả, đối với Tô Anh như vậy diệu thủ nhân tâm thầy thuốc tới nói tự nhiên không thể thích hợp hơn. Mà hấp tinh đại pháp cùng với chuyển hóa dị chủng chân khí pháp môn nhưng vừa bật bù đắp nàng căn cơ không đủ thiếu hụt. Có điều tương phùng luôn có ly biệt lúc, sau nửa tháng Từ Tử Nghĩa đột cảm bên người mang theo ngọc bội bỗng nhiên tỏa nhiệt, liền hướng về hai người chủ động nói biệt ly đi. Theo ngọc bội mở ra hư không sau cửa đá, một thân áo xanh Từ Tử Nghĩa lại lần nữa quay về đại đường thế giới. Thanh đô bản địa nổi danh nhất thanh lâu, tán hoa lâu khách mời vẫn như cũ là nối liền không dứt, thậm chí so với mấy tháng trước càng náo nhiệt hơn một ít. Cho tới như vậy náo nhiệt cảnh tượng, thì lại muốn bắt nguồn từ mấy tháng trước tán hoa trong lầu một trận chiến. Ghi tên ma môn bát đại cao thủ hàng ngũ thiên quân tướng ở tán hoa lâu trong khách sánh từng cùng người kia một trận chiến. Khiến lúc đó xem trận chiến bản địa hai đại thế lực Phạm Trác Phụng Chấn hai người cảm thấy không bằng. Trận chiến này tin tức thực sự quá mức kinh người, không thua kém một chút nào Phi Ưng Khúc Ngạo cùng người kia Hồ Động Đỉnh một trận chiến kết quả. Bởi vì không mẹn mẹn là ghi tên ma môn tám đại cao to thứ tư thiên quân tịch tướng bỏ mình, liền ngay cả đồng thời cùng đi hắn ma ẩn biên bất phụ cũng không có thể chạy đi. Nếu là chỉ đến thế mà thôi, cũng có điều là ở trong trốn giang hồ nhấc lên một trận sóng lớn mà thôi, có thể một mực người kia ở thành đô ở giữa, hùng cứ thành đô mập giả An Long cũng ly kỳ bỏ mình. Như vậy sau đó tự nhiên dẫn tới giang hồ chấn động không ngớt, phải biết bất kể là thiên quân tướng vẫn là mập giả An Long, hai người bọn họ thân phận đều không bình thường. Tướng chính là đương đại diệt tình đạo truyền nhân, cũng là các đời diệt tình đạo nhất là Trác Việt truyền nhân một trong, mà An Long chính là ma môn thiên liên tông tông chủ, thân phận cực kỳ bất phàm. Nhưng bọn họ hai người một mực trước sau chết ở thành đô trong thành, tự nhiên lôi kéo người ta mơ màng. Hơn nữa có người nói đêm hôm ấy ngay ở An Long thành đô trong thành hợp thịnh vượng thương phường cách đó không xa, có người tận mắt nhìn cái kia một trận chiến đấu kinh thế. Một thân áo xanh tuấn tú nam tử cùng một tên mặt mang trùng vài cô gái bí ẩn ở đường dài một trận chiến đó động tĩnh rất lớn, đừng nói là bản địa người ta bình thường, liền ngay cả cách xa ở tán hoa trong lầu uống xoàng Phạm Trác Phụng Chấn hai người cũng bị hấp dẫn lại đây. Người bình thường bị vướng bởi tầm mắt, tự nhiên không nhận thức hai người, nhưng bọn họ hai người hai cái địa đầu xạ nhưng sau đó rất nhanh liền từ hiện trường dấu vết cùng với truyền vào trong thai nghe đồn, liền phán đoán ra giao thủ hai người thân phận. Cái kia tuấn tú nam tử chính là mới vừa cùng hai người bọn họ ở tán hoa lâu từ biệt Từ Tử Nghĩa, còn cô gái bí ẩn chính là ghi tên ma môn bát đại cao thủ đứng đầu Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên. Trận chiến này qua đi, bị đánh bại Từ Tử Nghĩa thật lâu chưa từ hiện thân, tự nhiên gây nên giang hồ không ít tranh đấu ở đây phát sinh. Đặc biệt là biết được việc này Nhật Nguyệt Thần Giáo, trải qua mấy ngày nay vì tra xét Từ Tử Nghĩa tâm tích, không ít cùng địa phương bang phái lên xung đột. Chỉ là Phạm Trác Phụng Chấn hai người trong lòng biết Nhật Nguyệt Thần Giáo bây giờ thế lớn, hai người bọn họ căn bản không đắc tội được, bởi vậy liền lần nữa nghiêm lệnh thuộc hạ không nên cùng Nhật Nguyệt Thần Giáo phát sinh xung đột. Chỉ là quá khứ mấy tháng lâu dài, vẫn cứ không thể phát hiện bóng người của hắn, phản phất dường như là từ thế gian triệt để bốc hơi lên. Tháng riêng lập xuân nước mưa tiết, tháng 2 kinh thích xuân phân trước tiên, tháng 3 thanh minh sắc vũ đến, 4 tháng lập hạ lại tiểu mãn. Tháng 11 tuyết lớn đông chí tiết, tháng chạp tiểu hàn lại đại hàn, đến tháng chạp hát sông tất, năm ngoái đi tới năm mới đến. Tiếng hát du dương, từ Sử Kinh một chiếc thuyền đánh cá chuyển tới, nghe được không ít bên bờ người đi đường là nghỉ chân quan sát, mà một người nhưng là một ngoại lệ. Người này một thân áo xanh, thân hình kiên cường, dung mạo tuấn tú, dẫn tới không ít đi ngang qua người đi đường liên tục đánh giá, mà hắn dường như nhắm mắt làm ngơ bình thường, vẫn như cũ đứng chắp tay đứng ở bờ sông. Nhìn này quần quận giang thủy, người này dường như nhớ ra cái gì đó, khóe miệng bỗng nhiên trả giá một tia cười nhạt ý đoét, ngày mai bổ câu một ngày, muốn nghỉ ngơi một hồi. Chương 261, Độc Tôn Bảo, Đại Đường Quyền, chương 261, Độc Tôn Bảo, Đại Đường Quyền. Độc Tôn Bảo nằm ở thành Đông Ngoại Ô phía Bắc Vạn Tuế chỉ bờ phía Nam, tòa Nam chưa Bắc, phảng phất như một tòa quy mô thu nhỏ lại hoàn thành. Toàn bảo lấy gạch đá xây thành, cho người vững như thành đồng bách sắc khí tượng. Một tên thanh sam nam tử đứng ở đằng xa đứng chắp tay, xa xa nhìn nhau tòa này cứng như bàn thạch lâu đài đá, không khỏi khẽ mỉm cười. Ba thuộc nhìn như là ba thế lực lớn chân vạc tướng lập, kỳ thực nhưng là Độc Tôn Bảo một nhà độc đại. Cho tới xuyên rút cùng Ba Minh, cũng có điều là hai nhà bang phái lẫn nhau ôm đoàn sưởi ấm mà thôi, như Độc Tôn Bảo có lòng một nhà độc chiếm ba thuộc, đều có thể lấy như bẻ cánh khô tư thế diệt hai nhà thế lực. Này thanh sam nam tử không phải người khác, chính là mới vừa trở về từ Tử Nghĩa. Lúc trước từ Tử Nghĩa bởi vì bị Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên truy sát, bởi vậy chỉ có thể bị ép bất đắc dĩ mạnh mẽ mở ra hư không cửa đá, cũng may hắn mỗi ngày ôn dưỡng dưới ngọc bội tích chứa sức mạnh đã là không ít, thêm nữa cô quăng một chú dưới đem tập kích tiến vào trong cơ thể thiên ma chân khí hoàn toàn truyền vào tiến vào bên người trong ngọc bội, lúc này mới nhiều lần thoát chết. Bây giờ hắn vo công tiến nhanh trở về lúc, tự nhiên liền trở lại ba thủ. Có điều chính là thân ở ba thủ, từ Tử Nghĩa lại há có thể không đi bái phỏng một hồi nơi đây chủ nhân một trong Độc Tôn Bảo đạo lý. Từ Tử Nghĩa đứng ở ngang qua hộ bảo hà cầu treo một đầu khác, liền đông nhiên vận tình nói rằng, Từ Tử Nghĩa hôm nay đến đây bái phỏng, không biết Võ Lâm phán quan có ở đó không. Hắn tiếng này nhìn như bình thản không có gì lạ, cũng không từng ở chu vi trong vòng mấy chục trượng chấn động tới bất kỳ chim, có thể một mực Độc Tôn Bảo bên trong mỗi người đều nghe được vô cùng rõ ràng. Kỳ lạ như vậy thủ đoạn, tự nhiên rất nhanh sẽ dẫn tới Độc Tôn Bảo náo nhiệt lên. Không ra thời gian ngắn ngủi, liền thấy cửa pháo đài mở ra, là cái quần áo hoa lệ cẩm y đại hán, tuổi 40 hứa, cung kính nói, tiểu nhân là Độc Tôn Bảo quản gia mới dân, từ công tử đại gia quang lâm. Thực là ta Độc Tôn Bảo vinh hạnh, bảo chủ đặc biệt mệnh lệnh ta đi đầu đi ra xin mời. Nói xong những này, liền cực kỳ kính cẩn ở mặt trước mang theo đường đến. Nhập môn nơi là một tòa thạch thế bức tường, vòng qua bức tường là một tòa cao to thạch đền thờ, dân thư trung tín lễ nghĩa bốn chữ lớn, truyền được một cái thẳng tắp thạch phô đường đi, hai bên thực có thương tùng tuy bách, phòng xá giấu ở cây rừng trong lúc đó, cảnh sát sâu thẳm. Nhìn thấy Từ Tử Nghĩa rất hứng thú quan sát Độc Tôn Bảo bố cục, một bên mới ích dân mỉm cười nói, chúng ta bảo chủ đến mới vừa mới biết được công tử đại giá quang lâm tin tức, bây giờ chính xuất bên trong phủ trên dưới xin đợi công tử đại giá. Nói như vậy đến ta ngược lại thật ra muốn cảm tạ giải bảo chủ có lòng. Nghe được quản gia mới ích dân lời nói, Từ Tử Nghĩa nhưng chỉ là nhẹ nhàng nở đủ cười. Nghe ra Từ Tử Nghĩa trong lời nói rõ ràng trêu bừa, mới ích dân nhưng chỉ có thể cấm khẩu không để cập tới. Độc Tôn Bảo ở ba thuộc một nhà độc đại không giả, có thể người trước mắt này thân phận dù cho là đặt ở trong chốn võ lâm, cũng là cao cấp nhất đại nhân vật. Mà không đề cập tới đã chiếm cứ lưỡng hồ Nhật Nguyệt Thần Giáo, chỉ là vị này Từ Tử Nghĩa trước đây ở trong võ lâm ngạo nhân chiến tích, liền đủ để chấn kinh thiên hạ. Hồ Động Đình một trận chiến, vị này từ công tử một người độc đấu Thiết Lạc Tông sư Phi Ứng Cúc Ngạo, cùng với Âm Quỷ phái Lao Giả Vân Vũ Song Tu Ích Thủ Huyền hai người, cũng đem hai người thành công đánh chết. Mấy tháng trước, vị này từ công tử một người độc dưới ba thủ, chém giết Thiên Quân Tịch Tướng cùng Ma Ẩn Biên Bất Phụ hai người, có người nói liền ngay cả dấu ở ba thủ liền nhà hắn chủ nhân cũng vì đó đau đầu mập giả An Long chết cũng cùng hắn có quan hệ. Không nói tới thành đô dưới trang đường dài một trận chiến, vị này từ công tử cùng Ma Môn Âm Quỷ phái Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên một trận chiến, đến nay càng là ở ba thủ võ lâm truyền tụ. Trận chiến này sau lần đó vị này từ công tử tuy rằng tung tích toàn tiêu, dẫn tới Nhật Nguyệt Thần Giáo thậm chí thiên hạ cách cục tùy theo dung chuyển. Có thể người tinh tường đều biết, chỉ cần vị này từ công tử hiện thân, thiên hạ này võ lâm cách cục liền sẽ lại lần nữa phát sinh kỳ biến. Nay trung thổ vực ngoại võ lâm cách cục đã hồi lâu không có người lay động, dù cho là hơn 20 năm trước ở trong võ lâm nhấc lên cơn sóng thần Tả Vương Thạch Chi Hiên, vẫn là hùng cứ lĩnh Nam Thiên Đao Tống Quyết, cũng không có thể thay đổi trung thổ vực ngoại tam đại tông sư thế chân bạc cách cục. Mà vị này lai lịch cực kỳ thần bí từ công tử, có thể xưng là gần trong vòng 20 năm nhất là có khả năng thay đổi này một cái cách của người. Chỉ vì tuổi tác hắn càng nhẹ, có điều hai tuần ra mặt tuổi, liền liên tiếp chém giết trong chốn võ lâm thành danh nhiều năm ma đạo cự phách cùng với vực ngoại võ lâm võ học tông sư. Bởi vậy mới ích dân dù cho đưa ra Từ Tử Nghĩa trong lời nói trêu bừa, hắn chỉ có thể cấm khẩu không để cập tới. Hai người trải qua một đạo ngang qua tự tây bắc bốn lượn lưu đến khe suối trong vắt trên cầu đá, thấy phía trước nằm ở Độc Tôn Bảo chính giữa kiến trúc tổ quần lầu các cao chót vót, đấu cùng phi đam, hỏa đống điêu lương. Đặc biệt là chủ đường bên dưới thềm đá các tồn một tòa uy vũ sinh động lên đến một trượng to lớn thạch sư, càng cho chủ đường xoa dậy đặc thần bí cùng uy nghiêm. Mới ích dân cung kính nói, công tử xin mời bên này đi. Không lâu lắm, đã đi đến chủ đường ở ngoài, Từ Tử Nghĩa thị lực rất tốt, rất nhanh sẽ nhìn rõ ràng cách đó không xa đường ở ngoài đứng đầy hai hàng người, dẫn đầu thân hình cực cao đang lặng lặng đứng tại chỗ. Tế này trời đông giá rét chỉ phân, nhưng chỉ là một bộ thanh ý, áo khoác phong áo khoác người trung niên, so với lên hai bên tính trang hắn tử, liền hắn có loại siêu nhiên mùi vị. Người này trán cao mũi thẳng, màu da chất hắc, biểu hiện kiên cường lạnh lùng, tùy tùy tiện tiện đứng ở nơi đó, tự có một luồng uy chân bát phương bá đạo khí thế, tuy hơi kém chân chính bá giả như vậy bệ nghệ thiên hạ, đại địa mặc ta tung hoành khí khái, nhưng có thể khiến bất luận người nào thấy mà lên kính, khắc sâu ấn tượng. Trên người không bội bất kỳ binh khí, có điều cũng không ai dám hoài nghi hắn có ác liệt lực sát thương. Chỉ nghe Giải Huy cách xa hờ hững tự nhiên nói, bản thân Giải Huy, hoan nghênh tử công tử giá lâm thành đô. Âm thanh thản nhiên truyền đến, không có để khí dưng giọng, mỗi câu mỗi tự đều ở người màng nhĩ bên trong chấn động, riêng là công lực cỡ này, đủ khiến để mọi người tại đây sinh ra lòng kính trọng, trên mặt mọi người đồng thời thêm ra cùng có vinh yên kiêu ngạo. Này chính là độc bá ba thuộc độc tôn bảo sức lực một trong. Người có tiên nhi, cây có bóng tử, Giải Huy có thể cùng Tống Khuyết kết làm khác họ huynh đệ, đương nhiên cũng không kẻ đầu đường xó chợ. Chỉ là hắn công lực cỡ này cố nhiên không tồi, có thể nhưng chưa đến từ Tử Nghĩa thay đổi sắc mặt mức độ, cho nên chỉ thấy từ Tử Nghĩa chắp tay nói, Giải bảo chủ hôm nay có thể tự mình đón lấy, từ mỗi chịu không nổi vinh hạnh. So với Giải Huy khiến người ta màng nhị chấn động âm thanh, từ Tử Nghĩa ngôn ngữ nhẹ vô cùng, nhưng lại vẫn như cũ rõ ràng truyền vào ở đây trong thai mỗi người, không nói công lực, riêng là phần này bình tĩnh thong dong khí phách, liền đủ để dẫn tới Giải Huy sắc mặt ngưng lại. Cùng Giải Huy chào hỏi sau, từ Tử Nghĩa ánh mắt liền sau lưng Giải Huy hai hàng bóng người trên hơi dừng lại, những người này chỉnh tề như một, người người trẻ tuổi lực trắng, hình thể cường tráng khổng lồ phiêu hãn, đều là thổ độc tôn bảo đời sau mới xuất hiện cao thủ. Có điều dẫn đầu nhất làm cho người chú ý chính là Giải Huy phía sau một chàng thanh niên, nam tử này tướng mạo anh hùng, tay vượn eo ong, khí chất không tầm thường, giữa hai lông mày càng cùng Giải Huy giống nhau đến mấy phần địa phương. Chỉ thấy chàng thanh niên này tiến nhanh tới hai bước, đi đến từ Tử Nghĩa khoảng nửa trượng nơi thi lễ nói, Giải Văn Long ra mắt công tử. Hóa ra là Giải công tử, đúng là anh hùng xuất thiếu niên, võ công không tầm thường. Rõ ràng đây là Giải Huy dòng dõi, từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười nói, chỉ là hắn ngữ khí nhìn như ôn hòa, có thể như này lên mặt ngôn ngữ phối hợp với hắn so với Giải Văn Long còn trẻ không ít hình dạng, nhưng là dẫn tới Giải Văn Long lòng sinh không khỏe. Như lấy tuổi tác mà nói, từ Tử Nghĩa kỳ thực còn muốn so với hắn nhỏ hơn mấy tuổi, có thể trong giang hồ vốn là lấy thực lực vi tôn, nghe ra từ Tử Nghĩa dĩ nhiên tự cao cùng hắn phụ thân đồng lứa sau, Giải Văn Long trong lòng dù có không khỏe cũng có thể nhịn lại hạ xuống. Từ công tử mời đến. Đơn giản hàn huyên qua đi, Giải Huy liền tự mình đón lấy nói. Được. Từ Tử Nghĩa khẽ mỉm cười, cũng liền không chối từ trước tiên bước vào độc tôn bảo bắt chuyện quý khách dùng phòng khách. Giải Văn Long tự mình làm từ Tử Nghĩa châm trà sau, Giải Huy liền nâng chén nói, bất luận từ công tử lần này tới thành đô vì chuyện gì, chỉ cần một ngày ở đây, liền vẫn là ta Giải Huy khách mời. Giải Huy liền nhờ vào đó một chiếc trà nóng, kính từ công tử một ly. Khẽ nhấp một cái trà nóng sau, từ Tử Nghĩa liền lại cười nói, hy vọng dưới một chuyến nhìn thấy bảo chủ lúc, còn có thể xem hiện tại giống như ngồi xuống uống trà. Từ công tử nói giỡn, chỉ cần có từ công tử có ý định đến đây, Giải người nào đó hoàn toàn hoan nên đại giá. Giải Huy không khỏi nụ cười cứng đờ nói, Giải bảo chủ không cần ở trước mặt ta giả bộ hồ đồ. Hiện nay thiên hạ đại thế thay đổi trong nháy mắt, ba thuộc khu vực nhìn như không tranh với lời, có thể một ngày nào đó hay là muốn lựa chọn lập trường. Hôm nay ta đi ngang qua bảo địa chính là vì rõ ràng Giải bảo chủ lập trường. Khẽ nhấp một cái trà nóng sau, Từ Tử Nghĩa liền dương mắt nhìn về phía Giải Huy nói, Giải Huy người này nhìn như không tranh với lời, kỳ thực nhưng có chính mình bản tính, dù cho không có từ hàng tinh trai, hắn cũng sẽ sở hữu ba thuộc một chỗ bất cứ lúc nào treo giá. Rõ ràng người này lưỡng lự tính tình, Từ Tử Nghĩa hôm nay đích thân đến liền trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Thư công tử quả nhiên là thẳng thắn thoải mái. Giải Huy nghe vậy không khỏi cười khổ nói, hiển nhiên chưa từng ngờ tới Từ Tử Nghĩa dĩ nhiên biết cái này giống như trực tiếp. Hiện nay thiên hạ cát cứ đơn giản là ba gia thế lực mà thôi, một trong số đó chính là Hùng Cứ Quan Trung Lý Việt, thứ hai chính là Tác Dụng Lưỡng Hồ Nhật Nguyệt Thần Giáo, thứ ba chính là Lĩnh Nam Tống Việt, còn những thế lực khác căn bản không đủ thành đạo. Ngẩng đầu nhìn một ánh mắt Giải Huy sau, Từ Tử Nghĩa liền chậm rãi nói, Lý Việt không chỉ có quan lũ quý tộc chống đỡ, lén lút càng có từ hàng tĩnh trai vì đó tạo thế, nó xu thế chi thịnh kỳ thực ở Nhật Nguyệt Thần Giáo cùng Tống Việt bên trên. Giải bảo chủ, nếu ta không đoán sai lời nói, trước đây không lâu ngươi này độc tôn bảo e sợ cũng từng chiêu đãi quá từ hàng tĩnh trai thuyết khách chứ. Nhìn ra Giải Huy vẻ mặt hình như có biến hóa, Từ Tử Nghĩa lại lần nữa nói, càng là làm người Giải Huy biểu hiện biến đổi, cũng không còn cách nào thu thả như thường. Quả nhiên là không gạt được Từ công tử, trước đây không lâu từ hàng tĩnh trai sư tiên tử liền từng tự mình đến nhà bái phòng. Nhìn thấy không gạt được Từ Tử Nghĩa, Giải Huy chỉ được bình thản nói, Giải bảo chủ bây giờ vẫn còn do dự đi, Tống Việt có thiên đao Tống Khuyết tọa trấn, một khi hắn quyết định lên phía bắc, bất luận Lâm Sĩ Hoàng vẫn là độc tôn bảo đều không thể ngăn cản. Nhìn ra Giải Huy trong lòng do dự, Từ Tử Nghĩa nói thẳng. Giải Huy nghe vậy thật lâu không nói gì, cuối cùng thở dài một tiếng, chỉ thấy hắn song nhật bắn ra thê lương vẻ mặt, nhìn về phía ngoài cửa, chịu không nổi cảm khái nói, Từ công tử nói không sai, ta Giải Huy tung hoành thiên hạ mấy chục năm, chưa từng e ngại bất luận người nào, càng không bán bất luận người nào món nợ, chỉ có hai người ngoại lệ. Giải Văn Long túi đầu không nói, tự ở chia sẻ Giải Huy trong lòng thống khổ. Giải Huy lộ ra nhớ lại thân sắc, trở lại lúc trước đề tài, xem tự lẩm bẩm nói, ở hơn 40 năm trước một cái nóng bức ngày mùa hè, khi đó ta còn là một không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Tống Quyết vì gia tộc gáp giải một nhóm mới hàng đến thủ, ta thì lại đại biểu tộc nhân tiếp thu mới hàng. Ta chưa từng gặp xem Tống đại ca như vậy anh hùng tuyệt vời, ngông cuồng tự đại nhân vật, khiến cho ta vừa thấy tâm bẻ gãy. Đại gia kết thành bạn tốt, liên thủ càn quét lúc đó tàn phá thuộc cảnh nội hung hầm mở tặc, vài lần vào sinh ra tử, kề vai chiến đấu. Tống đại ca từng nhiều lần ở hết sức hung hiểm tình huống không để ý sinh tử giữ gìn ta. Mà ta Giải Huy mặc dù có thể có ngày hôm nay, đều nhờ vào Tống đại ca vì ta chỗ dựa, bất luận bên ngoài làm sao hỗn loạn, khiến không người nào dám phạm ta cảnh nửa bước, đều nhân người trong thiên hạ người đều biết phạm ta giải huy, tất làm tức giận Tống Quyết. Thiên hạ ai dám đắc tội Tống Quyết? Từ Tử Nghĩa âm thanh bỗng nhiên vang lên nói, ta rõ ràng. Xin hỏi bảo chủ, một vị khác bảo chủ không thể không bán món nợ người có thể hay không là từ hàng tĩnh trai phạm trai chủ? Giải Huy nghe vậy hai con mắt không khỏi lại lần nữa chiếu dọi ra một tia kỳ quang, thở dài nói, chẳng trách sư tiên tử sẽ nói từ công tử lai lịch bí ẩn, thậm chí ngay cả ta cùng năm đó Tống đại ca chuyện cũ cũng không gạt được ngươi. Giải Huy tiếp theo liền bình tĩnh mà nói, không sai, một vị khác chính là từ hàng tĩnh trai bây giờ phạm trai chủ, nàng nhân tú tâm cùng Thạch Chi Hiên sự đặt chân giang hồ, mà ta cùng Tống đại ca cũng nhân tú tâm muốn tìm Thạch Chi Hiên suối quẩy, đại gia tương phùng với đạo tạ, tự vô ý thực hữu duyên. Nàng cùng đại ca một ghế lời nói cơ phòng, ta tuy chỉ là bảng tính người, nhưng nhớ tới bọn họ nói mỗi một câu nói, càng cảm nhận được nàng trách trời thương người tình cảm, vì là vạn dân suy nghĩ vĩ đại tình cảm, không dám có chốc lát quên. Tiếp theo liền nhìn phía Từ Tử Nghĩa, hai mắt tràn đầy hồi ức vẻ, chậm rãi nói, cho nên khi Phi Huyên vì là Lý Việt hướng ta nói hạng, giải thích nàng lựa chọn Lý Thế Dân đầu đôi câu chuyện. Giải bảo chủ, ta đối với ngươi quý bảo cùng từ hàng tĩnh trai ước định cũng không có hứng thú, hôm nay đến đây có điều chỉ là vì chuyển cáo giải bảo chủ một câu nói. Không chờ Giải Huy nói xong, Từ Tử Nghĩa liền đánh gậy hắn hồi ức, chậm rãi nói, kính xin Từ công tử công khai. Giải Huy nghe vậy ngược lại cũng không tức, chỉ là thầm than một tiếng nói, Tống Việt đã có thiên đao tọa chấn, lẽ nào Nhật Nguyệt thần giáo liền không người tọa chấn sao? Ta biết giải bảo chủ là một người thông minh, nhưng ta hay là muốn xin quên ngươi, ở thiên hạ cách cục chưa từng triệt để trong sáng trước, đem tiền đặt cược toàn bộ ép ra này có thể cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Nhìn mặt trước Giải Huy, Từ Tử Nghĩa chậm rãi nói rằng, Từ công tử lời ấy chẳng lẽ là đang uy hiếp ta sao? Giải Huy nghe vậy không khỏi quanh thân khí thế biến đổi, tiếp theo hai mắt liền chăm chú dán mắt vào Từ Tử Nghĩa. Uy hiếp cũng được, nhắc nhở cũng được, liền muốn xem giải bảo chủ làm sao đối xử. Căn bản không vì là Giải Huy khí thế lay động, Từ Tử Nghĩa nói xong những ngày sau, trái lại liền mỉm cười nhìn mặt trước Giải Huy. Giải Huy võ công cố nhiên không yếu, có thể cùng Thiên Đao Tống Quyết, cùng với Mập Giả An Long Sương Vinh gọi đệ, hắn võ công tự nhiên có nó có chỗ độc đáo. Chỉ là hắn dù sao không phải Thiên Đao, bất luận khí thế của hắn làm sao biến hóa, Từ Tử Nghĩa căn bản chưa từng đem hắn để ở trong mắt. Hai người liền như vậy đối diện hồi lâu, rốt cục vẫn là Giải Huy chủ động túi lầu nói, Từ công tử, đề nghị của ngươi giải người nào đó gặp ghi nhớ trong lòng. Hắn tự cao võ công năm gần đây có đột phá, bởi vậy hôm nay nghe nói Từ Tử Nghĩa bỗng nhiên đến thăm sau, liền trong lòng hơi động có linh giáo tâm tư. Ai biết hai người vừa thấy mặt, Giải Huy liền rõ ràng chính mình có chút tự cao tự đại, quá mức coi khinh vị này vang danh thiên hạ Từ công tử. Chỉ là lấy Giải Huy gần như lão lạt nhãn lực, cũng nhìn không ra Từ Tử Nghĩa hư thực, điều này làm cho hắn không khỏi trong lòng cả kinh, nhớ tới mấy năm trước cùng hắn vị kia nghĩa huynh Tống Khuyết một mặt cảm thụ. Loại kia do thực phản hư, tự thật quy phát sự cao thâm cảnh giới. Thêm nữa muốn cùng Từ Tử Nghĩa ngày gần đây đến ngạo nhân chiến tích, Giải Huy cuối cùng vẫn là chủ động cúi đầu. Hắn cùng Mập Giả An Long lá mặt lá trái nhiều năm, dùng hết các loại thủ đoạn đều không thể đem gạt ra khỏi bà thủ phạm vi thế lực bên trong, làm sao có thể bù đắp được chém giết An Long Từ Tử Nghĩa lẫn nhau so sánh đây. Ta hôm nay đến đây cũng không phải là có ý định tới làm cái này ác khách, chỉ là không muốn quá sớm tập trung vào Lý Việt một phương, phải biết hiện nay thiên hạ cách cục biến hóa có thể nói là thiên biến vạn hóa, Lý Việt cũng chưa chắc cũng có thể cười đến cuối cùng. Nhìn thấy Giải Huy rốt cục túi đầu, Từ Tử Nghĩa ngựa khí tự nhiên tùy theo có chút hòa hoãn. Giải Huy võ công, hắn cố nhiên không để vào mắt, có thể độc tôn bảo dù sao hùng cứ ba thuộc nhiều năm, thế lực thâm căn cố đế, như hắn rất sớm tuyển một bên, tất nhiên là cùng Nhật Nguyệt thần giáo vô ích. Không biết Từ công tử có từng biết được lệnh đồ kỳ cô nương ngày gần đây đến nhưng là ở trên giang hồ danh tiếng dần lên cao, bị không ít người ca tụng là Phật ma hai đạo ở ngoài xuất sắc nhất thanh niên đồng lứa. Làm như vì giảm bớt bầu không khí, Giải Huy bỗng nhiên liền nhắc lên Từ Tử Nghĩa đồ đệ. Từ Tử Nghĩa nghe vậy, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Xem ra Từ công tử mấy ngày nay là chưa từ lưu ý giang hồ nghe đồn, lệnh đồ kỷ cô nương trước đó vài ngày ở Lạc Dương ung dung đánh bại võ tôn Tất Huyền đệ tử cùng với độc cô phiệt xuất sắc nhất truyền nhân độc cô phượng, trong lúc nhất thời có thể nói là độc lĩnh phong tao, có thể gọi thế hệ tuổi trẻ cao thủ kiệt xuất. Nói rằng nơi này, Giải Huy cũng giống như không khỏi thở dài nói, có điều có chuyện, không rõ ràng Từ công tử có từng biết được. Giải Huy nhìn trước mặt Từ Tử Nghĩa, đột nhiên ngự khí ngưng trọng nói, có người nói cao cú lệ dịch kiếm đại sư Phó Thải Lâm có người nói đã thân phó Trung Nguyên. Từ Tử Nghĩa nghe vậy hai con mắt cũng không khỏi hiếm thấy toát ra một tia rõ ràng ý động.